Chương 93, uy lực vô cùng lớn ngũ hành cơ sở pháp thuật. A, cái này.
Được rồi.
Xem cục diện này, Diệp Phàm thoái thác bất quá, không thể làm gì khác hơn là ứng chiến. Ngược lại, loại này đệ tử trong môn phái giữa luật bàn, bình thường sẽ không có nguy hiểm gì. Hai người tới bên trong sân đối lập nhau địa phương chống trải, sau đó lẫn nhau xa kính thi lễ, liền động thủ rồi. Diệp Phàm từ bên trong túi đựng đồ lấy ra nhất kiện cái khiên loại cực phẩm pháp khí, một bả cực phẩm pháp khí phi kiếm, cái này hai kiện cực phẩm pháp khí đều là hắn trước đây ở bên ngoài mua. Cái khiên loại cực phẩm pháp khí tên là Lưu Quang Khiên, là lấy một loại độ cứng cực cao bí ngân chế thành. Cực phẩm pháp khí phi kiếm tên là Phi Hồng Kiếm, có người nói luyện chế lúc gia nhập một loại băng thuộc tính linh tài, có thể dùng cái chuôi này cực phẩm pháp khí phi kiếm lộ ra một cỗ hàn băng chi khí, một ngày sử xuất băng thuộc tính pháp thuật, nhất định có thêm được tác dụng. Diệp Phàm kích hoạt rồi Lưu Quang Kiên lập tức còn cuốn thân thể hắn thật nhanh xoay tròn, hình thành một tầng gió thổi không lọt phòng ngự còn như phi hồng kiếm, thì bị Diệp Phàm nắm ở trong tay, tán giật lấy một cỗ lạnh lùng khí tức băng hàn. Vân Hà Phong những đệ tử khác đều có chút bận tâm nhìn về phía bên trong sân, bởi vì bọn họ biết cái này Sử Hà không phải đệ tử bình thường, ở Đại Tân Sinh trong hàng đệ tử, Sử Hà cũng là có thể xếp hàng đầu, hơn nữa tu vi còn cao hơn Diệp Phàm một tầng. Đại gia khó tránh khỏi vì Diệp Phàm lau mồ hôi một cái. Diệp sư minh, đắc tội rồi. Sử Hà đã sớm chuẩn bị xong, lúc này thấy Diệp Phàm không có chủ động tấn công ý tứ, liền đồng thời phát động hai kiện pháp khí tiến hành cường công. Một món trong đó pháp khí là phi kiếm, đồng dạng cũng là cực phẩm pháp khí phi kiếm. Một món khác pháp khí là một cái tầm hình dáng pháp khí, kích hoạt về sau đột nhiên biến lớn, hướng phía Diệp Phàm phương hướng quấn quanh mà đến. Mà Sử Hà trên phi kiếm tràn ngập một cỗ cường đại kiếm ý, đồng dạng hướng phía Diệp Phàm chỗ ở vị trí thẳng tắp đâm qua đây. Diệp Phàm thấy thế, vội vã thêm đại pháp lực GDS, có thể dùng Lưu Quang Khiên đột nhiên tăng thêm tốc độ, che ở toàn thân hắn yếu hại. Cùng lúc đó, Diệp Phàm tâm niệm vừa động, liên tục phát động ba đạo thổ thuật thuật, ở quanh mình tạo thành dày một tầng dày thổ thuẫn, trở thành đạo thứ hai phòng tuyến. Phi kiếm trong tay lúc này không phải sử dụng đến, Diệp Phàm thẳng thắn tạm thời thu vào, chuẩn bị lấy ngũ hành pháp thuật đối địch. Theo hắn tâm niệm vừa động, một cái hỏa cầu thuật phát động, trước mặt của hắn lập tức xuất hiện một cái nóng bỏng bàng đại hỏa cầu. Gì? Người xem cuộc chiến đều lấy làm kinh hãi, thật sự là Diệp Phàm hỏa cầu thuật có chút không tầm thường, uy lực của nó dường như đã tiếp cận với nhị giai liệt diễm phủ. Đây chẳng lẽ là đại thành hỏa cầu thuật? Đại thành hỏa cầu thuật cũng không có uy lực lớn như vậy. Người khác xem không rõ, chỉ có Diệp Phàm chính mình rõ ràng. Hắn mấy năm nay tất cả trường sinh điểm đều thêm ở tại pháp lực một hạng, trước sau tổng cộng bỏ thêm 14 cái trường sinh điểm. Sở dĩ đồng dạng tiêu chuẩn pháp lực GDS, hắn uy lực pháp thuật còn mạnh hơn người khác thượng tướng gần một lần. Cứ như vậy, hắn mặc dù lấy thông thường ngũ hành pháp thuật đối địch, cũng có thể phát huy ra tác dụng không tưởng tượng nổi. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh. Ở Diệp Phàm phát sinh hỏa cầu thuật đồng thời, Sử Hà phi kiếm cũng đánh tới. Phi kiếm cùng Lưu Quang Khiên liên tiếp va chạm, phát sinh nhọn tiếng đánh. Món đó tầm hình dáng pháp khí gần như cùng lúc đó đánh tới. Xảo diệu tách ra Lưu Quang Kiên, hướng Diệp Phàm thân thể chuyển quấn quanh qua đây, nỗ lực đem hắn vây khốn. Diệp Phàm thấy thế, đội vã từ trong túi đựng đồ lấy ra một viên màu vàng châu hình dáng pháp khí, kích hoạt về sau, châu hình dáng pháp khí lập tức phát sinh từng vòng vàng đen vầng sáng, không ngừng mà đem tầm hình dáng pháp khí cho đẩy ra, bước lui. Sử Hà nơi đó, Diệp Phàm phát ra hỏa cầu đã đến gần trước. Nàng xem cái này uy lực của hỏa cầu vô cùng lớn, không dám chút nào chậm trễ, đội vã lui về phía sau đội vàng thối lui, nỗ lực tách ra hỏa cầu công kích. Vâng. Hỏa cầu năng lượng đã sắp muốn hao hết, lập tức nổ lên, làm cho Sử Hà thân hình có chút chật vật. Bên trong sân tỷ đấu trong lúc nhất thời rơi vào giằng co tư thế, ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Không tệ a, cái này hai gã đệ tử, quả thật không tệ, pháp lực thâm hậu, căn cơ vững chắc, thần thức càng cường đại, hai người cũng có thể đồng thời khống chế hai kiện pháp khí, đồng thời còn có dư lực đối công, thực lực như vậy, ở luyện khí kỳ trong hàng đệ tử hoàn toàn cũng coi là rào rào giả. Phu cận một ngọn núi đỉnh núi, đang ở quan tâm Vân Hà Phong mấy vị kim đan lão tổ nhịn không được nghị luận. Quái, cái kia ngũ hành tạp linh căn đệ tử, pháp lực thâm hậu được có chút làm người ta giật mình a. Kim Thuận sư phụ Vạn Tung cũng ở xem cuộc chiến Kim Đan lão tổ bên trong, lúc này đột nhiên xen mồm. Sắc thực như vậy, cái kia nữ hoa hoa đã có chút bị hụt pháp lực, mà cái kia ngũ hành linh căn tiểu tử vẫn còn thành thạo, pháp lực tiêu hao dường như bé nhỏ không đáng kể dáng vẻ. Hơn nữa tiểu tử kia sử ra ngũ hành uy lực pháp thuật lớn đến có điểm không bình thường, coi như là trúc cơ tu sĩ sử ra hỏa cầu thuật, chỉ sợ cũng liền loại cường độ này a cấp. Đúng rồi, ngũ hành tạp linh căn không phải có phế linh căn nói đến sao, chẳng lẽ ở giữa còn có chúng ta không biết chỗ kỳ lạ. Mấy vị này Kim Đan lão tổ đang nghị luận không ngớt, phía dưới tỷ đấu đột nhiên hỏa phong biến đổi, làm cho mấy vị Kim Đan đều mở to hai mắt nhìn, trên mặt lộ ra vẻ mặt khó thể tin. Nguyên lai đấu pháp cũng liền có chuyện như vậy a. Vân Hà Phong bên trên, Diệp Phàm đã hoàn toàn thích ứng tỷ đấu nhịp điệu, trong lòng ý sợ hãi dần dần tối lui, chiến ý bắt đầu đột nhiên dâng lên. Hắn khống chế được Lưu Quang Khiên cùng Huyền Minh Châu, ngăn trở đối phương hai kiện pháp khí về sau, bắt đầu cấp tốc ngưng tụ pháp lực, phát sinh từng đạo ngũ hành pháp thuật. Hỏa câu thuật, Hàn băng thuật, thổ thứ thuật, lưu sa thuật chờ, các loại, một cái tiếp một cái, bị hắn hạ bút thành văn, làm cho Sử Hà sắc mặt trắng bệnh, trong lúc nhất thời hóa ra là né tránh không kịp. Cẩn thận! Xem cuộc chiến đám người kinh hô, may mà ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một chỉ linh khí bàn tay khổng lồ hướng bên trong sân chụp tới, đem Sử Hà Nazi ra khỏi bên trong sân, cuối cùng cũng không có gây thành tỷ đấu sự cố. Chương 94, quát, khúc trung nhân tàn quát, nhạc hết, người đi. Ở thời khắc nguy cấp cứu Sử Hà, tự nhiên chính là cách gần nhất Kim Đan cao thủ Nam Cung Tuyết Phủ. Nam Cung Tuyết Phủ ở cứu Sử Hà về sau, liền rời đi, chỉ để lại chưa tỉnh hồn Sử Hà đứng ngơ ngác tại chỗ. Ai, kém chút chơi đùa hỏng rồi. Đánh giá thấp thực lực của chính mình a. Diệp Phàm cũng là cả kinh, trái tim bằng bằng chực nhảy, may mà không có gây thành đại họa. Kim Thuận sư thúc, ta trước đây không cùng người tỉ thí qua, nhất thời không có thu tay được, mong rằng sư thúc thứ tội.
Không, không sao cả.
Kim Thuận khỏe miệng co giật, đồng thời trong lòng cũng có chút ngạc nhiên, nhịn không được hỏi Diệp sư điệt, vì sao pháp lực của ngươi như thế nào hùng hậu, dường như đã có thể so với luyện khí đỉnh phong tu sĩ. Đây là bởi vì đệ tử là ngũ hành tạp linh căn, tư chất thực sự một lời khó nói hết, mỗi lần tu vi để thăng đều so với người khác muốn chậm rất nhiều, chính giữa nguyên nhân chính là bởi vì đệ tử tấn cấp lúc cần pháp lực hầu như là của người khác gấp 5 lần. Diệp Phàm như thực chất trả lời.
Điều này cũng đúng.
Bất quá sư chất tuổi không lớn lắm, thoạt nhìn lên cấp tốc độ cũng không so với người khác chậm bao nhiêu, nói vậy Diệp sư điệt bình thường lúc tu luyện cũng là cực kỳ khắc khổ. Kim Thuận dùng giọng tán thưởng nói rằng:
"Ha ha, đây cũng là, Diệp sư đệ chính là một gã khổ tu sĩ 130, đi tới Vân Hà Phong đã hơn 1 năm, phần lớn thời gian đều đang bế quan tu luyện, liền động phủ đều không ra khỏi mấy lần a."
Khổng Thịnh cười nói:
"Cái này liền có trách. Xem ra tư chất chỉ là một mặt, nghị lực cùng tâm tính đối với một người tu hành cũng là cực kỳ trọng yếu.
Lịch sư hạ, ngươi về sau phải nhớ kỹ điểm này."
Kim Thuận nhìn đồ đệ của mình liếc mắt.
"Đồ nhi ghi nhớ sư phụ giáo huấn."
"Ân."
Tỷ đấu kết thúc về sau, những thứ này chân truyền đệ tử cùng nội môn đệ tử cũng không có lập tức ly khai, mà là tiếp tục ở lại Đan Hà trên đỉnh núi, còn cử hành một hồi không lâu sau luận đạo đại hội. Đại gia đem mình bình thường trong tu hành kinh nghiệm cùng gặp phải nghi hoặc, cùng mọi người tiến hành rồi giao lưu. Diệp Phàm tham gia xong luận đạo đại hội, cảm giác được lợi không cạn. Chỉ sợ Vân Hà Phong rất nhanh thì không có còn mấy người. Diệp Phàm trở lại chính mình động phủ về sau, nhịn không được thở dài một tiếng. Tông môn cao tầng nói vậy đã sớm đã kế hoạch tốt lắm, kế tiếp tất cả đỉnh núi đệ tử có quan hệ chính sách nhất định sẽ cải biến, cho phép tất cả đỉnh núi đệ tử lựa chọn lần nữa gia nhập sân cửa. Kể từ đó, Vân Hà Phong chỉ sợ đại bộ phận đệ tử đều sẽ chạy sạch.
Tính rồi, ngược lại đối với ta không có ảnh hưởng gì.
Diệp Phàm lắc đầu, không quan tâm những thứ này việc vặt vãnh. Hắn đem Hợp Hoan Tông ngũ trúc cơ túi chứa vật lấy ra ngoài, bắt đầu chỉnh lý. Cái này 5 cái Hợp Hoan Tông trúc cơ tu sĩ ngược lại là rất giàu có, sở hữu linh thạch cộng lại có chừng hơn 1 triệu hạ phẩm linh thạch, trung phẩm linh thạch cũng có hơn 100 vạn, thượng phẩm linh thạch 45 ngàn tả hữu. Diệp Phàm đem tất cả linh thạch tạm thời thu vào hệ thống bên trong không gian. Ngũ cái bên trong túi lượng đồ, pháp khí linh khí cũng là không ít, cộng lại chừng 30-40 món. Bất quá những thứ này pháp khí Diệp Phàm cũng không dám sử dụng, chỉ có thể tạm thời trước niêm phong đứng lên, chờ sau này tìm một người thích hợp thời cơ lại bán rớt. Bên trong túi đựng đồ còn có một chút công pháp điển tịch, nhưng đại đa số là song tu các loại công pháp, Diệp Phàm không có hứng thú, đồng dạng cũng là tạm thời niêm phong đứng lên. Ngược lại là có một bản giới thiệu linh thực, linh vật cùng với các loại luyện khí linh tài, thậm chí còn bao quát một ít bí pháp các loại điển tịch, đưa tới Diệp Phàm chú ý đây là một bản tính tổng hợp giới thiệu tu chân giới các loại bảo vật, kỳ vật điển tịch, tên là Đại Diễn Bảo Giám, thật dày một bản, Diệp Phàm mở ra nhìn một cái, tổng cộng có hơn 1 triệu trang. Trên điện tịch hiển nhiên khắc một loại đơn sơ không gian trận pháp, bề ngoài thoạt nhìn lên chính là một bản hơi chút dày, một chút sách vở mà thôi. Đây là một bản cổ tịch, trước đây nói nội dung đến xem, là một vị tên là Đại Diễn Chân Quân người làm biên soạn, tên Cổ Đại Diễn Bảo Giám, nội dung bên trong bao quát vạn hạng, cực kỳ bề bộn, cũng không biết vị này Đại Diễn Chân Quân rốt cuộc là cái nào niên đại người, lại có rảnh rỗi như vậy tình giật trí biên soạn như vậy dày một bản điện tịch.
Sách hay a.
Diệp Phàm nồng nhiệt mở ra xem. Quỷ diện đằng đào tạo bí pháp. Một canh giờ về sau, Diệp Phàm lật tới đệ hơn 4 vạn trang lúc, phát hiện bản này ghi lại quỷ diện đằng đào tạo bí pháp nội dung. Hắn nhanh chóng nghiêm túc nhìn. Quỷ diện đằng có tiềm lực nhất định có thể lớn lên thành tứ giai yêu thực, thậm chí có cực nhỏ xác suất có thể trưởng thành đến ngũ giai. Đáng tiếc, cần tài nguyên quả thực thái quá. Mấy giờ về sau, Diệp Phàm đưa ánh mắt từ trong điện tịch rời, thở dài thườn thượt một hơi. Căn cứ cái này bên trong ghi lại nội dung, Diệp Phàm trước đây đào tạo phương pháp cũng không có vấn đề quá lớn, bất quá cái này dạng bồi dưỡng ra tới quỷ diện đằng, bình thường chỉ có cấp 3 tiềm lực. Nhưng nếu như muốn làm cho quỷ diện đằng đột phá cấp 3 cực hạn, thì cần muốn đầu nhập không ít hiếm thấy thiên tài địa bảo, trong đó đại bộ phận thiên tài địa bảo tên Diệp Phàm liền nghe đều chưa nghe nói qua, chỉ sợ sớm đã tuyệt tích. Cấp 3 quỷ diện đằng tương đương với kim đan cấp chiến lực, cũng có thể. Diệp Phàm lắc đầu, không nghĩ nhiều nữa, tiếp tục xem lướt qua Đại Diễn Bảo Giám nội dung bên trong. Hắn chuẩn bị trước tiên đem bản này bảo giám ăn tươi nuốt sống xem lướt qua một lần, cái này dạng về sau gặp phải vấn đề mới biết được từ đâu một tờ đi tìm. Đảo mắt thời gian nửa tháng đi qua, Diệp Phàm còn không có đem Đại Diễn Bảo Giám nhìn xong. Bất quá hắn lúc này nhận được Nam Cung Tuyết Phù đưa tin, liền khép lại điện tịch, đem Đại Diễn Bảo Giám thu vào hệ thống không gian, sau đó liền ra khỏi động phủ. Quả nhiên, từng cái phải rời đi. Diệp Phàm mới vừa đi ra động phủ, liền phát hiện Vân Hà Phong khắp nơi một mảnh bận rộn, không ít đệ tử đang ở thu dọn đồ đạc, một bộ chuẩn bị đi dáng vẻ.
Canh sư minh, đây là chuyện gì xảy ra?
Vừa lúc, suối nước nóng đang đứng cách hắn động phủ chỗ không xa xem náo nhiệt, Diệp Phàm liền đi tới thấp giọng hỏi.
Ha ha, không phải là khúc trung nhân tán, nhạc hết, người đi, mà thôi.
Ta đã sớm biết, Vân Hà Phong sớm muộn sẽ có một ngày như vậy.
Suối nước nóng cười ha ha.
Chương 95, Vạn Tung Thỉnh Cầu.
Tông môn ra chính sách rồi.
Diệp Phàm lắc đầu. Sư đệ nói không sai, liền tại 3 ngày trước, tông môn đột nhiên ra khỏi một cái thông cáo, cho phép tất cả đỉnh núi đệ tử lựa chọn lần nữa gia nhập sơn cửa. Suối nước nóng mang theo tiêu ý nói rằng,
cái kia, toàn bộ đều ly khai sao?
Có người hay không lưu lại?
Có, nếu như Diệp sư đệ cũng lưu lại, vậy liền chỉ có Cố Đường, ta và Diệp sư đệ ngươi.
Suối nước nóng thu hồi một bộ bất cần đời thần tình, trưởng ra khỏi một khẩu khí, than thở. Cố Sư Minh không ly khai. Canh Sư Minh ngươi cũng không đi sao?
Diệp Phàm có chút ngoài ý muốn, vẫn còn có người nguyện ý lưu lại.
Cố sư đệ trước đây lúc tới, nay đã biết Vân Hà Phong tình huống, hắn đâu, là vì học được Thương Lãng kiếm quyết mới, chỉ có, tới được, hiện tại kiếm quyết còn không có học được, hắn đương nhiên sẽ không dễ dàng rời đi.
Mà ta, nhìn chúng chính là Vân Hà Phong nơi đây tiêu diêu tự tại, không ai quản.
Chúng ta tu sĩ vốn nên như vậy, hà tất chịu những thứ nổn ngang kia quy củ thối trói buộc.
Suối nước nóng đắc ý cười to.
Điều này cũng đúng. Chỉ không gì hơn cái này thứ nhất, Vân Hà Phong không khỏi cũng quá vắng lạnh.
Diệp Phàm thở dài.
Quặn cu é liền quặn cu é a, ngược lại vốn là không có mấy người.
Suối nước nóng cười nhạt.
Được rồi, canh sư minh, Tuyết phủ tiên tử cho mời đến, ta liền đi trước.
Hành, sư đệ tự tiện.
Hai người lập tức tách ra, không quan tâm những đệ tử kia ly khai.
Diệp Phàm ngự kiếm đi tới đỉnh núi, rất nhanh thì gặp được Nam Cung Tuyết phủ.
Những thứ này trúc cơ đan đã luyện chế được, dựa theo quy củ, cho luyện đan sư lưu phân nửa, sở dĩ liền chỉ có bao nhiêu thôi.
Nam Cung Tuyết phủ vứt cho Diệp Phàm một cái túi chứa vật, bên trong chứa 40 khỏa phẩm chất tốt trúc cơ đan.
Tốt.
Diệp Phàm gật đầu.
Hắn biết lưu lại một nửa đan dược là luyện đan hành nghiệp thông thường phương pháp làm, mà một phần linh dược bình thường có thể luyện chế ra 7-8 viên trúc cơ đan, sở dĩ Nam Cung Tuyết phủ cho hắn 40 khỏa trúc cơ đan, coi như là nhất kiện bình thường sự tình.
Diệp Phàm, ngươi sẽ ly khai Vân Hà Phong sao?
Diệp Phàm trước khi đi, Nam Cung Tuyết phủ đống nhiên lên tiếng hỏi một câu.
Ta không ly khai.
Diệp Phàm lắc đầu.
Ân.
Nam Cung Tuyết phủ trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Diệp Phàm nhìn nàng không nói nữa, liền xoay người ly khai.
Ly khai Nam Cung Tuyết phủ động phủ về sau, Diệp Phàm trực tiếp ngự kiếm ly mở Huyền Sương Tông, đi một chuyến Thiên Sương Thành, cho Đồ Bằng lưu lại 5 viên trúc cơ đan, sau đó sẽ lần trở lại tông môn,
muốn bắt đầu chuẩn bị bế quan.
Lần này sợ rằng cần thời gian 2 năm, vô luận như thế nào cũng phải đem Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết tu luyện tới cảnh giới đại thành mới được.
Diệp Phàm ở chính mình trong động phủ nghĩ ngợi.
Đang bế quan trước, Diệp Phàm đi một chuyến Giá Hồ Lĩnh, cùng Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nói một lần, cũng thuận tiện đem nên cho thủ lao trực tiếp cho bọn họ.
Hai người vẻ mặt tươi cười nhận lấy trả thủ lao, lời thề son sắt mà tỏ vẻ, Giá Hồ Lĩnh linh điền nhiệm vụ liền giao cho bọn họ, làm cho Diệp Phàm không cần lo lắng.
Bất quá ở Diệp Phàm chuẩn bị bế quan một ngày trước, một vị khách không mời mà đến đột nhiên đi tới Vân Hà Phong.
Kim Thuận sư thúc.
Diệp sư điệt, sư tôn ta mời ngươi qua một chuyến.
Người tới chính là Kim Thuận, hắn cười híp mắt nói với Diệp Phàm.
Ồ, Vạn Chân Nhân tìm ta,
lại không biết là vì chuyện gì.
Diệp Phàm có chút không hiểu vào đầu.
Sư tôn cũng không nói gì, ta cũng không rõ lắm.
Kim Thuận đồng dạng cũng là không hiểu ra sao, hắn chính là đột nhiên nhận được Vạn Tung đưa tin lúc này mới qua đây chạy chuyến này.
Nghi ngờ Kim Thuận mang theo đồng dạng nghi ngờ Diệp Phàm, đi tới Vạn Tung động phủ trước cửa.
Không lâu, Diệp Phàm liền gặp được Vạn Tung.
Đệ tử Diệp Phàm, gặp qua Vạn Chân Nhân.
Diệp Phàm có chút khẩn trương hướng Vạn Tung thi lễ một cái.
A, tiểu Phàm không cần khách khí, ngồi đi.
Vạn Tung mỉm cười, nháy mắt làm cho Kim Thuận rời đi trước, lại trầm ngâm chốc lát, lúc này mới lên tiếng.
Tiểu Phàm, kỳ thực lão phu lần này tìm ngươi qua đây, là có một chuyện cần nhờ.
Cũng xin chân nhân nói rõ.
Diệp Phàm trong lòng càng thêm nghi ngờ, nhìn lấy Vạn Tung, chờ hắn nói tiếp.
Việc này làm cho lão phu xác thực có chút không tiện mở miệng, cũng được, lão phu liền nói thẳng a.
Lão phu có một cái tôn tử, giống như ngươi, cũng là ngũ hành tạp linh căn.
20 năm hơn tới nay, lão phu không biết đầu nhập vào bao nhiêu tài nguyên, nhưng tu vi của hắn nhưng thủy chung trì trệ không tiến, bây giờ vẫn là luyện khí tầng 3 tu vi, liền luyện khí trung kỳ đều không thể đột phá.
Lão phu cháu trai này chính là lão phu cái kia mất sớm ấu tử huyết mạch duy nhất, thực sự không đành lòng làm cho hắn cứ như vậy phí hoài trăm năm, cuối cùng hóa thành một nắm cát vàng.
Vạn Tung nói đến đây, Diệp Phàm xem như là có chút hiểu được.
Đây là Vạn Tung nhìn hắn lấy ngũ hành tạp linh căn tư chất, có thể tu luyện tới luyện khí thất tầng, chắc là có một ít bí pháp tâm đắc các loại, đối với cháu của hắn mới có thể cung cấp một ít trợ giúp.
Chân nhân có ý tứ là.
Diệp Phàm lấy lại bình tĩnh, nhãn thần lóe lên nhìn về phía Vạn Tung.
Lão phu làm ớn, để cho ta cái này tôn nhi bái tiểu Phàm ngươi vi sư, đương nhiên, nếu như tiểu Phàm ngươi bất tiện thu đồ đệ, vậy liền cách một đoạn thời gian chỉ điểm hắn một phen cũng là có thể.
Vạn chân nhân, có thể hay không để cho đệ tử trước tiên gặp gỡ ngài cái kia vị tôn tử?
Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí.
Nếu như Vạn Tung tôn tử làm người coi như thành thật, hắn ngược lại cũng không phải không thể cung cấp một ít trợ giúp.
Nhưng nếu như là bất hảo nhị thế tổ, vậy hắn tối đa cũng liền đắp diễn nhất lần ứng phó một cái là được.
Đây là tự nhiên, lão phu ngày mai liền dẫn hắn đăng môn bài phỏng.
Vạn Tung thấy Diệp Phàm không có cự tuyệt, mặt hiện lên sắc mặt vui mừng nói ra.
Tốt, đệ tử kia liền cáo lui trước.
Hành, ta đưa tiễn ngươi.
Vạn Tung khách khí đem Diệp Phàm đưa đến động phủ trước cửa, lúc này mới phản hồi.
Chương 96, nhất tâm nhị dụng.
Cũng là một chuyện phiền toái, tính rồi, ngày mai gặp đến người rồi hay nói.
Trở lại chính mình động phủ về sau, Diệp Phàm khẽ thở dài một cái.
Tu sĩ thu đồ đệ nhưng là một đại sự, đại bộ phận tu sĩ nếu như không phải gặp phải của mình thích hậu bối, bình thường sẽ không đơn giản thu học trò.
Thế nhưng Vạn Tung lão tổ chính là một vị có tiềm lực tấn cấp nguyên anh kết đan hậu kỳ tu sĩ, Diệp Phàm cũng không dễ chịu với đắc tội hắn, chỉ có thể chờ đợi ngày mai gặp đến cháu của hắn về sau mới quyết định.
Hôm sau sớm, Vạn Tung quả nhiên tự mình mang theo cháu của hắn tới rồi.
Vạn Tung tôn tử tên gọi là Vạn Du Hải, thoạt nhìn lên dáng vẻ chừng 20, dài một gương mặt con nhít, bề ngoài thoạt nhìn lên đến lúc đó một bộ thành thật buồn phận dáng vẻ.
Ha ha, tiểu Phàm ngươi xem.
Vạn Tung dùng ánh mắt mong đợi nhìn về phía Diệp Phàm.
Vạn chân nhân, không bằng trước hết để cho Du Hải ở lại Vân Hà Phong theo ta tu luyện mấy năm, vừa lúc ta tiếp đó sẽ bế quan mấy năm, trong lúc nếu như Du Hải dùng biện pháp của ta tu vi có thể có được đề thăng, ta liền thu hắn làm đồ. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, đối với Vạn Tung nói, cái này tự nhiên có thể, vậy sau này Du Hải liền làm phiền tiểu phàm ngươi quan tâm nhiều thêm. Vạn Tung mừng rỡ, phi thường khách khí nói với Diệp Phàm. Cùng ngày Vạn Du Hải liền tại Vân Hà Phong giữ lại. Diệp Phàm giúp hắn ở chính mình động phủ bên cạnh mấy chục thước vị trí, cái khác mở ra một cái động phủ. Sau đó, đem Vạn Du Hải gọi vào chính mình trong động phủ, hỏi thăm hắn trước đây tu luyện tình huống. Cái này tư chất quả thực so với ta còn nát vụn. Nghe xong Vạn Du Hải giảng thuật, Diệp Phàm trong bụng cười khổ. Vạn Tung ở người cháu này trên người đầu nhập tài nguyên, hoàn toàn có thể bồi dưỡng được một vị trúc cơ tu sĩ. Nhưng mà, Vạn Du Hải tu vi cắm ở luyện khí 3 tầng đã có 7 năm lâu, chậm chạp không cách nào đột phá. Chính hắn kỳ thực cũng rất gấp, thế nhưng càng nhanh thì càng khó có thể đột phá. Tâm tình của ngươi phải buông lỏng một điểm, tin tưởng chính mình. Diệp Phàm nhìn ra tâm tính của hắn có chút thất thường, liền giả vờ ung dung nói với Vạn Du Hải, về sau ngươi dùng biện pháp tu luyện, nói vậy không dùng được mấy năm có thể đột phá. Ân, đa tạ tiên sinh. Vạn Du Hải công pháp tu luyện là Vạn Tung đặc biệt vì hắn tìm đến một môn tên là Ất Mộc Quy Chân Quyết công pháp, thuộc về một thuộc tính công pháp, công chính bình thản, còn có nhất định duyên thọ công hiệu. Diệp Phàm nhìn mấy lần, cảm thấy không có vấn đề gì, liền tạm thời không để cho hắn thay đổi môn chủ này tu công pháp. Cái này linh tiểu nhất định có phá cảnh công hiệu, ngươi bình thường có thể uống nhiều một ít dùng với để thăng pháp lực, phá cảnh lúc lấy linh tiểu cùng đan dược tiến hành phụ trợ. Diệp Phàm dựa theo kinh nghiệm của mình, cho Vạn Du Hải một cái túi chứa vật, bên trong chứa số lượng không ít tam dương ngọc lộ, sau đó có tiểu tâm mà dặn một phen, lúc này mới đem hắn đuổi đi. Cho hắn thời gian mấy năm khảo nghiệm a. Nếu thật là nhất tâm hướng đạo khổ tu sĩ, ta liền cho hắn một cái cơ hội tốt lắm. Diệp Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng lắc đầu than nhẹ một tiếng. Trưa hôm đó, Diệp Phàm liền đóng cửa độc phủ, bắt đầu dài dòng bế quan. Kim cốt đoán nguyên quyết ngoại trừ đồ thiết yếu cho tu luyện đại lượng cao niên đại linh dược không tốt thu thập bên ngoài, chân chính tu luyện độ khó cũng không lớn. Ta có thể hảo hảo lợi dụng thời gian mấy năm qua, bổ khuyết bổ lậu, đồng thời lợi dụng hệ thống không gian thời gian gia tốc công năng, tìm hiểu cửu nguyên vấn đạo thuật, cửu nguyên liệt thân thuật cùng với thương lãng kiếm quyết, thời gian này cũng không thể lãng phí. Chính thức bế quan trước, Diệp Phàm ở bên trong động phủ suy nghĩ. Tu chân không tuế nguyệt, đảo mắt 2 năm trôi qua. Vân Hà Phong, giữa sườn núi. Vạn Du Hải bên trong động phủ, hắn đang ngồi ở một cái xưa cũ trên bồ đoàn, gương mặt cơ bắp run, dường như đang chịu đựng thống khổ gì tựa như phá. Phá cho ta. Một lúc lâu, Vạn Du Hải đột nhiên mở mắt, toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên mặt của hắn nhỏ xuống, nhưng Vạn Du Hải trên mặt cũng lộ ra một tia đã lâu nụ cười. Luyện khí 4 tầng, rốt cuộc đột phá. Sư tôn, Diệp tiên sinh quả nhiên cao minh. Vạn Du Hải chậm rãi đứng lên, mở ra động phủ trận pháp, đi ra phía ngoài. Đệ tử gặp qua Nam Cung lão tổ. Vạn Du Hải mới vừa đi ra động phủ không bao lâu, liền thấy một đạo cung trang lệ ảnh đang đứng bình tĩnh có ở đây không xa xa Diệp Phàm động phủ trước cửa. Hắn trong lòng cả kinh, vội vàng đi qua chào. "Ân, Diệp Phàm còn không có xuất quan sao?" Nam Cung Tuyết phủ trên mặt xuất hiện một tia thần sắc lo lắng, ngựa khí có chút lạnh như băng hỏi. "Đệ tử còn không có nhận được tiên sinh đưa tin, nói vậy hắn còn không có xuất quan." Vạn Du Hải hướng bên cạnh động phủ nhìn thoáng qua, đàng hoàng trả lời. "Ô hát, ngươi đột phá?" Nam Cung Tuyết phủ đột nhiên nhãn thần sáng lên. "Giống như đệ tử vừa rồi may mắn đột phá đến luyện khí 4 tầng." "Rất tốt, Ân, Diệp Phàm có hay không cho ngươi một loại linh hữu, một loại vị cũng không tệ linh hữu." "Có, nhưng đệ tử vì đột phá luyện khí 4 tầng, dùng hết hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có 4 ấm." Vạn Du Hải có chút không rõ vì sao, nhưng vẫn là thành thật trả lời. "Ân, Diệp Phàm, hắn thiếu ta không ít rượu, ngươi cái kia 4 ấm linh hữu trước cho ta đi." "Là?" Vạn Du Hải trong bụng nghi hoặc, nhưng là không dám hỏi cái gì, không thể làm gì khác hơn là nhấc nhối đem trong túi đựng đồ 4 ấm tam dương ngọc lộ lấy ra, cho Nam Cung Tuyết phủ. "Chẳng lẽ tiên sinh vì để cho ta đột phá, hướng Nam Cung lão tổ mượn rất nhiều linh hữu?" "Chờ, các loại." Nam Cung Tuyết phủ sau khi rời đi, Vạn Du Hải lại là nghi hoặc, vừa cảm động, trong lúc nhất thời trăm mối cảm xúc ngổn ngang. "Ta đi trước thấy ra ra một mặt, đem cái tin tức tốt này nói cho hắn lão nhân ra, thuận tiện hướng hắn lão nhân ra muốn một ít linh thạch, tốt bù đắp tiên sinh tổn thất ta." Một lát sau, Vạn Du Hải hạ quyết tâm, liền cất bước đi xuống chân núi. Cái này Thương Lãng kiếm quyết quả nhiên là một môn cực kỳ cao minh kiếm pháp. Không đi đường đường, không phải theo khuôn phép cũ, dũng cảm sáng tạo, như vậy mới có thể siêu việt trên đời tuyệt đại bộ phận kiếm pháp. Diệp Phàm ở trong động phủ đã bế 3.2 đóng 2 năm. Kim cốt đoán nguyên quyết tiến triển coi như thuận lợi, khoảng cách đệ một cái tầng thứ hậu kỳ đại thành đã không xa. Đồng thời, hắn đang tu luyện cái này môn đoán thể công pháp đồng thời, thần niệm hầu như nhất khắc không ngừng ở hệ thống bên trong không gian tìm hiểu cửu nguyên vấn đạo thuật, cửu nguyên liệt thân thuật cùng với Thương Lãng kiếm quyết. Bởi hệ thống không gian thời gian gia tốc công năng, làm cho Diệp Phàm tương đương với tìm hiểu chọn 200 năm, thêm lên bản thân hắn ngộ tính cũng không tính sai. Sở dĩ hắn ở hai môn bí pháp cùng Thương Lãng kiếm quyết bên trên cũng coi như có thành tựu nhỏ. Tối đa 1 năm, ta Kim cốt đoán nguyên quyết nhất định có thể rất lớn thành. Trong động phủ, Diệp Phàm nghỉ tạm chỉ chốc lát sau, rất nhanh liền vừa trầm ngâm trong tu luyện. Chương 97, tiểu tử này là cái thiên tài. Rốt cuộc thành. Kim cốt đoán nguyên quyết tầng thứ nhất đại thành. Diệp Phàm từ trong thùng nước đi ra, khắp khuôn mặt là vui sắc. Lại trải qua 1.5 năm, hắn Kim cốt đoán nguyên quyết rốt cuộc tu luyện tới tầng thứ nhất cảnh giới đại thành. Kế tiếp, có thể nếm thử luyện thể trúc cơ. Bất quá tại trước đây, Diệp Phàm định đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết đệ nhị chuyển trước luyện thành lại nói. Thu liễm lại trong đầu tạp nhạp tâm tư, Diệp Phàm thật dài phun ra trong miệng một ngụm trọc khí, sau đó mở ra động phủ phòng hộ trận pháp, 3.5 năm tới nay lần đầu tiên đi ra động phủ. "Tiên sinh." Vạn Du Hải cũng sớm đã cảm thấy được Diệp Phàm động phủ truyền ra động tĩnh, nhanh chóng qua đây bài kiến. "Du Hải, người rốt cuộc đột phá?" Diệp Phàm nhàn nhạt nhìn hắn một cái, không khỏi thần sắc hơi động. "Là, nhờ có tiên sinh giáo huấn, Du Hải cuối cùng là đột phá." Vạn Du Hải cảm kích thân thể không xuống, hướng Diệp Phàm thi lễ một cái. Sau đó, 25 hắn từ trên người lấy ra một cái túi trữ vật, giao cho Diệp Phàm. "Du Hải, đây là ý gì?" Diệp Phàm nhíu mắt, có chút không rõ vì sao nhìn về phía Vạn Du Hải. Bên trong túi đựng đồ, thật chỉnh tề bày đặt 2 vạn thượng phẩm linh thạch, cũng chính là tương đương với chọn 2 ước hạ phẩm linh thạch. Như vậy tài sản kết sủ, hiển nhiên không thể nào là Vạn Du Hải chính mình, hơn phân nửa là gia hắn Vạn Tung cho. Tiên sinh vì Du Hải sự tình, lao tâm lao lực, còn trả giá giá không nhỏ, sở dĩ gia để tỏ lòng cảm tạ, đặc biệt phân phó Du Hải đem cái này cái túi chứa vật giao cho tiên sinh. "Cái này, kỳ thực không cần như vậy." "Không phải, tiên sinh xin đừng chối từ, Du Hải tự biết tư chất thấp kém, về sau còn cần tiên sinh quan tâm nhiều thêm. Mặt khác, Du Hải muốn bái tiên sinh vi sư, không biết tiên sinh có thể đáp ứng hay không Du Hải thỉnh cầu." "Cũng được, đồ đạc ta nhận trước. Bất quá ta chính mình chưa chúc cơ, nào dám đương ngươi sư phụ." Diệp Phàm khoát tay lia lịa. "Không phải, tiên sinh, Du Hải là chân tâm thật ý muốn bái tiên sinh vi sư, trừ phi tiên sinh khinh thường Du Hải cái này thấp kém tư chất." "Cái này, được rồi. Ngươi nếu không phải ghét bỏ, ta đây liền thu ngươi làm đồ a." Diệp Phàm trầm ngâm một lát, cuối cùng gật đầu đáp ứng. Hắn bế quan trước phương pháp làm, vốn là có cho Vạn Du Hải thiết trí một cái khảo nghiệm ý tứ, bây giờ người ta đi qua khảo nghiệm, Diệp Phàm tự nhiên không tốt nói cái gì nữa. "Đồ nhi bái kiến sư tôn." Vạn Du Hải thấy Diệp Phàm đáp ứng, bụng mừng rỡ, vội vã quỳ xuống dập đầu. "Tốt lắm, có thể." Diệp Phàm chờ hắn dập đầu hết 9 cái đầu, liền tay phải hư lỡ, một đạo nhu hòa pháp lực đem Vạn Du Hải chậm rãi nâng lên. "Du Hải, ngươi kỳ thực tuổi không lớn lắm, hiện tại luyện khí 4 tầng, cũng không tính quá kém. Về sau tính tâm xuống tới hảo hảo tu luyện, tranh thủ sớm ngày trúc cơ." Diệp Phàm nói một phen khuyến khích lời nói, đồng thời còn ban thưởng 2 kiện cực phẩm pháp khí. Vạn Du Hải cao hứng vui vẻ ra mặt. "Đúng rồi, cho lúc trước ngươi linh tiểu đều dùng xong chứ? Những thứ này linh tiểu ngươi trước thu, về sau còn dùng ta đã nói với ngươi phương pháp xử lý, tranh thủ ở mấy năm bên trong, đem tu vi để thẳng tới luyện khí tầng 6. Diệp Phàm lại cho Vạn Du Hải một cái túi chứa vật, bên trong chứa gần 100 ấm Tam Dương Ngọc Lộ 500 niên đại, 800 niên đại cùng 1000 năm phân đều có. Còn như đồ thiết yếu cho tu luyện đan dược, Vạn Du Hải chính mình cũng không thiếu linh thạch, có thể chính mình đi mua sắm. Đa tạ sư tôn ban cho." "Được rồi sư tôn, Nam Cung lão tổ đoạn thời gian trước vẫn bội vã tìm sư tôn, nói là sư tôn thiếu nàng một ít linh cữu, ta thiếu nàng linh cữu." Diệp Phàm khẽ miệng nhịn không được co quắp một cái, tâm tắc rất. "Du Hải, ngươi đi làm việc trước đi, ta đi tìm một cái Tuyết Phủ tiên tử." Diệp Phàm bất đắc dĩ thở dài. "Là, sư tôn." Vạn Du Hải có chút bận tâm nhìn Diệp Phàm liếc mắt, xoay người trở lại chính mình trong đập vụ. "Ngươi rốt cuộc bế quan kết thúc." Chứng kiến Diệp Phàm đầu tiên mắt, Nam Cung Tuyết Phủ mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, nhưng lập tức lạnh rên một tiếng, nhãn thần bất thiện nhìn về phía Diệp Phàm. "Về sau muốn bế quan trước, ngươi chi bằng đem linh tiểu dự chi cho ta." "Có thể." Diệp Phàm hít sâu mấy cái, tốt xấu không để cho mình còn như phát tác tại chỗ. "Mấy năm này thiếu số định mức đâu?" "10 năm, trước cho ngươi 10 năm số lượng a." Nam Cung Tuyết Phủ vừa dứt lời, Diệp Phàm liền vứt cho nàng một cái cỡ trung túi chứa vật, bên trong thật chỉnh tề chứa 1200 ấm 500 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. "Ân, đa tạ." Nam Cung Tuyết Phủ tươi cười rạng rỡ, trên mặt lại cũng không che giấu được nụ cười sáng lạ. "Ai, tông môn có cái này đối với kỳ lạ thời trò, hai đại tử quỷ, quả thật tông môn bất hạnh cũng." Diệp Phàm trong lòng âm thầm đoán thầm. "Tuyết Phủ tiên tử, cái này 2 ấm tốt hơn linh cữu, là miễn phí đưa tặng, chỉ hy vọng tiên tử có thể đối với kiếm pháp của ta chỉ điểm 1-2. Diệp Phàm lại lấy ra 2 ấm 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ. "Có thể, trong động phủ đầy đủ ngươi thi triển sao?" "Nếu như có thể, ngươi liền tại ta trong động phủ luyện một chút ta." Nam Cung Tuyết Phủ mở ra một bầu 800 niên đại Tam Dương Ngọc Lộ, khỏe mắt mỉm cười nói ra. "Vậy làm phiền tiên tử." Diệp Phàm lấy ra phi hồng kiếm, đi tới động phủ một chỗ đối lập nhau rộng rãi trên đất trống, tĩnh tâm suy ngẫm một hồi, liền bắt đầu mua kiếm. "Thương Lãng kiếm quyết." Không nghĩ tới tiểu tử này vẫn là một cái kiếm đạo kỳ tài. 047 Nam Cung Tuyết Phù mở to hai mắt nhìn một hồi, trong bụng thầm than nhẹ. "Như thế nào?" Một khắc đồng hồ phía sau, Diệp Phàm ngừng trên tay động tác, cầm kiếm nhìn về phía Nam Cung Tuyết Phù. "Không tệ, ngươi đã ngộ được Thương Lãng kiếm quyết một tia chân ý, chỉ cần đợi một thời gian, nhất định có thể đăng đường nhập thất." Nam Cung Tuyết Phù dừng một chút, tiếp tục nói ra, "Bộ này kiếm quyết trọng ý không nặng lực, trọng thế không nặng hình, chiêu thức cũng không nhất định câu với một góc, nói chung chủ yếu vẫn là dựa vào ngộ cùng với thực chiến." "Đa tạ tiên tử chỉ điểm." Diệp Phàm chậm rãi gật đầu. Xem ra chính mình đối với kiếm quyết lý giải phương hướng lớn bên trên là không có sai. Tương lai muốn tiếp tục để thăng, chỉ có thể tiếp tục tham nộ cùng với trong thực chiến tổng kết kinh nghiệm. 2 ngày sau, Vạn Tung tìm được Diệp Phàm, với hắn thương lượng Vạn Du Hải chuyện bái sư tình. Diệp Phàm muốn không dự định vô cùng tuyên dương việc này, nhưng Vạn Tung kiên chỉ muốn tổ chức một cái nghi thức bái sư, hắn cũng chỉ đành theo hắn. Phía sau 2 ngày, Vân Hà Phong rất là náo nhiệt một phen. Ở Vân Hà Phong đám người, Vạn Tung cùng hắn rất nhiều đồ tử đồ tôn, người nhà họ Vạn cùng với Diệp Phàm mấy vị bạn thân nhân chứng dưới, Vạn Du Hải được rồi dâng trà lễ bái sư. Từ đây 2 người quan hệ thầy trò xem như là chính thức xác định được. Chương 98, treo thưởng. Nghi thức bái sư phía sau, Vạn Du Hải liền chính thức trở thành Diệp Phàm đệ tử, đồng thời cũng chính thức gia nhập vào Vân Hà Phong. "Du Hải, ngươi tuổi tác còn trẻ, nhưng tư chất đúng là kém một ít, thời gian kỳ thực cũng không tính là đặc biệt dư dả, sở dĩ ngươi về sau vẫn là lấy tăng cao tu vi làm chủ, những phương diện khác tạm thời không muốn tốn hao quá nhiều tinh lực. Vân Hà Phong bên trên, Diệp Phàm nói với Vạn Du Hải: "Sư tôn, đệ tử cũng nghĩ như vậy." Vạn Du Hải cung kính đối với Diệp Phàm chắp tay: "Ân, được rồi Du Hải, tông môn nhiệm vụ ngươi định làm như thế nào?"
"Sư tôn, đệ tử tông môn nhiệm vụ, gia gia sẽ phái người xử lý."
"A, vậy là tốt rồi." Diệp Phàm gật đầu, lại nói: "Về sau có gì cần, ngươi cứ việc cùng vi sư nói tốt lắm, nếu như tu hành phương diện gặp phải khó khăn gì, cũng có thể tìm đến vi sư."
"Đa tạ sư tôn."
"Ân." Diệp Phàm nhìn một cái không có chuyện gì, liền đem Vạn Du Hải xua đuổi trở về đạo phủ, làm cho chính hắn đi tu luyện. Bế quan nhiều năm, một ít việc vặt vãnh cũng muốn đi xử lý một chút. Người nhà hơn 3 năm không thấy, lần này liền đi cùng bọn họ hảo hảo ở lên mấy ngày, tiểu bánh cùng tiểu hổ trải qua 20 tuổi, cũng không biết thành ra hay chưa. Trong đạo phủ, Diệp Phàm tự lẩm bẩm. Một lúc lâu, hắn thở một hơi thật dài. Sáng sớm ngày thứ hai, ngày mới tảng sáng, Diệp Phàm liền ra khỏi Huyền Sương Tông, thẳng đến Thanh Dương Phường thị. "Nhược Ú cô nương, chúc mừng ngươi, lại tiến vào nhất giai."
"Công tử, ngươi khí tức cũng cường đại hơn rất nhiều đâu."
"Hơn 3 năm không thấy, Khúc Nhược Ú tu vi đã đột phá luyện khí tầng 8, lấy tuổi của nàng mà nói, đã coi như là rất tốt." Hai người đến rồi trong đạo phủ, Diệp Phàm nhìn một chút 3 năm dưới sổ sách, cảm giác rất hài lòng. Khúc Cảnh Dương ở Vọng Hải thành thu mua đại lượng thủy hỏa thổ ba loại thuộc tính linh vật, nhất là thủy hành linh vật, số lượng càng là cực kỳ kinh người, hoàn toàn đầy đủ Diệp Phàm tu luyện Hỗn Nguyên luyện khí quyết chuyển linh cận. Cái này nguyên nhân trong đó, nói vậy cùng Vọng Hải thành tới gần Nam Hải có quan hệ. Trừ những thứ này ra, Khúc Cảnh Dương vẫn còn ở Vọng Hải thành thu mua số lượng cao yêu thú thi thể và yêu thú tinh huyết. Điều này làm cho Diệp Phàm rốt cuộc có thể thở phào. Mấy năm qua phệ linh kiến chủng quần khuyết trương lớn thêm không ít, hiện nay đã đạt đến hơn 2 triệu chỉ là khổng lồ số lượng, một loại khác linh trùng cửu âm chướng long trùng quần số lượng cũng mở rộng đến rồi mấy ngàn con quy mô, đồng thời vẫn còn ở nhanh hơn sinh sôi tốc độ, hai loại linh trùng đều cần dùng ăn đại lượng yêu thú thịt. Đào tạo 3 cây quỷ diện đằng cần tinh huyết, từ lúc 1 năm trước cũng đã tiêu hao hầu như không còn, Khúc Cảnh Dương 3 năm rưỡi này trong thời gian thu mua tinh huyết, làm cho Diệp Phàm lại có thể kiên trì một đoạn thời gian.
"Nhược U, xem ra chúng ta vẫn còn cần tăng thêm một vài người tay, không phải vậy ngươi cả quá cực khổ."
"Vọng Hải thành tài nguyên quá phong phú, Khúc Cảnh Dương một cái người vội vàng cái này vội vàng cái kia, luôn sẽ có chút không chú ý được tới." Diệp Phàm suy nghĩ có muốn hay không đem Phạm Kiếm điều chỉnh đến Vọng Hải thành. Bất quá cái gia hỏa này là cấp tu gia thân, tuy là bị hạ cấm chế, nhưng dù sao vẫn là có chút không quá đáng tin.
"Công tử, đúng là cái này dạng, nhưng muốn tìm được người có thể tin được, nói dễ vậy sao a?"
Khúc Nhược Ú đôi mi thành tú hơi nhíu. "Tu chân giới ngươi lừa ta gạt, tàn khốc mà lại huyết tinh. Vạn nhất nếu là tìm đến nhân xảy ra vấn đề, đến lúc đó khả năng liền nguy hiểm.
Sát thực không dễ tìm cho lắm, gì, có người có lẽ có thể."
Diệp Phàm trong đầu đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh.
"Công tử là chỉ người phương nào?"
"À, là ta ngày xưa một vị quen biết cũ, nhưng không biết người này là không phải vẫn còn ở Hạt Rẻ Dương phủ." Diệp Phàm trầm ngâm vài giây, quyết định thừa dịp lần này có thời gian, đến Hạt Rẻ Dương phủ đi một chuyến. Diệp Phàm ở Thanh Dương phường thị không có đợi bao lâu thời gian, xử lý xong mấy năm gần đây sự tình về sau, hắn liền thẳng đến Thiên Xương thành đi.
"Đồ Minh, chúc mừng ngươi. Hơn 3 năm không thấy, Đồ Bằng đã trúc cơ thành công. Lần trước Diệp Phàm cho hắn 5 viên trúc cơ đan, Đồ Bằng dùng hết 4 viên mới miễn cưỡng trúc cơ thành công. Nếu như Đồ Bằng chỉ chuẩn bị 1-2 quả trúc cơ đan, vậy lần này trúc cơ thỏa thỏa thất bại."
"Công tử, đây đều là nhờ ngài phúc." Duy nhất còn sót lại 1 viên trúc cơ đan, Đồ Bằng cẩn thận từng ly từng tí lấy ra ngoài.
"Chị dâu không phải cũng mau muốn luyện khí viên mãn. Cái này 1 viên ngươi liền lưu lại đi, mặt khác, ta cho các ngươi thêm 4 viên trúc cơ đan."
Diệp Phàm lại lấy ra 4 viên trúc cơ đan, trực tiếp cho Gian Dao.
"Đa tạ công tử."
Đồ Bằng phu phụ tất nhiên là vô cùng cảm kích. Triệu Lôi ở một bên hâm mộ nhìn lấy bọn họ.
"Lão Triệu, chờ ngươi luyện khí viên mãn, ta cũng sẽ cho ngươi 5 viên trúc cơ đan."
Diệp Phàm mỉm cười.
"Đa tạ công tử."
Triệu Lôi nhãn thần sáng lên, trong lòng lần nữa dấy lên một tia đã lâu hy vọng. Bất quá, hắn hiện tại mới chỉ có luyện khí tầng 6 tu vi, mặc dù so sánh lại mấy năm trước tiến bộ không ít, nhưng khoảng cách luyện khí viên mãn còn sớm. Thời gian không đợi người. Triệu Lôi trong lòng có một loại cảm giác cấp bách, dù sao hắn đã tuổi quá 50, tuổi hơi lớn một điểm.
"Lão Triệu, ngươi cũng không cần quá mức lo lắng tuổi tác vấn đề, ta sẽ lưu lại một chút có trợ giúp phá cảnh linh hữu, về sau ngươi uống nhiều một ít, hãy mau đem tu vi để thẳng tới luyện khí viên mãn a."
Diệp Phàm nhìn ra hắn nghi ngờ, liền miễn cưỡng một câu.
"Đa tạ công tử."
Triệu Lôi cảm kích hướng Diệp Phàm bái một cái.
"Đúng rồi, luyện hồn cổ sự tình, các ngươi nghe được như thế nào?"
Diệp Phàm lúc này nghĩ tới một chuyện, liền vội vàng hỏi.
"Công tử, chúng ta đi lần toàn bộ Thiên Xương thành tiệm thuốc, không có một cái người biết được luyện hồn cổ rốt cuộc là loại nào linh dược."
Triệu Lôi cau mày nói rằng,
"Không người biết.
Chẳng lẽ là một loại đã tuyệt tích linh thảo?
Nhưng coi như đã tuyệt tích, cũng không khả năng không ai biết ta."
Diệp Phàm sờ soạn một cái mũi, cảm thấy có chút vướng tay chân chuẩn. Muốn tu luyện Cửu Nguyên Liệt Thân thuật liền cần trước dùng một loại tên là Niệm Hồn Đan đan dược, mà luyện hồn cổ chính là luyện chế loại này Niệm Hồn Đan chủ dược.
"Công tử, nếu không người biết, nói vậy đây là một loại tu chân giới cực kỳ hiếm thấy linh thảo, chúng ta không bằng đi treo thưởng, chỉ cần cho đại giới đầy đủ, nói không chừng thì có người biết chủ động đem luyện hồn cổ đưa tới, hoặc là cung cấp có quan hệ luyện hồn cổ tin tức."
Giang Dao xem mồm, ra khỏi một ý định không tồi.
"Xem ra chỉ có thể như vậy. Các ngươi ở Thiên Dương thành tìm mấy cái có thể tin địa phương, tiến hành treo thưởng a." Luyện hồn cổ liền lấy 2 vạn hạ phẩm linh thạch tiến hành treo thưởng, luyện hồn cổ hạt giống hoặc là cung cấp tin tức cho 1 vạn hạ phẩm linh thạch. Nếu như vẫn không có người đến liên hệ, vậy gia tăng treo thưởng kim ngạch,
nói chung không tiếc bất cứ giá nào, cho dù là trả giá 100 vạn hạ phẩm linh thạch đại giới, cũng phải tìm được luyện hồn cỏ. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, đối với Đồ Bằng ba người nói: "Tốt, công tử, chúng ta biết phải làm sao." Ba người đồng thời gật đầu. Chương 99, người nhà hiện trạng. Thiên Xương thành cứ điểm sự tình xử lý xong, Diệp Phàm lấy đi Triệu Lỗi bọn họ mấy năm nay thu mua thủy hỏa thổ thuộc tính linh vật cùng với yêu thú thi thể, tinh huyết, lưu lại một nhóm đợi bán linh dược về sau, liền rời đi. Hắn đi tới Trần Bách Quan quầy hàng, thấy hắn thời gian qua được không sai, liền không có phát hiện thân quầy rối hắn, lặng yên rời đi. Không lâu, Diệp Phàm xuất hiện ở đuôi châu đường hầm trong nhà. "Tiểu Phàm, cha, mẹ." Diệp Thiên phu phụ thoạt nhìn lên khí sắc càng ngày càng tốt. Mấy năm nay, Diệp Phàm vẫn làm cho Đồ Bằng cùng Khúc Cảnh Dương bọn họ hỏi thăm duyên thọ đan tin tức, bất quá vẫn không thể mua được. Nhưng hắn cha mẹ đi tới Thiên Xương thành về sau, ăn xong ở tốt, thời gian qua được thoải mái, bình thường ăn lại là Diệp Phàm ở hệ thống không gian loại linh mễ, còn có một chút cấp thấp yêu thú thịt. Tuy là nhị lão không có linh căn, không cách nào tu luyện, nhưng mỗi ngày dùng ăn giàu có linh khí thức ăn, trải qua linh khí rửa, thân thể tự nhiên càng ngày càng tốt. "Công tử, đại ca." Triệu Dương cùng Diệp Tiểu Ánh, Diệp Tiểu Hổ cùng nhau tới. Diệp Phàm đã sớm nghe Triệu Dương nói qua, đệ đệ của mình muội muội tập võ thiên phú không sai, đem hắn đưa tới mấy môn võ công đều học được tương đương thuần thục, hiện tại đã tiếp cận trong võ lâm nhất lưu cao thủ. "Tiểu Ánh, Tiểu Hổ, nghe nói 913 các ngươi tập vũ lực có tiểu thành, có thể hay không để cho ca ca nhìn một cái ạ?" Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. "Có thể a, ca ca." Diệp Tiểu Ánh cùng Diệp Tiểu Hổ có chút nóng lòng muốn thử, rất nhanh thì ở nhà mình cửa phòng trên đất chống bày ra tư thế. "Không tệ a." Diệp Phàm không phải không thừa nhận, nhà mình đệ đệ muội muội quả thật có tập võ thiên phú. Hai người từng chiêu từng thức, đều hiện ra có bài bản hẳn hoi, chiêu thức tinh thuần, công lực coi như thâm hậu, đó có thể thấy được, bọn họ bình thường đều là hạ khổ công. Hai người đều tu luyện ra nội lực, hơn nữa xem ra còn rất vững chắc bộ dạng. Thừa dịp đệ muội muốn quyền cước khẽ hở, Diệp Phàm lén lút hướng Triệu Dương hỏi người nhà mấy năm này tình huống. Triệu Dương chọn trọng điểm như thực chất nói với hắn một lần. Diệp Phàm lao cha Diệp Thiên bình thường có chút không chịu ngồi yên, vẫn muốn ở trong thành tìm một chút chuyện làm. Triệu Dương đau khổ khuyên bảo, mới để cho hắn bỏ ý niệm này đi. Diệp Phàm đệ muội năm nay đều đã 21 tuổi, hiện nay đang sai người tìm kiếm thích hợp danh ngẫu. Diệp Tiểu Ánh tạm thời còn không có tin tức, nhưng Diệp Tiểu Hổ dường như cùng Trương Chiết muội muội Trương Tuệ rất thân cận. Trương Tuệ, Diệp Phàm đương nhiên còn nhớ rõ người thiếu nữ này. Năm đó hắn cứu Trương gia ba nhân khẩu thời điểm, Trương Tuệ chắc là 13-14 tuổi bộ dạng, hiện tại đi qua hơn 3 năm, cũng có 17-18 tuổi. Nếu như Tiểu Hổ có thể cùng Trương Tuệ tiến tới với nhau, Diệp Phàm tự nhiên là rất vui lòng. Nhìn thấy người nhà toàn bộ mạnh khỏe, Diệp Phàm cuối cùng là yên lòng. "Triệu Dương, ngươi một cái người cực khổ. Phía sau ta xem có thể hay không lại an bài một cái người qua đây giúp ngươi." Triệu Dương tu vi đã đột phá đến luyện khí thất tầng, lấy hắn bây giờ niên kỷ, xem như là tương đối khá, tương lai trúc cơ hy vọng vẫn rất lớn. "Công tử, ta không khổ cực." "Ân." Diệp Phàm lại cho Triệu Dương một cái túi chữ vật, bên trong chứa không ít tu luyện tài nguyên. Đối với người theo đuổi của mình, hắn luôn luôn vui lòng tài nguyên tiến hành bồi dưỡng, coi như là Triệu Lỗi lớn tuổi như vậy, chỉ cần chính hắn đầy đủ không chịu thua kém, Diệp Phàm đồng dạng đối xử bình đẳng, cho hắn chút cơ hội. "Đa tạ công tử." Triệu Dương cũng lấy ra một cái túi chữ vật, đem mấy năm này luyện chế đê giai khôi lỗi toàn bộ đưa cho Diệp Phàm, tổng cộng hơn 300 có đủ, những thứ này đê giai khôi lỗi ở Diệp Phàm hệ thống trong linh điển, ngược lại có thể phát huy ra tác dụng không nhỏ. Diệp Phàm ở đôi châu đường hầm ở hơn 10 ngày, khó được hưởng thụ một đoạn không màng danh lợi thời gian. Trong lúc, Diệp Thiên phu phụ tìm Diệp Phàm thương nghị Diệp Tiểu Ánh trung thân đại sự, bởi vì Diệp Tiểu Hổ cùng Trương Tuệ tốt bọn họ bao nhiêu biết một chút. Thế nhưng Diệp Tiểu Ánh hôn sự hiện nay còn không có tin tức, làm cho nhị lao ít nhiều có chút nóng ruột. "Muội muội hôn sự, hãy để cho nàng tự mình làm chủ a." Diệp Phàm biết mình muội muội là một cái có chủ kiến nhân, huống hồ hiện tại mới chỉ có 21 tuổi, kỳ thực tuổi tác cũng không tính lại. "Cái kia, vậy được rồi." Diệp Thiên phu phụ nhìn nhau, chỉ có thể thôi. "Đúng rồi, Tiểu Phàm, chính ngươi." Diệp Lưu thị nhìn đại nhi tử liếc mắt, có chút muốn nói lại thôi. "Cha, mẹ, ta không đổi, nếu như không phải xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, chúng ta tu sĩ có thể sống rất lâu, mấy trăm năm hoàn toàn không có vấn đề, thậm chí mấy nghìn năm đều có hy vọng, sở dĩ ta cái này niên kỷ ở tu sĩ bên trong tính tuổi rất trẻ. Đương nhiên, nếu như gặp phải thích hợp, ta cũng sẽ suy tính." Diệp Phàm đau cả đầu, nhanh chóng dùng buông lỏng lời nói tới trấn an nhị lão. "A, điều này cũng đúng." Diệp Thiên cùng Diệp Lưu thị nhìn nhau, tâm tình khó tránh khỏi có chút phức tạp. Dù sao bọn họ đại nhi tử có thể sống lâu như thế, bọn họ chỉ sợ là nhìn không thấy hắn lấy vợ sinh con ngày đó. Diệp Phàm lén lút thở phào nhẹ nhõm. Thúc giục cưới loại sự tình này, tại cái gì thời đại bất kỳ thế giới nào đều là khó tránh khỏi biết tồn tại một loại hiện tượng. Sinh mạng sinh sôi nảy nở dường như thành bất luận cái gì sinh linh từ lúc sinh ra đã mang theo một loại bản năng. "Cha, mẹ, chúng ta đi Vân An Trương thúc một nhà a." Trương Chiết cha mẹ cùng muội muội ở tại Diệp Phàm mua lại khác một cái tràng trong nhà, thì ở cách vách. Diệp Phàm đồng dạng cho bọn hắn đầy đủ tiền tài, bao quát linh mẹ cùng yêu thú thịt, hắn đồng dạng giao cho Triệu Dương cho Trương gia tiễn một phần. Sở dĩ Trương Chiết cha mẹ cùng muội muội hiện tại cũng qua được tương đối khá. Diệp Phàm cùng Diệp Thiên phu phụ lúc tới, Trương Chiết cha mẹ phi thường nhiệt tình tiếp đãi bọn họ. Mất con đau đớn đã chậm rãi tỉnh lại, Trương Chiết cha mẹ thoạt nhìn lên khí sắc khá hơn nhiều, Trương Tuệ thì trưởng thành đại cô nương, thân thể so với bình thường cô nương muốn rắn chắc nhiều lắm, rõ ràng cho thấy cùng Diệp Tiểu Ánh các nàng tập võ. Diệp Phàm xem bọn hắn qua được không sai, trong bụng an tâm một chút. Vài ngày sau, một con thuyền phi thiên linh chu ly khai Thiên Xương thành, hướng phía hạt rẻ Dương phủ phương hướng nội vã mà đi. Chương 100, kích sát tác tu. 3 năm qua đi nhiều, Diệp Phàm lại tới hạt rẻ Dương phủ thời điểm, trong thành toàn bộ hầu như không có thay đổi gì. Bất quá Diệp Phàm không có ở cửa thành phụ cận nhìn thấy Lâm Linh Thông, cũng chính là hắn lần trước tới hạt rẻ Dương phủ thời điểm, cho hắn dẫn đường cái kia vị lão tu. Xem ra Lâm Linh Thông ly khai Lật Dương thành, Diệp Phàm hơi cảm thấy có chút tiếc nuối. Hắn muốn là định tìm Lâm Linh Thông đến Thanh Dương phường thị hỗ trợ, quen thuộc một đoạn thời gian về sau, để hắn phụ trách Thanh Dương phường thị sinh ý, sau đó đem khúc nhược u điều chỉnh đến Vọng Hải thành. Bất quá bây giờ xem ra, hắn tới chậm một bước, Lâm Linh Thông đã ly khai hạt rẻ Dương phủ. Đáng tiếc, Diệp Phàm cảm giác cái này lão tu vi người coi như bản phận, vốn là dự định mời chào hắn. Công tử có hay không cần mời người dẫn đường? Chỉ cần 3 miếng hạ phẩm linh thạch liền có thể. Tuy là Lâm Linh Thông không ở, nhưng còn có khác lạc phách tán tu cũng ở tham gia công việc giống nhau. Thấy Diệp Phàm ở cửa thành lưu lại hồi lâu, rất nhanh liền có một vị 30 mấy tuổi, luyện khí 4 tầng tán tu qua đây hỏi. "Ta hỏi ngươi, trước đây có một vị không sai biệt lắm ngoài 60 tuổi, gọi là Lâm Linh Thông nhân, ngươi cũng đã biết hắn hiện tại đi nơi nào?" Diệp Phàm hướng tán tu trong tay lấp 3 miếng hạ phẩm linh thạch, sau đó hỏi: "Lâm thúc sao? Hắn bị người đả thương, bây giờ đang ở chỗ ở chờ chết. Nghỉ ngơi chứ? Còn có chuyện như vậy, mang ta tới nhìn." Diệp Phàm khẽ nhíu mày, đối với dẫn đường tán tu đạo: "Tốt, tốt, công tử xin mời đi theo ta." Dẫn đường tán tu lập tức mang theo Diệp Phàm hướng ngoài thành đi tới. Hai người đi mấy dặm đường, đi tới một chỗ hỗn độn vô cùng bằng hộ khu. Cuối cùng, dẫn đường tán tu ở một gian tứ diện lọt gió nhà tranh trước cửa ngừng lại. Diệp Phàm khẽ nhíu mày, nhìn về phía dẫn đường tán tu: "Lâm thúc, thì ở lại đây mặt, ta giúp ngài gọi cửa a." "Ân." Rất nhanh, hai người liền gặp được nằm ở một tấm phá giường cây bên trên chỉ còn một hơi thở Lâm Linh Thông. "Công tử, Lâm thúc bị khu vực này một cái ác bá đả thương, ở trong phòng nằm hơn nửa tháng, nếu như không phải chúng ta mấy cái nhìn hắn thương cảm, lén lén cho hắn đưa chút ăn, hắn lao nhân ra sợ là đã." Dẫn đường tán tu thở dài nói rằng: "Ân, làm phiền. Đây là một chút lòng thành, xin hãy nhận lấy." Diệp Phàm thuận tay lấy ra 100 miếng hạ phẩm linh thạch, ném cho dẫn đường tán tu, sau đó nhìn về phía trên giường Lâm Linh Thông. "Lâm lão, ngươi không sao chứ?" Diệp Phàm kêu vài tiếng, Lâm Linh Thông rốt cuộc chậm rãi mở mắt. "Công tử, ta ở trước khi chết còn có thể gặp được công tử, thực sự là thật cao hứng." Lâm Linh Thông liều mạng muốn đứng dậy, làm thế nào cũng không lên nổi. "Lâm lão, ngươi không cần như vậy." Diệp Phàm từ trong túi đựng đồ lấy ra mấy viên phẩm chất thượng cấp chữa thương đan dược, một tia ý thức nhét vào Lâm Linh Thông trong miệng. May mà, Lâm Linh Thông thương thế cũng không chí mạng, ở mấy viên chữa thương đan dược lực làm dịu, trên mặt của hắn rất nhanh thì khôi phục huyết sắc. "Lâm lão, đến cùng chuyện gì xảy ra, ai đã thương ngươi?" Thấy Diệp Phàm hỏi chuyện này, Lâm Linh Thông vẻ mặt khổ sở nói đến chuyện đã xảy ra. "Nguyên lai, chuyện này cùng Diệp Phàm còn có chút quan hệ. Hắn lần trước ly khai hạt rẻ Dương trước phủ, tặng hai ấm linh tiểu cho Lâm Linh Thông. Cái này lao tu bán trong đó một bầu linh tiểu, khác một cái ấm lại là dự định chính mình giữ lại uống. Lâm Linh Thông bán rượu thời điểm, coi như là cẩn thận một chút, đặc biệt cải trang giả dạng một phen về sau, mới đến phủ cận một cái tiểu phường thị bán rượu. Đáng tiếc, hắn còn là coi thường Diệp Phàm cho hắn linh tiểu. Cũng không biết khâu nào xảy ra vấn đề, phía sau hắn chẳng những bán rượu được linh thạch toàn bộ bị cướp, nhưng lại bị chỗ này bằng hộ khu một cái ác bá Du Khâm ức hiếp. Cái này Du Khâm đại khái là thu người giật dây chỗ tốt, mang theo mấy cái tiểu đệ đem Lâm Linh Thông hành hạ đến hấp hối. Bất quá Lâm Linh Thông vốn cũng không phải là đặc biệt rõ ràng sợ Diệp Phàm thân phận chân chính, lại tăng thêm hắn cũng không muốn liên lụy Diệp Phàm, sở dĩ liền một mực chắc chắn hai ấm linh tiểu là hắn trong lúc vô ý nhặt được. Du Khâm mấy người thủy chung không cạy ra miệng của hắn, chủ sử sau màn người có lẽ cũng mất kiên trì. Cuối cùng Du Khâm đám người đem Lâm Linh Thông đánh sắp tắt thở, lúc này mới đem hắn thuận tay ném xuống đất, nên ngang mà đi. Quả thực buồn cười. Diệp Phàm nghe xong những thứ này, sắc mặt lập tức trầm xuống, trong bụng đã dậy rồi sát tâm. "Lâm lão, ngươi trước nghỉ tạm khoảng khắc, ta đi một chút sẽ trở lại." Diệp Phàm đè nén lửa giận trong lòng, đối với Lâm Linh Thông nói: "Công tử, lão hủ không đáng ngại vì ta xuất đầu, muốn không việc này coi như xong đi." Lâm Linh Thông liên quan tới nhìn sắc mặt, vừa nhìn liền biết Diệp Phàm đã tức giận, muốn đi tìm Du Khâm mấy người bật đen. Hắn lo lắng Diệp Phàm có chút sơ suất, sở dĩ liền có chút bận tâm khuyên vài câu. "Không sao cả, chỉ cần đối phương không phải nguyên anh lão quái, ta muốn bọn họ còn không làm gì được ta." Diệp Phàm hờ hững cười, quay đầu nhìn về phía dẫn đường tán tu: "Ngươi có thể biết Du Khâm ở tại nơi nào?" "Cái này..." Dẫn đường tán tu hiển nhiên đối với Du Khâm cái này ác bá thật là kiêng kỵ, trên mặt lộ ra do dự cùng dãy rủa thật tình. "Ngươi chỉ cần mang ta tới, xa xa chỉ một cái đường là được rồi." Diệp Phàm lấy ra một cái tiểu túi chữ vật, hướng bên trong chứa 500 hạ phẩm linh thạch, nhét vào dẫn đường tán tu trong tay. "Tốt, nếu công tử nguyện ý xuất thủ khiển trách cái này ác nhân, vậy tại hạ liền liệu mình bồi công tử đi qua đi." Dẫn đường tán tu nhìn thoáng qua trong tay túi chữ vật, cắn răng nói: "Công tử, nhất thiết phải một ít. Nếu như tình thế không đúng, cũng không cần quản lão hủ." Lâm Linh Thông ở trên giường hô một câu: "Ân." Diệp Phàm quay đầu, đối với hắn cười cười, sau đó cùng dẫn đường tán tu ra khỏi phá ốc, lại đi mấy dặm đường, đi tới bằng nhà khu một bên kia. Nơi này ốc trạch rõ ràng so với Lâm Linh Thông chỗ ở khu vực phải tốt hơn nhiều, xem ra thuộc về bằng hộ khu bên trong tương đối giàu có nhân ở khu vực. "Công tử, người nọ sẽ ngủ ở tốt nhất cái kia chàng trong phòng." Dẫn đường tán tu cho Diệp Phàm chỉ địa phương về sau, liền lén lút núp vào. "Người chính là Du Khâm." Diệp Phàm đi tới nơi này chàng mấy trăm mét vuông nhà lớn trước mặt, một bả đá nát đại môn, chỉ thấy trong sân có mấy cái người vạm vỡ đang tại uống rượu. Ở giữa một người cầm đầu, đột nhiên nhảy dựng lên, nhãn thần bất thiện nhìn lấy Diệp Phàm. "Ngươi là ai?" Dẫn đầu hán tử dung nhan cực kỳ hung ác, tu vi mình là luyện khí viên mãn, khoảng cách trúc cơ chỉ có một bước ngắn. Hắn mấy tên thủ hạ thì đại thể đang luyện khí tầng 8 đến luyện khí 11 tầng trong lúc đó. "Ta hỏi ngươi, ngươi có phải hay không Du Khâm?" Diệp Phàm nhãn thần lạnh lùng nhìn chằm chằm cầm đầu hắn tử. "Phải thì thế nào?" Du Khâm ánh mắt híp lại. "Rất tốt, ta sẽ cho ngươi một cái thông thái." Diệp Phàm lạnh rên một tiếng, lập tức liền động thủ, một đạo tiếng hổ gầm lập tức vang vọng toàn bộ bằng hộ khu. Thì ra là thế. Không lâu về sau, Diệp Phàm đối với đã than thành một đoàn Du Khâm lục soát hết hồn, hiện nay thiểm thước. Lâm Linh Thông có linh tiểu sự tình, kỳ thực không phải Du Khâm phát hiện, mà là Lâm Linh Thông đi bán rượu cửa tiệm kia cửa hàng lão bản nói cho Du Khâm nói cách khác, Lâm Linh Thông bị cái kia tiểu phường thị cửa hàng lão bản bán đứng. Chương 101, linh trùng sinh uy. Liên một bầu linh tiểu mà thôi, hà tất đến đây. Diệp Phàm tại chỗ trầm mặc một hồi, thở một hơi thật dài. Tu chân giới, cá lớn nuốt cá bé, mạng người như cỏ rác một dạng. Giờ khắc này, Diệp Phàm cuối cùng là chân thật cảm nhận được. Mấy phút về sau, Diệp Phàm đem Du Khâm cùng hắn thủ hạ túi chứa vật toàn bộ lấy đi, bên trong phòng hắn đi một lượt, không có phát hiện cái gì vật có giá trị, liền đem trên đất mấy cổ thi thể toàn bộ dùng hỏa cầu thuật đốt thành tro. Chờ, các loại, Diệp Phàm lần nữa đi ra cái tòa này đại trạch thời điểm, phụ cận đã xuất hiện không ít bóng người, đang len lén nơi đây xem. Dẫn đường tán tu lúc này cũng chạy tới, đem Diệp Phàm trên dưới quan sát một phen, thấy hắn không phát hiện chút tổn hao nào, lúc này mới yên lòng lại. "Công tử, Du Khâm bọn họ đã toàn bộ bị ta xử quyết, được rồi, trong phòng đồ đạc ta không có đủ." Diệp Phàm đối với dẫn đường tán tu mỉm cười. "À, đa tạ công tử nhắc nhở." Dẫn đường tán tu mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, đối với Diệp Phàm nói một tiếng xin lỗi không tiếp được liền vẻ mặt tươi cười hướng Du Khâm trong trạch tử chạy đi. Không lâu về sau, phu cận tán tu dường như cũng đều nhìn thấu một điểm gì đó, hô nhau mà lên, đem Du Khâm tỏa nhà kém chút phá hủy. Lúc này, Diệp Phàm đã trở lại Lâm Linh Thông phá bên trong phòng. "Lâm lão, ngươi cảm thấy thế nào? Thân thể có hay không khá hơn một chút?" "Lão hủ đã không có việc gì, tính dưỡng mấy ngày thì tốt rồi." "Công tử, mấy người kia?" Lâm Linh Thông có chút bận tâm nhìn về phía Diệp Phàm. "Đã bị ta toàn bộ xử quyết." Diệp Phàm cười nhạt một tiếng. "À, lão hủ đa tạ công tử." Lâm Linh Thông muốn xuống giường cho Diệp Phàm hành lễ, bị hắn giơ tay ngăn trở. "Lâm lão, ngươi có thể biết Du Khâm những người kia làm sao biết ngươi đi bán linh hữu?" Diệp Phàm mở miệng lần nữa. "Lão hủ không biết ta. Ta cũng có chút kỳ quái, việc này ngoại trừ thường lão bản bên ngoài." Lâm Linh Thông lời nói im bặt mà ngừng, hiển nhiên cũng nghĩ đến việc này sau lưng ẩn tình. "Không nghĩ tới a, ta và thường lão bản đã biết vài thập niên, hắn dĩ nhiên." Lâm Linh Thông lặng lẽ một lúc lâu, cuối cùng lắc đầu thở dài một tiếng. "Lâm lão, người nọ tên gọi là gì? Cửa hàng tên là cái gì?" "Công tử, muốn không việc này coi như xong đi. Cái kia thường kiên có một cái chút cơ thúc thúc." Lâm Linh Thông nhắc gan, muốn nhân, nhưng Diệp Phàm đương nhiên sẽ không cứ như vậy bỏ qua, dù sao chuyện này lại nói tiếp với hắn còn có chút quan hệ. Nếu như không đem cái kia thường kiên xử lý, nói không chừng hắn về sau biết sản sinh tâm ma. "Công tử, cái kia thường kiên ở trong phường thị, cũng không quá tiện hạ thủ a." Lâm Linh Thông thấy Diệp Phàm đã hạ quyết tâm, không tốt hơn nữa, không thể làm gì khác hơn là đem phường thị đại thể tình huống cùng Diệp Phàm tỉ mỉ nói một lần. "Lâm lão, ngươi trước nghỉ ngơi mấy ngày, ta đi một chút sẽ trở lại." "Công tử nhất thiết phải hành sự, thực sự không được thì thôi." "Tốt." Diệp Phàm ra khỏi bằng hộ khu, trực tiếp hướng đông nam đi tới. Thường kiên cửa hàng liền tại hơn ngoài 10 dặm một cái tên là Tứ Hữu tiểu trong phường thị. Cũng không lâu lắm, Diệp Phàm đã xuất hiện ở Tứ Hữu phường thị trước cửa. Cái này phường thị không lớn, bên trong diện tích lớn nước 5-6-100 thước vuông, đến đây giao dịch tán tu cũng không tính nhiều lắm. Diệp Phàm đứng ở cửa trầm ngâm vài giây, liền thản nhiên đi vào trong phường thị. Thường kiên cửa hàng ngược lại là vị trí không sai, liền tại phường thị nhập khẩu khoảng chừng mười mấy thước địa phương. Diệp Phàm đi tới nơi này ra tên là Thường Nhớ Tạp Hóa cửa hàng, nhìn thấy một gã vóc người hơi gầy trung niên nam tử, luyện khí thất tầng tu vi. Căn cứ Lâm Linh Thông miêu tả, người này chính là Thường Kiên. Diệp Phàm thần niệm hướng bên trong cửa hàng quét tới, phát hiện trong điếm còn có một người trung niên diễm phụ, ngoài ra còn có một gã thiếu niên mười mấy tuổi. Hai người này chắc là Thường Kiên gia quyến. "Các hạ ý gì?" Thường Kiên đã phát hiện Diệp Phàm cử động, không khỏi trên mặt hơi giận. "Hành, mấy ngày nay cẩn thận một chút, đừng quên giao phó xong hậu sự." Diệp Phàm cười lạnh một tiếng, xoay người rời đi. "Ngươi?" Thường Kiên cảm giác tay chân lạnh cả người, chẳng biết tại sao, người trẻ tuổi này cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Coi như là đối mặt chính mình cái kia đã trúc cơ thúc thúc, Thường Kiên cũng không có quá cảm giác như vậy. "Ta gần nhất đắc tội qua người nào?" Tỉnh táo lại về sau, Thường Kiên cao mày hồi tưởng hồi lâu, chính là nhớ không nổi chính mình gần nhất đắc tội với ai. Chẳng lẽ là? Hắn bỗng nhiên trợn to hai mắt, nhớ lại một cái người, một vị ngày xưa láo hữu. "Không được, ta không xảy ra chuyện gì." Một lát sau, tâm thần không yên Thường Kiên lấy ra một viên đưa tin phủ. Màn đêm buông xuống, Tứ Hữu trong phường thị, Thường Kiên trong cửa hàng. "Kiên Nhi, ngươi xác định người nọ giống như ngươi tu vi?" "Thúc thúc, ta xác định, bất quá cũng có thể người nọ che giấu tu vi." "Không sao cả, binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, là ai nghĩ đối với cháu của ta hạ thủ." Bên trong cửa hàng, Thường Kiên gia quyến đã bị đưa đi, lúc này trong điếm có ba người. Ngoại trừ Thường Kiên cùng thúc thúc hắn Thường Bân bên ngoài, còn có một vị luyện khí đại viên mãn tu sĩ, chính là Tứ Hữu phường thị người quản lý Bưu đạo trấn. "Hành, người này ngược lại là không kiêng nể gì cả, chẳng lẽ còn nghĩ tại trong phường thị động thủ hay sao?" Bưu đạo trấn chính là Lật Dương thành bên trong một cái nhị lưu tông môn Tử Vân tông nội môn đệ tử, khoảng cách trúc cơ kỳ đã không xa. "Bưu đạo hữu, đa tạ biệt thủ." Thường Bân khách khí đối với Bưu đạo trấn chắp tay một cái. "Thường đạo hữu không cần khách khí, tứ hữu phường thị bản chính là chúng ta Tử Vân Tông sản nghiệp, chúng ta tự nhiên muốn phụ trách trong phường thị người an toàn. Thú hổ, trở ngại hai. Hai thành phố cách chúng ta Tử Vân Tông sơn cửa không xa, coi như tới một cái kim đan lão tổ, chỉ sợ cũng chưa chắc dám ở trong phường thị độc thủ. Vưu đạo chấn vừa dứt lời, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận tất tất tốt tốt dị hưởng. Không tốt, mau đi ra. Thường Bân không hổ là trúc cơ tu sĩ, dẫn đầu phản ứng kịp, mang theo Vưu đạo chấn cùng Thường Kiên cấp tốc chui ra cửa hàng, đi tới ngoài phòng. Linh trùng, trùng tu, làm sao có khả năng? Chỉ thấy phụ cận số lượng trong phạm vi trăm thước không gian, thậm chí bao gồm không trùng, đều đã bị một loại bề ngoài giữ tận quái trùng chiếm lấy rồi. Ba người tê cả da đầu, tay chân run, sợ đến sắc mặt trắng bệnh, phản ứng kịp về sau, giống như điên lui về phía sau vội vàng tối lui. Chương 102, quất, chúng ma quất, hung danh, Hải Nhi dừng khóc. Chuyện gì xảy ra? Không nên nhiều như vậy quái trùng. Mặc dù là buổi tối, nhưng tứ hữu trong phường thị vẫn có không ít ở chỗ này bày sạp hoặc là đến đây đi lang thang tán tu, chúng tán tu quá sợ hãi mà nhìn trong phường thị đột nhiên xuất hiện, đến không hết giữ tận linh trùng. May mà, những thứ này linh trùng dường như cũng không phải tới đối phó bọn hắn, cũng không có công kích chúng tán tu cử động. Ai, đi mau đi mau. Rất nhanh, chúng tán tu liền phản ứng kịp, trong khoảnh khắc đi được không còn một mảnh, toàn bộ tứ hữu phường thị trở nên không còn. Lúc này, ở cách tứ hữu phường thị ngoài trăm dặm tòa nào đó trên núi nhỏ, Diệp Phàm cách không thao túng vệ linh kiến đại quân hướng Thường Bân chú cháu phát động điên cuồng tấn công. Hệ thống năng lực mới còn thực là không tồi. Diệp Phàm cũng là đoạn thời gian trước mới phát hiện, hệ thống dò xét công năng làm cho hắn có thể cách rất xa thao túng chính mình linh trùng. Hệ thống dò xét phạm vi cực hạn, chính là hắn thao túng linh trùng khoảng cách xa nhất. Cái này phát hiện mới làm cho Diệp Phàm có chút kinh hỉ. Này bằng với làm cho hắn nhiều hơn một loại chiến đấu tầm xa thủ đoạn. Nhất là đối phó trúc cơ trở xuống tu sĩ, thủ đoạn như vậy liền hiện ra di túc chân quý. Thúc thúc cứu ta. 25 tứ hữu trong phường thị, Thường Kiên đang dùng hết trong tay linh phù về sau, rất nhanh thì chỉ không nổi. Không đến mấy hơi thời gian, Thường Kiên đã bị phệ linh kiến đại quân xé thành thịt nát, nuốt vào trong bụng. Thúc thúc của hắn Thường Bân nhiều kiên trì một đoạn thời gian, nhưng đối mặt khổng lồ như thế phệ linh kiến đại quân, Thường Bân tại đánh tổn thương mấy trăm con phệ linh kiến về sau, cũng tuyệt vọng bao phủ ở tại linh trùng trong đại quân. Cách đó không xa, Vưu đạo chấn sắc mặt tái nhợt không có một tia vết sắc. Những thứ này phệ linh kiến bỏ qua hắn, nhưng phát sinh trước mắt một màn đã để hắn sợ vỡ mật. Không lâu, khổng lồ phệ linh kiến quân đoàn giống nhận được nào đó chỉ lệnh, mang theo Thường Bân chú cháu túi chứa vật chậm rãi thối lui, rất nhanh thì tiêu thất được vô ảnh vô tung. Chúng ma, chúng ma. Vưu đạo chấn sống sót sau tai nạn, trong đầu đột nhiên xuất hiện không lâu nghe qua thứ nhất nghe đồn. Chúng ma tới, tới, tới. Vưu đạo chấn giải dòng văn tự vào trong ngực sở soạn hồi lâu, rồi mới từ trên người tay lấy ra đưa tin phủ, phát sinh tin tức lấy hậu nhân liền mất đi. Thường Bân chú cháu chết, ở Lật Dương thành dẫn phát rồi một hồi sóng to gió lớn. Chính giữa nguyên nhân, ngược lại không phải là đôi chú cháu này có cái gì đặc biệt lớn bối cảnh, hoặc là cái gì thân phận đặc thù các loại, mà là bởi vì bọn họ chết dường như cùng trong tin đồn chúng ma có quan hệ, cái này liền khiến người ta kinh dị. Không biết bắt đầu từ lúc nào, Thương Nam tu chân giới mà bắt đầu chuyển lưu bắt đầu có quan hệ chúng ma nghe đồn, dạng gì phiên bản đều có, nói chung cuối cùng tất cả thuộc về hai chữ, khủng bố. Chuyển tới cuối cùng, chúng ma tên gần như sắp phải có Hải Nhi dừng khóc tư thế, liền nhiều kim đan lão tổ trong lòng cũng nghĩ thầm nói thầm, đối với vị này trong truyền thuyết chúng ma có chút kiêng kỵ. Nguyên lai, ta lại có lớn như vậy danh khí. Lật Dương thành đi trước Thiên Xương thành trên đường, Diệp Phàm đã không biết sở soạn bao nhiêu lần núi. Có quan hệ trùng ma nghe đồn, chính hắn cũng là lần đầu tiên nghe được. Cái này truyền đi cũng quá bất hợp lý. Chính mình không có chút nào hung tàn, hơn nữa còn là một cái giảng đạo lý người, về ngoài càng là anh tuấn tiêu sái, có thể mê đảo một mạng lớn nữ tu đích hảo nhân á làm. Ai đây chuyển tới? Chẳng lẽ là Thiên Âm cửa cái kia tiểu lưu? Diệp Phàm trong lòng đoán thầm không thôi, sắc mặt cực kỳ khó coi. Công tử, người không sao chứ? Phi Thiên Nhất hảo mặt trên, Lâm Linh Thông thấy Diệp Phàm sắc mặt có chút khó coi, vội ba ân cần hỏi. Không có việc gì. Diệp Phàm ánh mắt hướng một bên nhìn lướt qua, cái hướng kia tọa lấy một vị hơn 30 tuổi nam tu, đang ở miệng phun hương thơm nói lấy có quan hệ trùng ma quang huy sự tích. Diệp Phàm chính là từ trong miệng của hắn lần đầu tiên nghe được có quan hệ chính mình đồn đái. Cái này nam tu danh gọi Cát Thuận, luyện khí 5 tầng tu vi. Đối diện với hắn, tọa lấy một người trung niên nữ tu, tên gọi là Tiết Bích Hoa, luyện khí tầng 6 tu vi. Tiết Bích Hoa phía sau, còn tọa lấy hai vị trầm mặc ít nói nam tử trẻ tuổi, hai người này là thân huynh đệ, phân biệt gọi Lục Phi, Lục Bay Liệm. Lục Phi luyện khí 5 tầng tu vi, đệ đệ hắn Lục Bay Liệm lại là luyện khí 4 tầng tu vi, hai người cũng còn tuổi trẻ, dáng vẻ chừng 20. Cát Thuận, Tiết Bích Hoa cùng với Lục Phi Lục Bay Liệm huynh đệ đều là Diệp Phàm cùng nhau từ Lật Dương thành mời chào được tán tu. Diệp Phàm sở dĩ mời chào bốn người này, một là mình bây giờ gấp thiếu nhân thủ, hai là bốn người này ở Lâm Linh Thông gặp nạn lúc, dáng mạo phạm không nhỏ phiêu lưu, cho Lâm Linh Thông tiện cái ăn. Bởi vậy có thể thấy được bốn người này tâm địa không xấu, sở dĩ Diệp Phàm chuẩn bị khảo sát một đoạn thời gian, nếu như cảm thấy còn được, liền giữ bọn họ lại. Khái khái. Lâm Linh Thông ánh mắt cũng chuyển rời đến Cát Thuận trên người, trong bụng hiểu rõ. Hắn đã sớm nghe nói chính mình cái kia vị lão hữu Thường Kiên là chết như thế nào. Sở dĩ hắn làm sao có khả năng không minh bạch, cái gọi là trùng ma căn bản cũng không phải là người khác, chính là trước mắt Diệp Phàm. Có người nói cái kia trùng ma bán nam bán nữ, thân thể phân nửa đẹp như thiên tiên, một nửa kia lại là giống như ác ma 08. Cát Thuận là càng nói càng thái quá, Diệp Phàm khỏe miệng co giật, dùng nguy hiểm ánh mắt nhìn Cát Thuận bối ảnh, trong lòng suy nghĩ có muốn hay không tìm một cơ hội, lặng lẽ đem cái gia hỏa này xử lý xong. Đủ rồi, Cát Thuận, ngươi đang nói bậy bạ gì? Lâm Linh Thông thấy Diệp Phàm sắc mặt đen tượng đáy nổi giống nhau, không khỏi trong bụng quýnh lên, vội vã lớn tiếng quát dừng. "Lão Lâm, ngươi làm sao rồi? Ta cái này đang nói đến đặc sắc chỗ." Cát Thuận chẳng những làm miệng động, nhưng lại không có một chút nhãn lực tỉnh. Tiết Bích Hoa cùng anh em nhà họ Lục đã ý thức được cái gì, hắn lại vẫn toét miệng còn muốn nói tiếp. "Công tử, chúng ta về sau chủ phải làm những gì, có thể hay không tiết lộ một hai?" Tiết Bích Hoa nhanh chóng nói sang chuyện khác, miễn cho Cát Thuận nói tiếp không ngừng. "Đến rồi Thiên Sương Thành rồi hay nói. Nói chung không phải là cái gì đặc biệt chuyện nguy hiểm." Diệp Phàm lạnh nhạt nói. "Thì ra là thế, bọn ta tin được công tử." Tiết Bích Hoa gật đầu. "Ha ha, đã tạ tín nhiệm, tin tưởng các ngươi về sau sẽ không hối hận quyết định của ngày hôm nay." Diệp Phàm nhỏ bé cười nói một câu. Chương 103, Chính Linh Di vận mệnh. Phi Thiên Nhất Hào chậm rãi ở Thiên Sương Thành bên ngoài rất xuống. Diệp Phàm mang theo Lâm Linh Thông 5 người đi bộ tiến nhập Thiên Sương Thành bên trong. "Công tử, người gấp triệu ta qua tới, không biết là vì chuyện gì?" Khúc Cảnh Dương đã sớm trước giờ đến rồi Thiên Sương Thành, cùng Diệp Phàm ở Xuân Lai khách sạn bên trong một gian giáp tự hào gian phòng gặp mặt. "Khúc Minh, ta xem ngươi một cái người quá bận rộn chút, sở dĩ định cho ngươi tìm mấy người hỗ trợ." Diệp Phàm hướng phía sau Lâm Linh Thông mấy người nhìn một chút. "Ồ, vậy thật tốt a. Ta một cái người quả thật có chút không giúp được, vậy bọn họ là toàn bộ theo ta đến Vọng Hải Thành." Khúc Cảnh Dương nhãn thần sáng lên. "Không phải, ta dự định làm cho Tiết Bích Hoa cùng Lục Phi, Lục Bay Liệm cùng ngươi đi qua, Lâm lão cùng Cát Thuận ta có an bài khác." Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát phía sau, nói: "Cũng có thể." Khúc Cảnh Dương gật đầu. "Tiết tỷ, Lục Phi, Lục Bay Liệm, các ngươi trước đi theo ta." Diệp Phàm cùng Khúc Cảnh Dương đem Tiết Bích Hoa cùng anh em nhà họ Lục đơn độc gọi vào mặt khác một cái giáp tự hào trong phòng. Một phen nói chuyện với nhau xuống tới, ba người không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp đáp ứng Diệp Phàm mời chào. Dù sao Diệp Phàm cho thủ lao thực sự quá ưu hậu. Đương nhiên, phát xuống tâm ma thệ phân đoạn không thể thiếu. Đám ba người an bài thỏa đáng, Khúc Cảnh Dương liền trực tiếp mang theo bọn họ ly khai. Hắn ở Vọng Hải Thành còn có một đống lớn sự tình, không thể ở Thiên Sương Thành đợi thời gian quá dài. "Cát Thuận, ngươi về sau liền cùng ở bên cạnh ta làm việc a." "Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn, ta có thể cho ngươi một ít bồi thường, ngươi lập tức liền có thể lấy ly khai." Một lần nữa trở lại nguyên lai gian phòng về sau, Diệp Phàm trực tiếp nói với Cát Thuận. "Công tử, vì sao bọn họ có thể theo cái kia vị trúc cơ tiền bối, ta không được chứ?" Cát Thuận có chút không vui, cảm giác mình bị khinh thị. "Bọn họ chuyện làm tương đối nguy hiểm, lại nói ta cần một cái giúp ta chân chạy cùng với tìm hiểu tin tức người a." Diệp Phàm cười giải thích. "Nguyên lai là cái này dạng a. Vậy được, ta nghe công tử sai phái." Cát Thuận do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu một cái. "Tốt." Diệp Phàm làm cho hắn cũng phát tâm ma thệ, cũng dặn hắn về sau hành sự phải cẩn thận một chút, không nên đơn giản bại lộ thân phận của mình. Cát Thuận miệng đầy đáp ứng. "Lâm lão, đợi lát nữa ta dẫn ngươi đi một chỗ, ngươi về sau liền tạm thời tại nơi này hỗ trợ a." Lâm Linh Thông niên kỷ khá lớn, Diệp Phàm chuẩn bị làm cho hắn ở lại Thanh Dương Phường thị, hiệp trợ khúc nhược cũ tốt, ta nghe công tử an bài. Lâm Linh Thông hơi cấp thủ. Ba người đi xuống lầu thời điểm, đúng dịp thấy Xuân Lai khách sạn trưởng quỹ ở thiếp một tâm tuyển người báo cáo. Diệp Phàm động linh cơ một cái, làm cho Cát Thuận đi lên cùng trưởng quỹ nói chuyện với nhau. "Có thể, công tử, hắn bằng lòng để cho ta lưu lại." Không lâu, Cát Thuận đi tới Xuân Lai khách sạn bên ngoài, đối với Diệp Phàm nói: "Tốt, ngươi về sau phụ trách tìm hiểu tin tức liền được, nếu như nghe được cái gì trọng yếu tin tức, dùng đưa tin phủ nói cho ta biết là được rồi. Mặt khác, ngươi tìm một thời gian, đi mua một con thuyền phi thiên linh chu, một cái có thể thay đổi tướng mạo pháp khí mặt nạ, cái này dạng về sau ra ngoài hành sự thuận tiện một ít." Diệp Phàm lấy ra một cái túi trữ vật, bên trong chứa 40 vạn hạ phẩm linh thạch, trực tiếp thì cho Cát Thuận. "Đa tạ công tử." "Công tử yên tâm, tìm hiểu tin tức ta được nhất." Cát Thuận thấy trong túi đựng đồ chứa nhiều như vậy linh thạch, hít vào một hơi, mới vừa vẻ không thích lập tức liền tan thành mây khói. "Tốt, vậy cứ như vậy đi, nhớ kỹ về sau bất nói, nhiều lắng nghe, mặt khác, cái này mấy viên bảo toàn tánh mạng linh phù cũng cùng nhau đưa cho ngươi." Trước khi rời đi, Diệp Phàm lại lấy ra hơn 10 miếng nhị giai linh phù, cũng toàn bộ cho Cát Thuận. "Đa tạ công tử." Cát Thuận cao hứng không khép được miệng, đối với Diệp Phàm chắp tay lia lịa. "Công tử, ngược lại là ta suy nghĩ không chu toàn, Cát Thuận người này tâm địa không xấu, thế nhưng miệng có chút không tốn sức, lão hủ lo lắng hắn sẽ cho công tử rước lấy phiền phức." Ly khai Thiên Sương Thành về sau, Lâm Linh Thông mang theo ấy náy nói với Diệp Phàm. Hắn nhìn ra Diệp Phàm đối với Cát Thuận không tín nhiệm lắm, không muốn để cho hắn tham dự hạch tâm một vài sự vụ. "Không sao cả, Cát Thuận biết đến sự tình không nhiều lắm, lại nói, chỉ là làm cho hắn tìm hiểu tin tức, coi như xảy ra vấn đề, cũng sẽ không bại lộ chúng ta cơ mật." Diệp Phàm cười nói. "Đây cũng là, kể từ đó, ta cùng Tiết Bích Hoa, anh em nhà họ Lục thông một cái khí, về sau nhìn thấy Cát Thuận không cần nói ra chúng ta cơ mật việc. Như vậy cũng tốt." Nửa canh giờ sau, Diệp Phàm mang theo Lâm Linh Thông đi tới Thanh Dương Phường thị. "Lâm lão, vị này Khúc Nhược Vũ cô nương cũng là ở bên cạnh ta làm việc, Lâm lão trong khoảng thời gian này trước hết đi theo Khúc cô nương bên cạnh, cùng nhau phụ trách chuyện nơi đây à?" "Hành." Diệp Phàm ở Thanh Dương Phường thị lại mướn một cái đậu phủ, làm cho Lâm Linh Thông ở lại, sau đó cho hắn một ít tu luyện tài nguyên, dặn vài câu liền rời đi. Sự tình phía sau, Khúc Nhược Vũ tự nhiên sẽ xử lý tốt. Xử lý tốt chuyện bên ngoài vụ, Diệp Phàm liền trực tiếp quay trở về Huyền Sơn Tông. "Sư tôn, ngày hôm qua có một vị sư tỷ đến tìm ngươi, nàng nói nàng gọi Lâm Thanh Tuyết." Diệp Phàm mới trở lại Vân Hà Phong, liền gặp đồ đệ của mình Vạn Du Hải. "Tốt, ta biết rồi." Diệp Phàm gật đầu, liền động phủ đều không có bảo, liền xoay người ly khai. Hắn ngự kiếm đi tới Thông Minh Phong, Lâm Thanh Tuyết động phủ liền ở trên ngọn núi này. "Phàm sư đệ." "Thanh Tuyết sư tỷ, người tìm ta có việc?" Diệp Phàm nhìn thấy Lâm Thanh Tuyết, lập tức liền hỏi. chúng ta đi vào nói chuyện phiếm đi.
Lâm Thanh Tuyết trên mặt mang lệ ngân, làm cho Diệp Phàm khẽ nhíu mày. Hai người tiến nhập động phủ, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện Lâm Thanh Tuyết trong động phủ đã ngồi không ít người.
Tô Tĩnh Thu, Trình Linh Di, Đinh Như Âm, Tiết Huệ, Nhan Tuyết Như đám người đều ở đây, bất quá nam tu chỉ có hắn một cái người. Đã xảy ra chuyện gì?
Diệp Phàm thấy Trình Linh Di khuôn mặt tuyệt vọng thần tình, mà cái khác nữ tu thì đều là một bộ mặt buồn rười rượi bộ dạng, không khỏi trong lòng cả kinh.
Linh Di sư tỷ phụ thân, định đem nàng đưa cho một cái niên kỷ rất lớn Kim Đan lão tổ làm thị thiếp.
Lâm Thanh Tuyết nhỏ giọng đối với Diệp Phàm đưa lỗ tai nói,
cái gì?
Trên đời này còn có như vậy phụ thân?
Diệp Phàm thất kinh đồng thời, trong lòng cũng cảm thấy có chút khó tin.
Trên đời này tại sao có thể có như vậy phụ thân, cái này không là sống sờ sờ mà đem nữ nhi hướng trong hố lửa đẩy mã.
Chính Linh Di gặp phải như vậy phụ thân, cũng là khổ tám đời.
Chương 104, đây cũng là một cái ý kiến hay.
Đến cùng là chuyện gì xảy ra?
Linh Di sư tỷ phụ thân vì sao ác tâm như vậy, dĩ nhiên muốn đem nữ nhi đẩy vào hố lửa.
Diệp Phàm cao mày hướng Lâm Thanh Tuyết hỏi thăm tới chuyện ngọn nguồn.
Là như vậy.
Lâm Thanh Tuyết thở dài, đem chuyện từ đầu đến cuối tuần tự theo sát Diệp Phàm ngắn gọn nói một lần.
Nguyên lai, Trình Linh Di xuất thân từ một cái xa suốt gia tộc tu chân. Phụ thân của nàng Trình Thiên Kỳ chính là Trình gia gia chủ, luyện khí tuột cùng tu vi. Bởi gia tộc không có trúc cơ tu sĩ, sở dĩ Trình gia gặp phải xung quanh mấy cái trúc cơ gia tộc tu chân chèn ép, thậm chí tùy thời có thể bị còn lại gia tộc tu chân sở hủy diệt cùng chiếm đoạt. Mà Trình Thiên Kỳ tư chất bình thường, đang luyện khí đỉnh phong bồi hồi nhiều năm, thủy chung không cách nào tiến thêm. Sau lại, hắn mắt thấy trúc cơ chắc trở, gia tộc lại gặp phải bị tiêu diệt nguy hiểm, liền cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng, sai người chung quanh tặng lễ, hỏng có thể đặt lên cao chi. Hợp Hoan Tông một cái phụ thuộc tông môn, tên là Ngũ Gần Tông, hắn tông môn một vị kết đan lão tổ Thiệu Dịch Dần, từng gặp Trình Linh Di một mặt, dường như từ lần kia bắt đầu Thiệu Dịch Dần liền đối với Trình Linh Di có ý tưởng.
Với bạn, Trình Thiên Kỳ tặng quà trong danh sách bao gồm Thiệu Dịch Dần ở bên trong, vì vậy, Thiệu Dịch Dần liền đem lễ vật nhận lấy, cũng nói ra 107 điều kiện, liền để cho Trình Thiên Kỳ đem con gái của mình Trình Linh Di đưa cho hắn làm thị thiếp, hắn nguyện ý từ nay về sau vì Trình gia cung cấp che chở Hợp Hoan Tông thuộc hạ tông môn. Nghe xong Lâm Thanh Tuyết giảng thuật, Diệp Phàm nhịn không được sờ lỗ mũi một cái. Hắn cảm giác mình cùng Hợp Hoan Tông chính là xung khắc quá, mỗi lần tiếp xúc không phải kêu đánh chính là tiếng kêu giết. Tuy là gây chuyện không phải Hợp Hoan Tông, nhưng cũng là Hợp Hoan Tông thuộc hạ tông môn, ở Diệp Phàm trong mắt đều không khác mấy.
Thanh Tuyết sư tỷ, vậy ngươi tìm ta qua đây, là muốn cho ta giúp một tay Linh Di sư tỷ?
Diệp Phàm lại một lần nữa sờ soạn mũi, cảm giác có điểm vướng tay chân, dù sao đối phương nhưng là Kim Đan lão tổ, có chút không dễ trọng. Nếu như là trúc cơ tu sĩ, vậy hắn cũng không phải sợ. Huống hồ Trình Linh Di cùng hắn tuy là cũng coi là quen biết, thế nhưng cũng không có gì đặc biệt quan hệ mật thiết. Nếu như là Lâm Thanh Tuyết gặp phải chuyện như vậy, vậy hắn chắc chắn sẽ không ngồi yên không lý đến, dù cho vì thế mà tiêu hao hết cái viên này tứ giai cổ phù hắn cũng sẽ đi làm. Nói như vậy, ta đối với Thanh Tuyết sư tỷ có phải hay không có một chút điểm thích?
Diệp Phàm trong lòng nhịn không được lẩm bẩm một câu.
Diệp sư đệ, chúng ta bây giờ thật sự là không có cách nào.
Sở dĩ muốn mời Diệp sư đệ đem Linh Di sư muội mang tới Vân Hà Phong đi tránh né vài ngày.
Tô Tĩnh Thu thở dài, mở miệng nói,
tránh được nhất thời, không tránh được một đời a.
Diệp Phàm lắc đầu thở dài, chẳng lẽ Linh Di sư tỷ còn có thể cả đời trốn ở Vân Hà Phong hay sao?
Tính rồi, các ngươi cũng không nhất định nghĩ biện pháp gì.
Đối mặt một cái Kim Đan lão tổ, ta cái kia phản kháng chút nào chi lực.
Cùng lắm thì đến lúc đó bọn họ đem ta đưa qua trên đường, chính mình kết thúc cũng được.
Chính Linh Di Lê Hoa Đái Vũ một dạng khóc thút thít nói rằng,
chỉ sợ đến lúc đó ngươi nghĩ tự mình kết liễu đều không làm được.
Nhan Tuyết Như mặt buồn rười rượi, thương tiếc nhìn Trình Linh Di liếc mắt.
Muốn không, làm cho Linh Di sư tỷ gia nhập vào chúng ta Vân Hà Phong như thế nào đây?
Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, đột nhiên nghĩ ra một cái biện pháp tới.
Gia nhập vào Vân Hà Phong.
Chúng nữ đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà nhãn thần sáng lên.
Di, Diệp sư đệ cái ý nghĩ này ngược lại không tệ.
Tô Tĩnh Thu hơi cắt thủ.
Thế nhưng Vân Hà Phong.
Đinh Như Âm có chút nghi ngờ, Vân Hà Phong tài nguyên thiếu là mọi người đều biết.
Chính Linh Di nếu như đi Vân Hà Phong, chỉ sợ về sau tiên độ sẽ rất gian nan.
Ngay cả mạng đều nhanh không giữ được. Còn có cái gì tốt do dự?
Ta xem, liền đi Vân Hà Phong.
Tiết Huệ là tương đối sôi động tính cách, lập tức liền lớn tiếng la lên.
Ta xem có thể, trước tiên đem mệnh bảo trụ, sự tình từ nay về sau sẽ chậm chậm tìm cách là được.
Tô Tĩnh Thu là người ổn trọng, suy nghĩ chỉ chốc lát sau, trịnh trọng gật đầu.
Có thể.
Lâm Thanh Tuyết mấy người suy nghĩ qua đi, cũng hiểu được đây có lẽ là biện pháp duy nhất. Dù sao ở Huyền Xương Tông bên trong, ai cũng biết, Vân Hà Phong Thuy Kiếm lao tổ cùng hắn đại đệ tử Nam Cung Tuyết Phù cực kỳ bao che khuyết điểm, hơn nữa thực lực siêu quần. Chính là một cái Thiệu Dịch Dần, ở Thuy Kiếm lao tổ hoặc là Nam Cung Tuyết Phủ trước mặt, cái gì cũng không phải.
Xem ra, chỉ có thể như vậy.
Tô Tĩnh Thu đang định lại nói điểm cái gì, động phủ bên ngoài đột nhiên truyền đến một đạo tục tằng tiếng nói, làm cho mọi người sắc mặt biến đổi.
Người phương nào?
Diệp Phàm dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Lâm Thanh Tuyết liếc mắt.
Linh Di sư tỷ phụ thân, gần nhất mỗi ngày qua đây,
phiền đều phiền chết đi được.
Lâm Thanh Tuyết vẻ mặt đau khổ nói,
hắn còn chạy đến chúng ta Huyền Xương Tông tới dương ai?
Tông môn trưởng bối cũng không còn sao?
Diệp Phàm trên mặt xuất hiện vẻ mặt giận dữ.
Loại này ra sự, tông môn làm sao quản?
Lại nói hắn cũng không dám làm quá lố, không có gì quá cử động, tông môn trưởng lão, các lão tổ cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt.
Xem ra, còn là muốn làm cho Linh Di sư tỷ đi Vân Hà Phong.
Diệp Phàm hít một hơi thật sâu nói ra, nếu là có người dám ở Vân Hà Phong như thế nháo sự, Tuyết Phủ tiên tử đã sớm lao tới bạo nổ đánh một trận. Diệp sư đệ nói đúng, xem ra thật đúng là chỉ có thể nghe Diệp sư đệ. Trình Thiên Kỳ đến, thật ra khiến đám người cũng thống nhất tư tưởng. Mọi người đều nhìn về Trình Linh Di, sẽ chờ nàng mình làm ra quyết định cuối cùng. "Ân, ta gia nhập vào Vân Hà Phong." Trình Linh Di gật đầu. Đến bước này, ngoại trừ gia nhập vào Vân Hà Phong bên ngoài, nàng cũng không có gì hay biện pháp. Bên ngoài động phủ không ngừng mà truyền đến rầm 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 tiếng đập cửa, thanh âm càng ngày càng nhanh, làm cho màng nhĩ mọi người khó chịu. "Thật quá mức, ta đi với hắn phân xử thử." Diệp Phàm không thể nhịn được nữa, mang theo tức giận đi tới động phủ trước cửa. "Chương 105, ta nghĩ tới rồi một biện pháp tốt." "Phúng đâu, đập cái gì đập?" Lâm Thanh Tuyết đem động phủ trận pháp mở ra, Diệp Phàm vẻ mặt khinh thường từ trong động phủ đi ra. Ngoại trừ Trình Linh Di bên ngoài, trong động phủ một đám nữ tu cũng đều sắc mặt không ngại nối đuôi nhau mà ra. Đứng ở động phủ trước cửa là hai gã nam tử, một người trong đó dài một tấm mặt chữ quốc, thần sắc có chút điên cuồng, chính là Trình Linh Di phụ thân Trình Thiên Kỳ. Tên còn lại tuổi chừng khoảng tuổi 20, rũ đầu trên mặt lộ ra một tia thần tính phức tạp. "Đây là Linh Di thân đệ đệ, Trình Linh Tư." Lâm Thanh Tuyết nhỏ giọng nói với Diệp Phàm ra thân phận của người trẻ tuổi. "Ta biết ta cái kia nữ nhi bảo bối đang ở bên trong, các ngươi còn không mau một chút đem nàng giao ra đây." Trình Thiên Kỳ vẻ mặt không nhịn được thần tình, làm cho đám người càng là chán ghét. "Trình Thiên Kỳ, Linh Di sư muội có phải hay không là ngươi ruột thịt? Ngươi làm sao độc ác như vậy?" Tính khí sôi động Tiết Huệ lớn tiếng nói. "Mắc mớ gì tới ngươi? Ta gả con gái nhi ngươi còn phải để ý tới hay sao?" Trình Thiên Kỳ trên mặt lộ ra dữ tợn thần tình. "Không cứu? Làm sao trên đời còn có như vậy vô liêm sỉ đồ ạ? Dĩ nhiên lấy nữ nhi ruột thịt cả đời hạnh phúc, thậm chí nữ nhi sinh mệnh đem đổi lấy chính mình vinh hoa phú quý, đơn giản là vô sỉ chi mưu." Diệp Phàm cố ý lớn tiếng đem lời nói ra. Trình Thiên Kỳ lập tức trừng qua đây, nhãn thần bất thiện nhìn về phía Diệp Phàm, "Chẳng lẽ là ngươi tiểu tử này từ đó quấy rối? Linh Di là không phải là vì ngươi, mới chỉ có chết sống không gả. Trước tiên, ta phải nói cho ngươi, Linh Di sư tỷ sự tình không liên quan gì tới ta, ngươi cũng đừng vô căn cứ vu oan người. Đệ nhị, ngươi đừng nói gả chữ có được hay không? Ngươi quả thực làm bẩn cái chữ này a, ngươi đây là gả nữ nhi sao? Ta xem, không bằng nói là bán, thậm chí so với bán còn không bằng. Giống ngươi cái này loại người, quả thực làm bẩn phụ thân hai chữ, ngươi không xứng làm cha mẹ, cùng ngọn núi những dã thú kia, những thứ kia xuất sinh quả thực không có gì khác biệt." Diệp Phàm là càng mắng càng mạnh hơn, đem mới vừa nghe được chuyện này mang tới kiềm nén một tia ý thức phát tiết ra ngoài. Không nghĩ tới Phàm sư đệ bình thường thoạt nhìn lên tao nhã lịch sự, tư tư văn văn, mắng người đến thật đúng là lợi hại. Lâm Thanh Tuyết sau lưng Diệp Phàm dùng bội phục nhãn thần nhìn lấy hắn. Một đám tu sĩ liền tại Thông Minh Phong bên trên giống như phố phường đổ một dạng, lẫn nhau chửi rủa không ngừng. Cái này Trình Thiên Kỳ quả nhiên không hổ là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu, lấy một địch nhiều dĩ nhiên không hề rơi xuống hạ phong một chút nào, đem vô liêm sỉ bốn chữ biểu hiện vô cùng nhuần nhuyễn. "Đủ rồi." Rốt cuộc, Thông Minh Phong trên có trưởng lão không nhìn nổi, lên tiếng ngăn cản cuộc náo kịch này. Trình Thiên Kỳ lúc này mới lộ vẻ tức giận ly khai. Nhưng nhìn hắn một bộ không chịu bỏ qua tư thế, phòng trường phía sau còn có thể không ngừng mà qua đây quấy rầy. Trên đời vì sao lại có như vậy vô liêm sỉ đồ? Diệp Phàm nhịn không được đem những lời này nói lần thứ hai, thực sự không thể nào hiểu được Trình Thiên Kỳ thứ người như vậy náo mạch kín. "Diệp sư đệ, chúng ta dành thời gian, vội vàng đem Linh Di sư muội chuyển rời đến Vân Hà Phong a." Tô Tĩnh Thu nhìn một cái tình thế càng ngày càng bất lợi, nhanh chóng tìm được Diệp Phàm thương lượng. "Tốt, vậy cùng nhau đến tông môn đại điện đi làm một cái thủ tục." "Ân." Đám người đem Trình Linh Di bảo hộ ở giữa, ngự kiếm bay đi Thông Thiên Phong. Công việc thay đổi sơn cửa thủ tục ngược lại là rất thuận lợi, chấp sự điện không có ai làm có dễ. Dù sao nói như thế nào cũng là sư muội của mình, chấp sự điện đám này bình thường làm người Hà Khắc đệ tử chấp sự mang theo một tia ánh mắt đồng tình, rất phối hợp bang Trình Linh Di đem tin tức làm thay đổi. Không lâu, đám người lần nữa che chở Trình Linh Di đi tới Vân Hà Phong bên trên. "Linh Di sư muội, hoan nghênh gia nhập vào chúng ta Vân Hà Phong." Suối nước nóng, Cố Đường cùng bạn Du Hải đều đi ra chính mình động phủ, qua đây cùng mọi người gặp mặt. "Linh Di sư muội, ngươi không cần quá mức lo lắng, chúng ta Vân Hà Phong đánh lộn luôn luôn đều là cùng lúc lên đích, cùng lắm thì đánh nhau một trận càng lạ." Cố Đường lông mi dương lên, có chút đồng tình nhìn Trình Linh Di liếc mắt. "Linh Di gặp quá hai vị sư minh, đa tạ sư minh của Vũ." Trình Linh Di tinh thần hệ bại về phía Cố Đường cùng Suối Nước Nóng thi lễ một cái. "Sư muội không cần khách khí, chúng ta cùng nhau bang Linh Di sư muội mở mang một cái động phủ a." Ở Cố Đường dưới sự hướng dẫn, mọi người đang khoảng cách Diệp Phàm động phủ chỗ không xa, cái khác mở ra một cái động phủ. "Tuyết phủ thiên tử." Ở dưới chân núi đám người bận rộn thời điểm, Diệp Phàm đã tới Nam Cung Tuyết phủ trong động phủ. "Cái kia tiểu nha đầu không có sao chứ?" Nam Cung Tuyết phủ dựa vào một bả bạch ngọc chế thành trên ghế dựa, đang thích trí uống Diệp Phàm đưa cho nàng linh cữu. Thấy Diệp Phàm qua đây, nàng thuận miệng hỏi một câu. "Hiện tại tạm thời không có chuyện làm." Diệp Phàm con ngươi đảo một vòng, từ hệ thống không gian lấy ra hai ấm ngàn năm phân tam dương ngọc lộ. Giả trang ra một bộ nhức nhối bộ dạng, nói với Nam Cung Tuyết phủ, "Đây là ta chân tảng hơn 10 năm đặc cấp hảo cửu, mời tiền tử thưởng thức." "Ồ." Nam Cung Tuyết phủ đôi mi thanh tú khẽ động, cầm trên tay linh cữu đặt lên bàn, cầm lấy một bầu ngàn năm phân tam dương ngọc lộ đánh rất giấy dán liền đổ một hớp lớn. "Gì? Rượu này so với trước kia tốt nhiều." Ngàn năm phân linh cữu dường như xảy ra nào đó biến chất, lấy Nam Cung Tuyết phủ kết đan trùng kỳ công lực thâm hậu, cũng cảm thấy một trận men say đánh tới Tuyết phủ tiên tử, mấy ngày nay sợ rằng còn cần ngươi bang chút ít việc. Diệp Phàm nhìn nàng tâm tình dường như không sai, mau nói ra khỏi ngày hôm nay mục đích đi tới. "Ân, cần muốn đánh nhau thời điểm gọi ta." Nam Cung Tuyết phủ đánh ngáp một cái, lười biếng gật đầu. "Vậy cảm ơn tiên tử." "Ân, đi thôi."
Ly khai Nam Cung Tuyết phủ độc phủ, Diệp Phàm trong bụng an tâm một chút. Có Nam Cung Tuyết phủ gật đầu, muốn bảo trụ Trình Linh Di sẽ không có vấn đề quá lớn. Ta nghĩ tới rồi một biện pháp tốt. Trình Linh Di mới vừa mở ra trong độc phủ, đám người đang thất truy bắt thiệt thảo luận cách đối phó, Tiết Huệ bỗng nhiên xen mồm. Biện pháp gì tốt? Chúng nữ tu đồng thời nhìn về phía Tiết Huệ. Ta muốn, thẳng thắn, gạo nấu thành cơm, nhanh chóng bang Linh Di sư muội tìm một cái đạo lữ, sau đó lập tức tổ chức một hồi song tu điển lễ. Sau khi chuyện thành công, nói vậy Trình Tiên Kỳ cái kia ác ôn cũng liền trợn tròn mắt. Tiết Huệ nhẹ giọng nói, chương 106, ta cảm thấy có cái gì không đúng. Thế nhưng đạo lữ nào có tốt như vậy tìm, cũng không thể tùy tiện kéo một nam qua đây. Nhan Tuyết ngấm cao mày nói rằng, Tiết Huệ kiến nghị mặc dù có chút không đáng tin cậy, nhưng ở cục diện trước mắt dưới, ngược lại cũng coi là một cái biện pháp giải quyết, bất quá điều kiện tiên quyết là Trình Linh Di nguyên bản là có một cái chung một chí hướng người trong lòng. Bằng không, toàn bộ thì không bao giờ nói đến. Linh Di, ngươi có hay không? Đinh Như Âm thử thăm dò mở miệng hỏi một câu. Không có. Trình Linh Di lắc đầu. Đám người nhất thời trầm mặt xuống, xem ra biện pháp này không thể thực hiện được. Có. Tiết Huệ trầm tư suy nghĩ hồi lâu, đột nhiên nhãn thần sáng lên, lần nữa hưng phấn mà mở miệng. Cái gì có? Tiết Huệ ngươi đừng nhất kinh nhất sợ có được hay không? Đinh Như Âm tức giận liếc nàng một cái. Coi như Linh Di sư muội không có thích hợp song tu đồ bạn, cũng có thể giúp nàng xem xét một cái nha, ý của ta mời một vị sư minh hoặc sư đệ cùng nhau diễn một tuần kịch, chúng ta làm một hồi giả song tu điện lễ không phải rồi hả? Tiết Huệ đắc ý cười nói, ngươi đem mọi người cũng làm ngốc từ sao? Đừng quên chúng ta nhưng là tu sĩ, linh giác đều là rất bén nhạy, thật hay giả, rất dễ dàng phân biệt ra. Đinh Như Âm thở dài một tiếng. Điều này cũng đúng. Tiết Huệ tựa quả cầu ra xì hơi một dạng, lập tức liền như đưa đám. Lúc này Diệp Phàm trở về, chúng nữ tu đồng thời nhìn về phía hắn. Tuyết phủ tiên tử bằng lòng hỗ trợ, hiện tại Linh Di sư tỷ nếu như không ra Vân Hà phòng, chắc là an toàn. Diệp Phàm giả vờ ung dung nói ra. Vậy là tốt rồi. Chúng nữ tu tâm an tâm một chút. Đúng rồi, Linh Di sư tỷ, lấy cha ngươi tính tình, phía sau chỉ sợ còn muốn gây ra không ít chuyện đoan. Thậm chí hắn có thể biết sử dụng các loại bẩn thỉu thủ đoạn đem ngươi lừa gạt đi ra ngoài, nói chung, vô luận như thế nào, ngươi bây giờ tuyệt đối không thể đi ra Vân Hà phòng. Diệp Phàm có chút không yên lòng đối với Trình Linh Di dặn dò. Diệp sư đệ, ta đã biết. Trình Linh Di tâm loạn như ma, giống một người máy một dạng gật gật đầu. Tốt lắm, chúng ta đều đi về trước đi. Làm cho Linh Di sư muội một cái người tính một hồi a. Tô Tĩnh Thu đứng dậy, mang theo đám người ra khỏi độc phủ. Diệp sư đệ, làm phiền ngươi hỗ trợ lưu tâm nhiều một chút. Ly khai Vân Hà Phong trước, Tô Tĩnh Thu đối với Diệp Phàm nói. Linh Di sư tỷ hiện tại nhưng là Vân Hà Phong đệ tử, sư đệ ta tự nhiên sẽ chiếu cố nàng. Diệp Phàm gật đầu, nhìn theo đám người ly khai. Cái này Trình Thiên Kỳ đến cùng dở trò quỷ gì? Ta cảm giác có cái gì không đúng. Trở lại chính mình động phủ về sau, Diệp Phàm rơi vào trong trầm tư. Hắn luôn cảm thấy Trình Thiên Kỳ biểu hiện có chút không bình thường. Thành tựu một người cha, coi như hắn thực sự ác tâm như vậy, hoàn toàn không để ý nữ nhi chết sống, ít nhất cũng phải một điểm mà ta, như thế nào đi nữa không biết xấu hổ cũng không quá có thể đến thai như vậy chẳng biết xấu hổ tình trạng. Có phải hay không là hắn bị nào đó uy hiếp? Thậm chí người một nhà tính mệnh đều đã bị người trưởng khống. Tỉnh táo lại về sau, Diệp Phàm cảm giác được cái này khởi sự món không đơn giản. Ở giữa có lẽ tồn tại nào đó âm mưu. Linh Di sư tỷ, Diệp Phàm lần nữa tìm được Trình Linh Di, do dự một chút hạ thấp giọng hỏi, "Sư tỷ, ngươi có phải hay không đặc thù nào đó thể chất, nói thí dụ như đi qua song tu có trợ giúp làm cho đối phương để thăng công lực hoặc phá cảnh các loại?" "Sư đệ, làm sao ngươi biết?" Trình Linh Di thốt ra. "Vậy thì đúng rồi. Hợp Hoan Tông, ta nghĩ ta có chút minh bạch rồi." Diệp Phàm cười nhạt, tốt một cái Thiệu Dịch Dần, vì phá cảnh người này chỉ sợ đã phát rồ. "Diệp sư đệ, thể chất của ta thuộc về một loại cực kỳ đặc thù ẩn tính mỹ thể, người khác căn bản là không nhìn ra, trừ phi cha ta." Trình Linh Di sắc mặt trắng bệnh, nghĩ tới một loại khả năng, không khỏi lòng như cho ngợi. "Cha ngươi chỉ sợ cũng là bị uy hiếp, thậm chí nói không chừng đã." Diệp Phàm khẽ thở dài một cái, cảm giác chuyện này phi thường vướng tay chân. "Cũng được, nếu sư tỷ hiện tại đã là Vân Hà Phong đệ tử, chúng ta cũng không thể ngồi yên không lý đến, ta đi tìm Tuyết phủ tiền tử thương nghị một chút ta." "Sư đệ, cảm ơn ngươi." Trình Linh Di cảm kích hướng Diệp Phàm cúi cung. "Sư tỷ, nhớ kỹ ta mà nói, vô luận như thế nào không cần đi ra Vân Hà Phong, lại càng không muốn đi ra Huyền Xương Tông địa giới, hiểu chưa?" "Sư đệ, ta biết rồi." "Ừm." Diệp Phàm ly khai Trình Linh Di đạo phủ, lần nữa tìm được Nam Cung Tuyết phủ, đem suy đoán của mình nói cho nàng. Hơn phân nửa chắc là như vậy. Cái kia Thiệu Dịch Dần vốn là Hợp Hoan Tông đệ tử, mắt thấy thọ nguyên sắp xỉ, làm ra chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Nam Cung Tuyết phủ nghe xong Diệp Phàm lời nói, gật đầu biểu thị tán thành. "Tuyết phủ tiên tử, cái kia Ngũ Huyền Tông có hay không nguyên anh tu sĩ? Có mấy vị kim đan lão tổ?" Diệp Phàm trầm mặc khoảng khắc, mở miệng lần nữa hỏi. "Ngươi muốn đến Ngũ Huyền Tông đi dò xét một phen? Lấy tu vi của ngươi, cái này cũng quá nguy hiểm." Nam Cung Tuyết phủ ánh mắt lộ ra một tia bi mang, thần tình có chút cổ quái nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Trên mặt nổi, Ngũ Huyền Tông chỉ có một vị hư hư thực thực đã tọa hóa nguyên anh tu sĩ, kim đan lão tổ năm, sáu người à? "Phiền phức a." "Cũng được, ta không đi Ngũ Huyền Tông, liền từ Trình gia vào tay, nhìn cái kia Thiệu Dịch Dần đến cùng dở trò quỷ gì." Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, thật dài hít vào một hơi. "Ân, xuất môn cẩn thận một chút, nếu như gặp phải nguy hiểm, có thể cho ta đưa tin." 1.8 Nam Cung Tuyết phủ ân cần nói với Diệp Phàm. "Đa tạ Tuyết phủ tiên tử quan tâm, ta không có việc gì." "Được rồi Tuyết phủ tiên tử, ta xuất môn về sau, Trình sư tỷ nơi đó làm phiền tiên tử chiếu cố nhiều hơn."
hắn hiện tại dù sao cũng là Vân Hà Phong đệ tử, ta sẽ không ngồi xem bất kể. Nam Cung Tuyết Phù đôi mi thanh tú gật gật, đột nhiên lời nói xoay chuyển, Diệp Phàm, ngươi trước khi ra cửa, có thể hay không trước dự chi 100 năm linh tiểu cho ta?
À, cái này, không có nhiều như vậy a.
Diệp Phàm khẽ miệng co giật trắng Nam Cung Tuyết Phù liếc mắt. Đây là sợ hắn không về được, trước giờ đem hắn linh tiểu vơ vét không còn gì dự định. Chương 107, kinh thiên phát hiện. Ngày hôm sau, Diệp Phàm đem suy đoán của mình nói cho Tô Tĩnh Tu chờ, các loại, chúng đưa tu. Xem ra, việc này hơn phân nửa thật có cổ quái. Ta xem Diệp sư đệ suy đoán đúng. Tiết Huệ bố đuổi, lớn tiếng nói, nếu như là cái này dạng, cái kia có thể gặp phiền toái. Chúng ta làm sao bây giờ? Lâm Thanh Tuyết vẻ mặt đau khổ nói, không sao cả, ta tới trước Linh Di sư tỷ lão gia đi dò xét một phen, nhìn tình huống rồi nói sau a. Diệp Phàm trong bụng than nhỏ, Diệp sư đệ, ta với ngươi đi. Lâm Thanh Tuyết cùng Tiết Huệ đồng thời mở miệng, không cần, nhiều người ngược lại gây ra động tĩnh quá lớn, dễ dàng bị phát hiện, ta một cái người đi là được, các ngươi yên tâm, ta có rất nhiều thủ đoạn, có thể bảo đảm an toàn của mình. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, Diệp sư đệ, hay là ta đi thôi, dù sao tu vi của ta cao một chút. Tô Tĩnh Thu mở miệng, Tô sư tỷ, không cần, ta có Tuyết Phủ tiên tử đưa tin phủ, nàng bằng lòng ta, một ngày ta gặp phải nguy hiểm, có thể hướng nàng đưa tin tốt lắm, Diệp sư đệ ngươi nhất định phải cẩn thận một ít. Ân. Diệp Phàm đi ra động phủ 25, lặng yên ly khai Huyền Sương Tông. Quả nhiên có chuyện. Nửa ngày sau, Diệp Phàm đi tới một tòa cao mấy trăm thước trên núi, giấu ở trên một cây đại thụ, hướng về phía dưới nhìn trộm. Chân núi chính là Trình gia gia tộc sở tại. Ngọn núi này giữa sườn núi cùng chân núi đều xây dựng rất nhiều kiến trúc, bên trong ở Trình gia khoảng chừng 300-400 miệng ăn. Nhưng bây giờ, Diệp Phàm cẩn thận dò xét một phen về sau, phát hiện chân núi đều là phàm nhân, không có một cái tu sĩ. Nói cách khác, Trình gia tu sĩ rất có thể cũng sớm đã bị người bắt đi, thành tựu uy hiếp Trình Thiên Kỳ lợi thế. Hơn phân nửa chính là cái kia Thiệu Dịch dần làm. Diệp Phàm cảm giác mình khoảng cách chân tướng đã không xa. Đã như vậy, ta trực tiếp đi Ngũ Uẩn Tông tốt lắm. Diệp Phàm do dự một chút, cuối cùng làm ra quyết định. Khí linh tiền bối. Diệp Phàm một tiếng khẽ gọi, một tòa như ẩn như hiện bảo tháp nhất thời xuất hiện ở trước mặt của hắn, Diệp Phàm thân ảnh lập tức biến mất. Ngũ Uẩn Tông. Toàn bộ sơn môn lộ ra một cỗ tà khí, quả nhiên có gì đó quái lạ. Vẫn Hương Cốc bầu trời, Diệp Phàm trốn ở hư không tháp bên trong, cẩn thận từng ly từng tí hướng phía dưới nhìn trộm. Vẫn Hương Cốc chính là Ngũ Uẩn Tông sơn cửa chỗ, lúc này toàn bộ Vận Hương Cốc đã bị một tòa đại trận bao phủ. Diệp Phàm ở chỗ này quan sát hơn nửa tháng, ngoại trừ chứng kiến số ít Ngũ Uẩn Tông tu sĩ ngẫu nhiên ra vào bên ngoài, cũng không có phát hiện gì. Hư không tháp có cực mạnh không gian ẩn nấp năng lực, coi như là nguyên anh tu sĩ cũng dò xét không ra, sở dĩ Diệp Phàm ở Vận Hương Cốc phía trên né hơn nửa tháng, toàn bộ Ngũ Uẩn Tông không có ai phát hiện một chút manh mối. Xem ra, ở chỗ này là cha không ra cái gì. Diệp Phàm thở dài, đang chuẩn bị lúc rời đi, bên dưới trận pháp đột nhiên xuất hiện ba động. Ừ. Diệp Phàm lập tức thu liễm tinh thần, chỉ lấy mắt thường đi xuống bên quan sát. Chỉ thấy Ngũ Uẩn Tông đại trận mở ra, từ bên trong đi ra ba người. Ba người này đều là nhục thân ngự không, ít nhất là kết đan tu sĩ, thậm chí có thể là nguyên anh lão quái. Một người trong đó, toàn thân lồng ở nhất kiện trường bào màu đen bên trong, chỉ lộ ra một đôi tà dị ánh mắt. Ma tộc. Trốn ở hư không tháp bên trong, Diệp Phàm cảm giác một trận sởn tóc gáy. Chỉ vì cái này hắc bảo nhân thân thể cấu tạo, rõ ràng không phải là nhân tộc bộ dạng, bên ngoài lộ ở bên ngoài hai tay hai chân hình dạng quái dị, lại tựa như thú không phải thú, giống người mà không phải người. Hai người khác thoạt nhìn lên ngược lại vẫn tính bình thường, ít nhất là nhân tộc dáng dấp. Diệp Phàm âm thầm nhớ kỹ ba người này dáng dấp. Ai? Đúng lúc này, cái kia hắc bảo nhân hình như có cảm giác, đột nhiên hướng hư không tháp phương hướng nhìn lại. Làm? Linh giác như thế bén mẹ sao? Diệp Phàm căn bản không có tiết lộ ra chính mình chút khí tức nào, thậm chí liền ánh mắt cũng đã từ hắc bảo nhân trên người rời, nhưng cái này quái nhân vẫn là cảm giác được một tia không tầm thường. Diệp Phàm lập tức nín hơi tĩnh khí, để cho mình nằm ở một loại sắp xỉ quy tức trạng thái. Chuyện gì xảy ra? Vẫn Hương Cốc bầu trời, hai gã nhân tộc tu sĩ nhìn về phía hắc bảo nhân. Khả năng ta cảm ứng sai rồi a. Bất quá, hắc bảo nhân vung tay lên, nhẹ nhẹ hắc khí từ bàn tay của hắn tán giật đi ra, hướng hư không tháp phương hướng quấn quanh mà đến. Nhưng hư không tháp cực kỳ thần dị, phản phất nằm ở khác một vùng không gian bên trong, căn bản không chịu những thứ này hắc khí ảnh hưởng. Không sao, bổn tọa liền đi trước, thượng tôn giao phó sự tình, mong rằng các ngươi bắt chặt, tranh thủ ở trăm năm bên trong có thể tìm được thích hợp vật dẫn. Lạc Hành đại nhân xin yên tâm, chúng ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó. Hai gã nhân tộc tu sĩ đồng thời gật đầu. Như vậy rất tốt, bổn tọa lúc đó cáo tử. Nói xong, hắc bảo nhân hóa thành một đạo hắc tuyến, đã biến mất ở phía chân trời. Sư Minh, chúng ta thật muốn đầu nhập vào những thứ này ma nhãi con, ma tộc Dương Nghiệt sao? Sư đệ, chúng ta thọ nguyên sắp xỉ, nếu như không phải trả giá một điểm đại giới, thì như thế nào thu được hóa thần cơ duyên 473? Được rồi, chỉ mong về sau chúng ta đều sẽ không hối hận. Hai gã nhân tộc tu sĩ nói không có hai câu, liền một lần nữa trở lại Ngũ Uẩn Tông trong sơn môn mặt. Không lâu, Ngũ Uẩn Tông đại trận lần thứ hai mở ra, Vận Hương Cốc lại một lần nữa khôi phục bình tĩnh. Một tháng sau, Vận Hương Cốc bầu trời hình như có một đạo ánh sáng nhạt chợt lóe lên. Thế nhưng cũng không có người chú ý tới cái này một tia ánh sáng nhạt. Lại qua hai ngày, một con thuyền không chút nào bắt mắt phi thiên linh chu lấy trầm ổn tốc độ, hướng phía Huyền Sương Sơn mạch bay đi. Không nghĩ tới, cái này Ngũ Uẩn Tông dĩ nhiên cấu kết ma tộc. Lại có lẽ, không chỉ là Ngũ Uẩn Tông, mà là liền hợp Hoan Tông cũng cấu kết ma tộc thành tiểu thương nam tu tiên giới tứ đại tông môn một trong, hợp Hoan Tông một ngày phản bội nhân tộc, đó thật đúng là phiền toái. Phi Thiên Nhất Hào bên trên, Diệp Phàm tâm tình thật lâu khó có thể bình tĩnh trở lại. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng a. Hắn cảm giác được, một hồi hạo kiếp ở tương lai không lâu sẽ hàng lâm, đến lúc đó Thương Nam tu tiên giới nhất định lại là sinh linh đồ thán. Hành, cùng lắm thì ta trốn vào hư không tháp bên trong, chờ các loại tu luyện tới hóa thần cảnh giới trở ra cũng được. Diệp Phàm lặng lẽ một lúc lâu, cuối cùng nhẹ nhàng mà than thở một tiếng. Chương 108, phản kích. Tuyết Phù tiên tử, xin mang đệ tử đi gặp Túy Kiếm lão tổ, ta có tình báo trọng yếu bẩm báo. Diệp Phàm thuận lợi phản hồi Huyền Sơn Tông, lập tức liền đi Nam Cung Tuyết Phù độc phủ. Tình báo trọng yếu? Người tra ra cái gì? Nam Cung Tuyết Phù có chút kinh ngạc nhìn về phía Diệp Phàm. Có quan hệ ma tộc tàn dư. Ma tộc? Tốt, ngươi đi theo ta. Nam Cung Tuyết Phù thấy Diệp Phàm không giống nói đùa dáng vẻ, trong bụng dùng mình, lập tức mang theo Diệp Phàm đi trước Thông Thiên Phong. Túy Kiếm lão tổ ở Thông Thiên Phong tới gần đỉnh núi vị trí mở ra một cái lâm thời độc phủ, vẫn chưa ra ngoài. Nha đầu, ngươi mang theo tiểu tử này quá tới làm cái gì? Chẳng lẽ là vì cái kia nữ hoa hoa sự tình? Túy Kiếm lão tổ nhìn thấy đệ tử của mình cùng Diệp Phàm cùng nhau qua đây, có chút kinh ngạc cười hỏi một câu. Lão tổ, đệ tử có tình báo trọng yếu bẩm báo. Diệp Phàm đem mình ở Ngũ Uẩn Tông Sơn cửa nhìn thấy tình hình, đại thể cùng Túy Kiếm lão tổ nói một lần. Đồng thời, hắn còn đem mình nhìn thấy ba người tướng mạo dùng linh lực thôi diễn đi ra. Hồng Nguyên lão quái quả nhiên không chết. Thiên Nga lão quái, Hợp Hoan Tông quả nhiên đầu phục ma tộc sao? Nghe xong Diệp Phàm theo như lời nói, Túy Kiếm lão tổ sắc mặt biến đến âm trầm, trong mắt thoáng hiện phẫn nộ hàn mang. Ta biết rồi, việc này các ngươi nhất định phải giấu ở trong lòng, không nên tiết lộ nửa phần, biết không? Một lúc lâu, Túy Kiếm lão tổ phất tay một cái, đem Nam Cung Tuyết Phủ cùng Diệp Phàm đuổi đi. Diệp sư đệ, ngươi đã trở về. Diệp Phàm trở lại Vân Hà Phong, Tô Tĩnh Tu chờ, các loại, một đám nữ tu lập tức đón. Chúng nữ dùng ánh mắt quan tâm quan sát hắn vài lần, sau đó hỏi có từng tra được cái gì? Không có phát hiện gì thường gì. Trình Thiên Kỳ mấy ngày nay từng có tới sao? Diệp Phàm ánh mắt tránh lóe lên một cái, giả vờ thoải mái mà hỏi một câu. Từ ngươi sau khi rời đi ngày thứ hai, Nam Cung Tiên Tử đem hắn đánh cho một trận về sau, sẽ không có lại tới qua. Tô Tĩnh Tu lúc nói chuyện không che giấu được khoẹt miệng tiểu ý a. Như vậy cũng tốt. Diệp Phàm gật đầu, cùng chúng nữ tu hàn huyên vài câu, liền mượn cớ ly khai Vân Hà Phong. Hắn ở bên trong tông môn dò xét chung quanh một vòng, rất nhanh, liền tại Huyền Xương Tông Thông Minh Phong chân núi phát hiện Trình Thiên Kỳ cùng con hắn Diệp Phàm hạ xuống phi kiếm. Trình Thiên Kỳ nhìn thấy hắn qua đây, trong mắt không khỏi lóng lánh một luồng thần tính phức tạp. Muốn cứu ngươi tộc nhân, liền cùng ta tới. Diệp Phàm đưa cho hắn một tấm viết câu nói này tờ giấy, Trình Thiên Kỳ lập tức trợn to hai mắt, không để lại dấu vết gật đầu, sau đó cùng sau lưng Diệp Phàm, theo hắn đi tới Vân Hà Phong, Diệp Phàm trong độc phủ. Hai người ngồi xuống về sau, hồi lâu không nói tiếng nào. Ta hiện tại bắt đầu câu hỏi, nếu như là, ngươi liền động một cái ngón trỏ phải, nếu như không phải, ngươi liền di chuyển ngón trỏ trái, hiểu chưa? Diệp Phàm hỏi xong câu nói đầu tiên, Trình Thiên Kỳ ngón trỏ phải giật giật. Nếu như ngươi bị người hạ cấm chế, liền động một cái ngón trỏ phải. Ngươi có thể biết tộc nhân bị bắt hướng nơi nào, biết liền động một cái ngón trỏ phải. Ngươi có thể biết Thiệu Dịch Dần vì sao mưu đồ linh di sư tỷ, biết liền động một cái ngón trỏ phải. Chọn 3 ngày trôi qua, theo từng cái câu hỏi bị hỏi xong, Diệp Phàm rốt cuộc đại thể thăm dò trình ra phát sinh biến cố quá trình, cùng với Thiệu Dịch Dần mưu đồ trình linh di nguyên nhân. Thiệu Dịch Dần đích thật là dự định đi qua một loại công pháp tà môn, muốn thông qua thái bổ số lượng đông đảo thể chất đặc thù nữ tu, tới thực hiện phá cảnh hiệu quả, do đó ngưng kết nguyên anh. Linh di sư tỷ chỉ là Thiệu Dịch Dần mưu đồ mục tiêu một trong, trình ra phát sinh biến cố, cũng là Thiệu Dịch Dần phái người làm ra. Bất quá, việc này dường như không có quan hệ gì với ma tộc, thuần túy chính là Thiệu Dịch Dần tự hành tìm cách áp dụng. Trong động phủ, Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, suy nghĩ một lúc lâu cuối cùng cũng đã hạ quyết tâm. Người này chưa trừ diệt, cuối cùng một mối họa lớn. Huống hồ ta đã tham dự việc này, cái kia Thiệu Dịch Dần nhất định cũng sớm đã hận ta tận xương, chi bằng thừa cơ hội này, đem chu diệt, nhất lao vĩnh dần. Ngươi có thể không thể giết chết Thiệu Dịch Dần. Không lâu, Diệp Phàm tìm được Nam Cung Tuyết Phủ, vừa thấy mặt đã hỏi những lời này. Thiệu Dịch Dần đã kết đan hậu kỳ tu vi, ta muốn giết hắn vẫn có chút khó khăn, không dám 100% cam đoan. Nam Cung Tuyết Phủ trầm ngâm một lát, lúc này mới cho Diệp Phàm một cái không xác định đáp án. Nếu như lại tăng thêm Vạn Tung lão tổ đâu? Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát phía sau mở miệng lần nữa. Vậy hơn phân nửa không có vấn đề. Ngươi biết Thiệu Dịch Dần ở nơi nào? Nam Cung Tuyết Phủ ánh mắt chớp động. Đại thể biết, bất quá cũng không có thể hoàn toàn xác định, nói chung có thể thử một lần đi. Diệp Phàm nạo một cái đầu, có chút đau đầu nói ra. Mười ấm cái loại này tốt nhất linh hữu, nếu như có thể kích sát Thiệu Dịch Dần, liền lại thêm 10 ấm. Nam Cung Tuyết Phủ hầu như không chút nghĩ ngợi mở miệng. Thành giao. Diệp Phàm không nói hai lời, lập tức liền từ hệ thống không gian lấy ra 10 ấm ngàn năm phân tam dương ngọc lộ đặt lên bàn. Sau đó, hắn lập tức ngựa không ngừng vó câu tìm được Vạn Tung. Tiểu Phàm cái kia, ngươi gần nhất nhưng là đại xuất danh tiếng a. Chứng kiến Diệp Phàm đi tìm tới, Vạn Tung mang theo tiểu ý nói với Diệp Phàm. Vạn chân nhân, ta có một đơn xin ý, không biết ngươi lão nhân già có tiếp hay không? Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí nói rằng. A, nói nghe một chút. Vạn Tung tò mò nhìn về phía Diệp Phàm. T, đây là ngàn năm linh cửu. Tiểu Phàm ngươi đi chỗ nào lấy được ngàn năm linh cửu? Không lâu, Vạn Tung bị trên tay một ly ngàn năm phần tam dương ngọc lộ khiếp sợ đến. Vạn chân nhân, đệ tử kỳ thực có một loại bí pháp, có thể cho mấy trăm năm tuổi linh dược phát huy ra ngàn năm linh cửu công hiệu. Nếu như Vạn chân nhân nguyện ý bồi đệ tử đi một chuyến, đệ tử nguyện ý dâng 10 ấm cái này linh cửu, nếu như có thể triệt để kích sát Thiệu Dịch Dần, đệ tử nhiều hơn nữa cho chân nhân 10 ấm linh cửu. Diệp Phàm nghiêm trang vãi một cái rối, sau đó ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Bạt Tung. "Tiểu Phàm, bí pháp này đệ tử không thể giao ra đây, bởi vì đệ tử vì thu được cái bí pháp này, đã phát hạ huyết hồn chú." Diệp Phàm bất động thanh sắc nói ra. "Huyết hồn chú? Lão phu minh bạch rồi." Bạt Tung không chút nào hoài nghi, nhãn thần ngưng trọng gật gật đầu. "Tiểu Phàm, lão phu bằng lòng ngươi. Bất quá cái này Thiệu Dịch Dần cùng lão phu giống nhau, đều là kết đan hậu kỳ tu vi, ta muốn giết hắn xác thực có chút chắc trở cái kia. Điểm này mời chân nhân yên tâm, bởi vì Tuyết Phù tiên tử cũng đáp ứng rồi đệ tử, nguyện ý cùng nhau đi vào." "Ha ha, nếu như thêm lên Nam Cung sư muội, vậy không có bất cứ vấn đề gì, chúng ta phải có 6, 7 thành 5 chặt a." Bạt Tung gật đầu, lập tức lại một lần nữa nhìn về phía Diệp Phàm. "Tiểu Phàm, ngươi cái này linh cữu, về sau có thể hay không bán một ít cho lão phu?" "Không có vấn đề, chân nhân nếu có cần, tùy thời có thể tìm đến đệ tử." "Tốt, cứ quyết định như vậy đi, lúc nào xuất phát?" "3 ngày sau a." "Hành, cứ quyết định như vậy." Hai người hẹn xong lên đường thời gian, Diệp Phàm lập tức rời đi. Chương 109, Vẫn Tinh Cốc chi chiến. Căn cứ đệ tử dò xét đến tình báo, cái kia Thiệu Dịch Dần liền trốn được cái này Vẫn Tinh Cốc bên trong. Vài ngày sau, Diệp Phàm, Vạn Tung cùng Nam Cung Tuyết Phù lặng yên đi tới ngoài bản lý, một cái tên là Vẫn Tinh Cốc gần mật bên ngoài sân cốc. "Ân, Tiểu Phàm ngươi tìm một chỗ trốn đi, ta và Nam Cung sư muội đi xuống xem một chút tình huống." Vạn Tung gật đầu, nhỏ giọng nói với Diệp Phàm. "Tốt, vậy các ngươi cẩn thận một chút." Diệp Phàm nói xong, âm thầm lặng lẽ lui lại, rất nhanh thân hình liền biến mất không thấy. "Vạn sư huynh, chúng ta cái này liền đánh tiếp a." Nam Cung Tuyết Phù rút ra phía sau trường kiếm, liền muốn hướng trong cốc lướt đi. "Chờ, các loại." "Sư muội chớ đợi, ta trước bố trí một cái khống trận, để tránh khỏi xuất hiện cá lọt lưới." Vạn Tung nheo mắt, mau kêu ở Nam Cung Tuyết Phù. "Được rồi, vậy thì chờ sư huynh bố trí xong động thủ lần nữa." Nam Cung Tuyết Phù từ trong túi đựng đồ lấy ra một bầu ngàn năm tam dương ngọc lộ tìm một cái ẩn mật chỗ, liền bắt đầu tự rót tự uống. "Cô gái nhỏ này, ngàn năm linh tiểu làm nước uống a." Vạn Tung oán thầm một câu, xoay người lặng yên ly khai, bố trí khống trận đi. Hắn chuẩn bị bố trí một cái tứ giai 083 khống trận, tên là Âm Dương Lục Hợp trận, thuộc về tứ giai sơ cấp trận pháp, miễn cưỡng có thể vây khốn Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ một đoạn thời gian. Vẫn Tinh Cốc bên trong xem ra cũng không có Nguyên Anh tu sĩ, Vạn Tung bố trí xong trận pháp về sau, vẫn không có bị người phát hiện. Thiệu Dịch Dần lúc này xác thực trốn ở trong cốc, đang ở trong cốc trong một gian mật thất tu luyện một môn bí pháp. Bởi tu luyện môn bí pháp này cực kỳ hung hiểm, sở dĩ Thiệu Dịch Dần chú ý lực tất cả bí pháp mặt trên, đối với biến hóa của ngoại giới không chút nào chú ý tới, thế cho nên Vạn Tung đã bố trí xong trận pháp, hắn mới chỉ có phát dứt ra. "Ai?" Thiệu Dịch Dần rốt cuộc phát hiện một kia không bình thường, trong lòng xuất hiện nguy hiểm báo động, hắn lập tức cắt đứt bí pháp tu luyện, nhất thời yết hầu ngọt ngọt, phun ra một ngụm tiên huyết. "Thiệu Dịch Dần, đi ra nhận lấy cái chết." Lúc này, một đạo vang dội tiếng nói ở ngoài cốc vang lên. "Dám ngăn trở ta tiên đồ, ta muốn các ngươi chết không có chỗ chôn." Thiệu Dịch Dần giận dữ, lập tức ra khỏi mật thất, đi tới ngoài phòng. "Vạn Tung, Nam Cung ma nữ, nguyên lai là các ngươi. Lão phu cùng các ngươi Huyền Dương Tông không oán không kỷ, tội gì hại ta?" Thiệu Dịch Dần vừa thấy Nam Cung Tuyết Phủ, trong bụng kinh hãi, ngược lại là đối với Vạn Tung hắn cũng không phải là đặc biệt coi trọng. "Hành, dám mưu đồ ta Huyền Dương Tông đệ tử, nên giết." Nam Cung Tuyết Phủ lãnh băng băng trách mắng. "Cũng được, nếu đã tới, vậy cho ta chôn cùng a." Thiệu Dịch Dần thần tình biến đến dữ tợn, lập tức động thủ. Một cái đen nhánh hồ lô pháp khí bị hắn tế xuất, hướng phía không trung Vạn Tung, Nam Cung Tuyết Phủ hai người phát sinh một trận xe âm phong. "Sư muội cẩn thận, đây là cửu lũ hiểm gió, có ăn mòn pháp lực cùng thần thức tác dụng." Vạn Tung nhắc nhở một câu, lập tức tế xuất nhất kiện thổ thuộc tính châu hình dáng pháp bảo, phát sinh từng đạo hoàng sắc ánh quang, đem cửu lũ hiểm thiết bị chắn gió ở Vạn sư minh, ngươi chủ phòng, ta chủ công. "Tốt." Vạn Tung sử xuất toàn thân bản lĩnh, chặn Thiệu Dịch Dần giống như phong ma tiến công. Mà Nam Cung Tuyết Phủ thì rút ra trường kiếm sau lưng, bắt đầu xúc thế. Kết đan cấp bậc chiến đấu, một cái dư ba đều có thể đem ta xoắn thành mảnh vụn. Vẫn Tinh Cốc bầu trời, Diệp Phàm trốn ở hư không tháp bên trong, cẩn thận từng ly từng tí ra bên ngoài nhìn trộm. Kết đan hậu kỳ tu sĩ, còn kém rất rất xa Nguyên Anh tu sĩ lực phá hoại, nhưng tạo thành động tĩnh, vẫn là cực kỳ khủng bố. Hơn nữa, đến kết đan kỳ, tu sĩ đại thể sử dụng pháp bảo, thậm chí linh bảo, uy lực của nó hoàn toàn không phải thông thường linh khí có thể tương để tịch luận. Thảo nào vượt qua đại cảnh giới chiến đấu khó như vậy, vẻn vẹn bất đồng cảnh giới tu sĩ sở sử dụng pháp bảo, uy lực của nó liền khác nhau trời vực, không phải thiên phú hoặc là bí pháp có thể đơn giản bù đắp. Tham quan học tập cao giai giữa các tu sĩ chiến đấu, làm cho Diệp Phàm được lợi không cạn. Nhất là Nam Cung Tuyết Phủ sở sử chính là Thương Lãng kiếm quyết, xem như là làm cho Diệp Phàm lần đầu tiên thấy được bộ này kiếm quyết đáng sợ. Lúc này, Vẫn Tinh Cốc bên trong đã hỏng bét hỏng bét, trong cốc đê giai tu sĩ đại thể đã bị chiến đấu lan đến, bi thảm chết ở bên trong sân cốc. "Linh Di sư tỷ, thật xin lỗi, nếu như các ngươi người trình ra bị nhốt ở chỗ này, đó cũng là mệnh số cho phép, chắc không được ai." Diệp Phàm khe khẽ thở dài. Hắn cảm ứng được Vẫn Tinh Cốc bên trong có ít nhất mấy trăm danh đê giai tu sĩ, những người này sợ rằng rất khó tránh thoát trận này kiếp nạn. "Không tốt, cái này người điên dĩ nhiên muốn tự bạo." Lúc này, Diệp Phàm đột nhiên nhận thấy được không ổn, Vẫn Tinh Cốc trung nhiệt khí cuồn cuộn, một đạo hung bạo khí lưu chợt xuất hiện ở Thiệu Dịch Dần thân thể chu vi. Nguyên lai cái gia hỏa này phát giác trong cơ thể mình pháp lực càng ngày càng trệ sát, vốn là khô kiệt khí huyết càng là hầu như đã sắp muốn hao hết, liền không chút do dự chuẩn bị tự bạo, muốn kéo lấy hai cái cựu nhân cùng nhau vẫn lạc. Diệp Phàm cuống quýt khống chế được hư không tháp tật tốc tối lui. "Lấy." Đúng lúc này, Nam Cung Tuyết Phủ không lùi mà tiến tới, vẽ ra một đạo lộng lây vô cùng kiếm quang. Ngoài mấy trăm thước, đang hướng phía hai người phương hướng nội sông Thiệu Dịch Dần, trên cổ xuất hiện một đạo vết chảy, đầu cô lỗ một tiếng rớt xuống, nguyên bản đang ở cấp tốc bành trướng thân thể trọng tân xẹp xuống.
Ha ha, sư muội kiếm pháp càng ngày càng tinh thâm.
Vạn Tung vươn một ngón tay cái, đối với Nam Cung Tuyết Phủ khen một câu.
Vạn sư minh, ngươi khoảng cách kết đan đỉnh phong không xa chứ?
Nói vậy chúng ta Huyền Xương Tông tương lai nguyên anh tu sĩ bên trong sẽ có sư nguyên nhất tịch.
Nam Cung Tuyết Phủ từ tốn nói một câu.
Chỉ mong như vậy thôi. Ta còn có sắp xỉ 300 năm thọ nguyên, ngược lại còn có cơ hội, bất quá vẫn là so ra kém sư muội ngươi nhà, không đến 60 tuổi cũng đã kết đan trung kỳ, tương lai ngưng kết nguyên anh, thậm chí tấn cấp hóa thần, hầu như có thể nói là chuyện bán đã đóng thuyền.
Vạn Tung cùng Nam Cung Tuyết Phủ giết người xong, liền đứng ở nơi đó nói chuyện phiếm.
Diệp Phàm lúc này đã tìm một cái kín đáo địa phương, đem hư không tháp thu hồi, sau đó từ ẩn mật chỗ chạy ra.
Tiểu Phàm, ngươi vừa rồi trốn đến nơi nào?
Vì sao ta không có cảm ứng được ngươi vị trí?
Vạn Tung tò mò quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm.
Chương 110, Hắc Kiếm Hồ.
Nghe được Vạn Tung câu hỏi, Diệp Phàm trong lòng lộ bộ một tiếng nói thầm một tiếng kinh thường.
Hắn con ngươi đảo một vòng, cái khó lo cái khôn lấy ra món đó ẩn giấu loại pháp bảo Hắc Cần Sa.
Đệ tử có một cái ẩn giấu loại bảo gia, vừa rồi đệ tử chính là trốn ở cái này bảo gia bên trong.
Thì ra là thế.
Vạn Tung không nghi ngờ gì. Dù sao vừa rồi trong kịch chiến hắn cũng không có đặc biệt chú ý phương hướng khác.
Mục đích của chuyến này đã đạt được, ba người không dám lưu lại lâu lắm, miễn cho đưa tới Ngũ Huyền Tông Nguyên Anh lão quái.
Bất quá ở trước khi đi, Diệp Phàm ba người hay là đối với trong cốc tiến hành rồi một phen đơn giản thanh lý.
Thiệu Dịch Dần thủ hạ trên cơ bản đã chết tuyệt, mấy cái bị trọng thương chưa chết, cũng bị Vạn Tùng cùng Nam Cung Tuyết Phủ một trường gỗ chết.
Trừ những thứ này ra người, trong cốc còn phát hiện hơn 10 người sợ đến run lẩy bẩy nữ tử.
Ở các nàng bên cạnh, còn nằm mấy chục cổ cô gái trẻ tuổi thi thể.
Vừa rồi đại chiến thời điểm, Thiệu Dịch Dần ngay từ đầu dường như có ý định che ở khu vực này, sở dĩ những cô gái này ngược lại là sống sót mười mấy đều là người mang mị thể nữ tu.
Vạn Tung liếc mắt nhìn ra những thứ này nữ tu thể chất đặc thù, không khỏi khẽ nhíu mày.
Vạn chân nhân, những người này làm sao bây giờ?
Diệp Phàm cẩn thận tìm tòi một lần, dường như cũng không có phát hiện người chỉnh ra thân ảnh, làm cho tâm hắn an tâm một chút.
Các ngươi đều là bị Thiệu Dịch Dần cái kia ác tặc trộm tới chứ?
Người này đã bị chúng ta tru diệt, các ngươi hiện tại tự do.
Vạn Tung ôn hòa đối với may mắn sống sót hơn 10 vị tu nữ trẻ nói rằng,
đa tạ chân nhân cứu giúp.
Hơn 10 vị người mang mị thể nữ tu hướng Vạn Tung thi lễ một cái, sau đó liền vội vã ly khai.
Nhưng có 3 người cũng chưa đi, mà là mở mịt đứng ngẩn ngơ với tại chỗ.
Các ngươi tự do, có thể rời đi.
Diệp Phàm tò mò đối với cái này 3 gã dung mạo xinh đẹp tu nữ trẻ nói rằng,
gia tộc của chúng ta đã bị cái kia ác tặc giết sạch rồi, chúng ta không biết nên làm sao bây giờ.
Cái này vài tên tu nữ trẻ thoạt nhìn lên trước đây cũng là sống trong nhung lụa đại tiểu thư, lúc này gia tộc gặp nạn, khó tránh khỏi rối loạn phương tấp.
Vạn chân nhân, Tuyết Phủ tiên tử, ba người này nên làm cái gì bây giờ?
Diệp Phàm thấy Vạn Tung cùng Nam Cung Tuyết Phù một bộ không quá nguyện ý hiểu dáng vẻ, liền mở miệng hỏi:
"Tiểu Phàm, ngươi mang về làm cái thị thiếp a?
Chỉ cần các nàng nguyện ý theo ngươi, đối ngươi tu hành ít nhiều có chút chỗ tốt."
Vạn Tung bất dĩ vi nhiên khoát khoát tay:
"À."
Diệp Phàm trợn tròn mắt, một lát sau lúc này mới xin giúp đỡ một dạng nhìn về phía Nam Cung Tuyết Phù:
"Ta bất kể loại sự tình này, nếu như ngươi không muốn tiếp thu các nàng, vậy tìm một chỗ đem các nàng đơn giản an trí một cái thì tốt rồi."
Nam Cung Tuyết Phù tự tiếu phi tiếu nhìn Diệp Phàm liếc mắt, sau đó rồi rời đi.
"Mà thôi, vậy mang tới Thiên Xương Thành, nghĩ biện pháp an trí một chút đi."
Diệp Phàm xem cái này ba gã cô gái trẻ tuổi tu vi đều chỉ có luyện khí 2, tầng 3 dáng vẻ, nói vậy hơn phân nửa là xuất thân từ tiểu gia tộc tu chân các loại, yêu cầu cũng sẽ không quá cao.
Đến lúc đó an trí đứng lên nói vậy sẽ không quá phiền toái.
Lúc này Vạn Tung cùng Nam Cung Tuyết Phù đã đem trong cốc kiến trúc dọn dẹp một lần, túi chứa vật toàn bộ lấy đi, thi thể thì toàn bộ đốt thành tro.
Trong cốc một tràng bên trong kiến trúc, hai người còn phát hiện một ít linh thạch cùng với tạp thất tạp bát tu luyện vật tư, cũng cùng nhau thu vào túi chứa vật mang đi.
"Tiểu Phàm, chúng ta đi."
Vạn Tung nói một tiếng, lấy ra chính mình phi hành pháp bảo, chuẩn bị ly khai.
Còn Nam Cung Tuyết Phủ đã sớm đi trước một bước.
"Các vị tiểu thư, các ngươi nếu như nguyện ý, trước tiên có thể theo ta ly khai, đến lúc đó ta lại nghĩ biện pháp đem các ngươi an trí thỏa đáng."
Diệp Phàm đối với ba vị trẻ tuổi nữ tu nói rằng.
"Đa tạ công tử."
Ba vị tu nữ trẻ thấy Diệp Phàm làm người hòa khí, thoạt nhìn lên không giống là làm sằng làm bậy ác đồ, sở dĩ liền đều thuận theo chỉ cùng ở phía sau hắn lên Vạn Tung phi hành pháp bảo.
Mấy người một đường thuận lợi phản hồi Huyền Xương Tông.
Diệp Phàm mang theo ba gã tu nữ trẻ trở lại Vân Hà Phong.
"Diệp sư đệ, người đi đâu vậy?"
Tô Tĩnh Thu đám người vài ngày không nhìn thấy Diệp Phàm, khó tránh khỏi có chút ngạc nhiên.
"Đi vào nói đi."
Diệp Phàm làm cho ba gã người mang mỹ thể tu nữ trẻ tới trước chính mình động phủ nghỉ tạm, chính hắn lại là cùng Tô Tĩnh Thu mấy người đi tới Trình Linh Đài trong động phủ.
Thiệu Dịch Dần đã bị xử lý,
Linh Di sư tỷ không cần lo lắng nữa cái gì.
"Bất quá, người Trình gia không biết bị Thiệu Dịch Dần mang tới địa phương nào, chúng ta ở hiện trường không nhìn thấy người."
Diệp Phàm đem mình mấy ngày nay đã làm sự tình đại thể cùng chúng nữ tu nói một lần.
"Diệp sư đệ, ngươi nói là sự thật?"
Tô Tĩnh Thu đám người vừa mừng vừa sợ.
"Đương nhiên là sự thật, ta và Vạn Chân Nhân mới vừa trở về, Tuyết Phủ tiên tử chỉ sợ cũng không trở về nữa bao lâu chứ."
"Giống như, cái này thật là quá tốt."
Đám người nhãn thần phức tạp nhìn về phía Diệp Phàm, Trình Linh Di càng là khuôn mặt cảm kích thân sắc.
"Diệp sư đệ, ngươi bản linh thật đúng là đại nha.
Lại có thể đồng thời mời được hai vị Kim Đan lão tổ xuất thủ, nói vậy trả giá cao không nhỏ chứ."
Nhan Tuyết Như dùng ánh mắt hâm mộ nhìn Trình Linh Di liếc mắt.
"Có thể có cái gì đại giới?"
Diệp Phàm nói thầm trong lòng một câu, biết mấy vị sư tỷ đều hiểu lầm, vội vã bổ sung một câu: "Mấy vị sư tỷ có thể không nên hiểu lầm à,
kỳ thực mặc kệ các ngươi hay gặp phải loại chuyện như vậy, ta đều sẽ làm như vậy. Chúng ta đều hiểu, ngươi không cần giải thích. Nhan Tuyết Như mang theo danh mánh tiêu ý nói rằng. Diệp Phàm len lén nhìn Lâm Thanh Tuyết lên mắt, gặp nàng thần tình có chút không phải tự nhiên, không khỏi âm thầm kêu khổ. Cái này Thanh Tuyết sư tỷ khẳng định hiểu lầm ta, hãy tìm cái thời gian cùng với nàng giải thích một chút ta. Đúng rồi, mấy vị sư tỷ, ta vừa rồi mang về ba người, cũng là bị Thiệu Dịch dần trộm tới luyện công đối tượng, hiện tại không phải biết rõ làm sao an bài, mấy vị sư tỷ có thể có ý tưởng gì hay? Không không, ba người này thoạt nhìn lên chắc là đều là cụ bị mị thể thể chất, nếu như tùy tiện đem các nàng an trí ở bên ngoài, sợ là rất dễ dàng gây nên hữu tâm nhân mơ ước, không nếu như để cho các nàng đến tông môn chỗ tạp dịch hỗ trợ tốt lắm. Tô Tĩnh Thu trầm ngâm chốc lát nói rằng, điều này cũng đúng một cái biện pháp, ta đây hỏi một chút đi. Diệp Phàm gật đầu, trong bụng khe khẽ thở dài. Ngươi hỏi đi, nếu như cần, ta ngược lại thật ra cùng tông môn chỗ tạp dịch một vị sư đệ rất thuộc, đến lúc đó có thể giúp ngươi an bài một chút. Tô Tĩnh Thu mở miệng lần nữa. Hành, vậy đa tạ Tô sư tỷ. Buổi tối, Diệp Phàm ở chính mình trong động phủ chỉnh lý hôm nay thu hoạch. Vạn Tung cùng Nam Cung Tuyết phủ chỉ lấy đi một bộ phận linh thạch, còn có vài món pháp bảo. Vật phẩm còn lại toàn bộ để lại cho Diệp Phàm, bao quát Tiệu Dịch dần ngay từ đầu sử dụng món đó hồ lô pháp khí. Cái này hồ lô pháp khí tên là Hắc Kiếm Hồ, là một kiện cực kỳ âm tồn pháp bảo. Này hồ không biết có thể không thể dùng để cửu âm chướng ong đào tạo. Diệp Phàm chính mình còn không cách nào luyện hóa cái này pháp bảo, hơn nữa, coi như có thể luyện hóa, hắn cũng sẽ không luyện hóa loại này tà đạo pháp khí. Bất quá, hắn nuôi dưỡng linh trùng cửu âm chướng ong đều thuộc âm thuộc tính linh trùng, có lẽ cái này Hắc Kiếm Hồ có một ngày có thể phát huy được tác dụng. Nghĩ tới đây, Diệp Phàm đem cái này âm thuộc tính pháp bảo cẩn thận từng ly từng tí thu vào hệ thống bên trong không gian. Chương 111, chưa thành trúc cơ, không tìm được lữ. Cái này Thiệu Dịch Dần cũng là một cái quỷ nghèo. Diệp Phàm cẩn thận kiểm tra một phen, phát hiện Thiệu Dịch Dần trong túi đựng đồ tài nguyên cũng không nhiều. Xem ra vì tấn cấp hắn đã dốc hết tất cả. Ngoại trừ linh thạch cùng Hắc Kiếm Hồ bên ngoài, trong túi đựng đồ còn có hai kiện phổ thông pháp bảo, Diệp Phàm tạm thời không dùng được, liền một lần nữa thu vào. Còn lại tạm thất tạm bát vật phẩm, toàn bộ thu hồi, chờ sau này lại tìm một cơ hội bán đi. Diệp sư đệ, ngươi ở đâu? Lúc này, bên ngoài động phủ truyền đến Trình Linh Di thanh âm, Diệp Phàm trong bụng khẽ động, liền tới đến động phủ trước cửa, đem liền pháp mở ra. Linh Di sư tỷ, ngươi còn không có nghỉ tạm à? Diệp Phàm đem Trình Linh Di nên vào trong động phủ. Không có, sư đệ, chuyện lần này thực sự là cảm ơn ngươi. Trình Linh Di cảm kích nói với Diệp Phàm. Sư tỷ, chúng ta vốn là đồng môn, hơn nữa còn là bằng hữu, sư đệ bằng hữu ta không nhiều lắm, nếu có năng lực này, có thể giúp nhất định phải giúp. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Sư đệ, bất kể nói thế nào, chuyện này sư tỷ ta nhờ ơn của ngươi. Tốt lắm sư tỷ, những lời này về sau không cần thiết hơn nữa, chúng ta là bằng hữu không phải sao? Diệp Phàm cho Trình Linh Di rót một bầu ngàn năm linh vụ trà nhất thời, trong động phủ, mùi trà bốn phía. Diệp sư đệ, ta muốn. Trình Linh Di dừng một chút, lấy dũng khí nói ra, sư đệ, ta muốn cùng ngươi kết làm đạo lữ. Nói xong, Trình Linh Di mặt đỏ tới mang tai, hiện ra hết tiểu nữ nhi tiểu thái. Dù sao cũng là nữ nhân, chủ động nói ra lời như vậy ngữ vẫn là xấu hổ được đỏ bừng cả khuôn mặt. A. Diệp Phàm bối rối, một lát sau mới phản ứng được. Sư tỷ, ngươi không muốn loại nghĩ gì này, kỳ thực sư đệ ta chỉ bất quá xuất phát từ tình hữu nghị lúc này mới xuất thủ, cũng không phải là ôm cái gì bất lương mục đích đến giúp sư tỷ. Diệp Phàm nhanh chóng khoát khoát tay, cười khổ nói: "Sư đệ, ngươi có phải hay không chướng mắt ta? Ngươi và Thanh Tuyết sư muội luôn luôn rất tốt, ta là biết đến, nhưng ta kỳ thực cũng không ngại, dù cho không có danh phận, ta cũng không lưu ý." Trình Linh Di lấy dũng khí, một khẩu khí nói ra nội tâm ý tưởng: "Linh Di sư tỷ, không phải như ngươi nghĩ, chẳng qua là ta hiện tại nhất tâm hướng đạo, đang không có chức trúc cơ, ta sẽ không suy nghĩ tìm đạo lữ sự tình." Diệp Phàm bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đường hoàng điệu ý trúc cơ chưa thành, không tìm được lữ thành tựu mực ớ, tới bỏ đi Trình Linh Di niệm tưởng. Hắn rõ ràng bạch Trình Linh Di chủ yếu vẫn là xuất phát từ cảm kích tâm lý, mà không phải có bao nhiêu thích hắn mới có hôm nay cử động. Chờ, các loại, qua một đoạn thời gian tỉnh táo lại, có lẽ đại gia vẫn là bảo trì điểm khoảng cách, làm cái bằng hữu là tốt rồi. Nguyên lai là cái này dạng, sư đệ, ta hiểu được. Trình Linh Di trầm ngâm chốc lát, gật đầu. Nàng biết Diệp Phàm tư chất không phải quá tốt, nếu như không cách nào trúc cơ, sợ rằng thực sự sẽ không cân nhắc đạo lữ sự tình, liền điểm nói, tốt, chờ, các loại, sư đệ trúc cơ về sau, ta lại nhắc lại việc này à. Dù sao vẫn là chưa qua nhân sự nữ tử, Trình Linh Di lúc này cảm giác trên mặt nóng hừng hực, không có ngồi bao lâu liền mượn cớ đi trở về. Ai, đây coi là chuyện gì? Diệp Phàm ở trong động phủ ngây ngẩn một hồi, qua hồi lâu lúc này mới lắc đầu cười khổ một tiếng. Ngày hôm sau, Diệp Phàm mang theo Tử Vẫn Tinh Cốc mang về ba gã nữ tu, tìm được Tô Tĩnh Thu, hai người cùng nhau đi tới ở vào Thông Thiên Phong chân núi chỗ tập dịch, tìm tới nơi này quản sự, Huyền Xương Tông ngoại môn đệ tử Lý Tình Băng. Diệp Phàm tìm một cơ hội, lén lút cho Lý Tình Băng lấp 200 miếng hạ phẩm linh thạch, tam nữ sửa sự tình liền làm được thỏa đáng, thuận lợi trở thành Huyền Xương Tông đệ tử tập dịch. Trước đó, Diệp Phàm cũng cho tam nữ tu một ít tu luyện tài nguyên, cùng với hơn 10 miếng bảo toàn tánh mạng linh phủ. Dù sao cũng là chính mình mang về, Diệp Phàm cũng không muốn làm cho ba người này gặp phải cái gì bất chắc. Ha ha, Tình Băng sư tỷ, về sau Vương Khinh ba người các nàng làm phiền sư tỷ chiếu cố nhiều hơn. Diệp sư đệ yên tâm, chỉ cần ta còn ở chỗ tạp dịch, tuyệt sẽ không khiến người ta khi dễ các nàng. Như vậy đa tạ Tình Băng sư tỷ. Diệp Phàm khách khí hướng Lý Tình Băng chắp tay một cái, lúc này mới xoay người cùng Tô Tĩnh Thu cùng rời đi. Diệp sư đệ chính là thiện tâm, kỳ thực ngươi có thể thu ba người này vì thị thiếp, nói vậy các nàng cũng sẽ rất nguyện ý. Trên đường trở về, Tô Tĩnh Thu dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Ta nhất tâm hướng đạo, tạm thời còn không có ý tưởng gì khác, sư tỷ cũng đừng pha trò ta. Diệp Phàm cười khổ lắc đầu. Ân, sư đệ có thể nghĩ như vậy cũng là tốt, việc cấp bách, hay là trước trúc cơ lại nói. Tô Tĩnh Thu ung dung thở dài, nàng đã sắp muốn đạt tới luyện khí viên mãn cảnh giới, thế nhưng trúc cơ đan còn không biết muốn từ nơi nào tìm được, trong lòng thật có chút nóng nảy. Sư tỷ có tâm sự. Diệp Phàm thấy Tô Tĩnh Thu khuôn mặt có vẻ buồn rầu, liền ân cần hỏi một câu. Ân, Diệp sư đệ, ta chưa kịp trúc cơ đan sự tình mà sầu lo đâu. Tô Tĩnh Thu mặt buồn rười rượi nói ra. Trúc cơ đan ta có, sư tỷ nếu có cần, có thể tới tìm ta. Diệp Phàm dùng truyền âm phương thức nói với Tô Tĩnh Thu. Sư đệ, ngươi nói là sự thật. Tô Tĩnh Thu nhãn thần sáng lên. Diệp Phàm bản lĩnh nàng là biết đến, từ cứu trình linh di trong chuyện này là có thể nhìn ra được. Chính mình phía trước làm sao không nghĩ tới tầng này? Tô Tĩnh Thu có chút áo não thầm nghĩ. Sư tỷ, việc này lớn, mong rằng bảo mật. Diệp Phàm ngắm nhìn chung quanh liếc mắt, nói với Tô Tĩnh Thu. Đây là tự nhiên, sư tỷ ta hiểu. Ân. Hai người nghi ngờ cùng với chính mình tâm sự, không bao lâu liền tách ra. Diệp hiền chất. Cùng Tô Tĩnh Thu tách ra không bao lâu, Diệp Hùng, Tam Phàm bị Trình Thiên Kỳ ngăn cản. Người đi theo ta. Diệp Phàm đối với cái này nhân loại không có cảm tình gì. Mặc dù nói xác thực bị Thiệu Dịch dần hiếp bức, nhưng người này lấy hy sinh nữ nhi làm giá, đem đổi lấy tộc nhân tánh mạng hành vi, hãy để cho hắn rất vô liêm sỉ. Tộc nhân của ngươi, chúng ta lúc đó tìm được Vẫn Tinh Cốc thời điểm, cũng không có phát hiện, mặt khác, Thiệu Dịch dần đã bị ta xử lý xong, về sau sẽ không đi gây sự với các ngươi. Linh Di sư tỷ là bạn tốt của ta, hy vọng ngươi về sau đừng lại làm loại này chuyện buồn nôn, bằng không, ta sẽ nhường ngươi sống không bằng chết, hiểu chưa? Diệp Phàm đem Trình Thiên Kỳ kéo đến một bên, uy hiếp đe dọa một phen về sau, liền nên ngang mà đi. Chương 112, cảm tình trì độ người. Diệp sư đệ. Chạm bạn, Tô Tĩnh Thu lén lút đi tới Vân Hà phòng, tìm được Diệp Phàm. Sư tỷ mời đến. Diệp Phàm đem Tô Tĩnh Thu nên vào trong động phủ, đồng thời kích hoạt rồi động phủ phòng hộ trận pháp. Trúc cơ đan. Hai người uống một ít linh vụ trà về sau, Diệp Phàm trực tiếp lấy ra một cái bình ngọc, bên trong chứa 3 viên hắc trừng trừng trúc cơ đan. Diệp sư đệ, trúc cơ đan giá thị trường đồng dạng tại 8 đến 10 vạn hạ phẩm linh thạch trong lúc đó, nhưng nếu như là bán đấu giá, giá cả chắc chắn sẽ gấp bội. Sư đệ, trên người ta chỉ có 50 ngàn hạ phẩm linh thạch, có thể hay không trước thiếu một ít, chờ sau này trả lại cho sư đệ. Tô Tĩnh Thu mặt hiện lên xấu hổ thân sắc. Ha ha, sư tỷ là cái gì linh căn? Diệp Phàm từ chối cho ý kiến, mà là hỏi phương diện khác. Sư đệ, ta là Kim Hỏa Thổ Tam linh căn. Tam linh căn lời nói, 3 viên trúc cơ đan chắc là dư giả. Sư tỷ, 50 ngàn hạ phẩm linh thạch trước cho ta đi. Diệp Phàm cười nói. Sư đệ có ý tứ là? Tô Tĩnh Thu không hiểu lấy ra trên người mình túi chứa vật, bên trong chứa toàn bộ của nàng thân gia, 50 ngàn hạ phẩm linh thạch. Một tay giao tiền, một tay 25 giao hàng. Sư tỷ, cái này 3 viên trúc cơ đan là của ngươi. Diệp Phàm từ Tô Tĩnh Thu trong tay tiếp nhận túi chứa vật, đồng thời đem bình kia chứa 3 quả trúc cơ đan bình ngọc nhét vào Tô Tĩnh Thu trong tay. Sư đệ, cái này, đây cũng quá tiện nghi. Sư tỷ ta không thể chiếm cái tiện nghi này. Tô Tĩnh Thu giật mình mở to một đôi mắt đẹp, kinh ngạc nhìn Diệp Phàm. Sư tỷ, bằng hữu của ta không nhiều lắm, tiên độ gian nan, ta không hy vọng quá sớm chứng kiến bằng hữu bên cạnh từng cái cách ta đi xa. Sư tỷ cũng không cần khách khí với ta, ta không thiếu linh thạch, thực sự. Diệp Phàm cười hì hì đem Tô Tĩnh Thu trong túi đựng đồ 50 ngàn linh thạch chuyển rời đến chính mình trong túi đựng đồ, sau đó đem trống không túi chứa vật trả lại cho Tô Tĩnh Thu. "Tốt, Diệp sư đệ có bản lĩnh, sư tỷ ta cũng sẽ không làm kiêu, về sau sư đệ nếu có cần, tùy thời có thể tới tìm ta." Tô Tĩnh Thu đứng ngẩn ngơ khoảng khắc, cuối cùng vẫn nhận Diệp Phàm có hảo ý sư tỷ, việc này mong rằng bảo mật, mặt khác, mấy vị khác sư tỷ nếu có cần, liền theo sư đệ vừa rồi cho sư tỷ giá cả, đem những này trúc cơ đan bán cho các nàng a. Diệp Phàm lại lấy ra một cái bình ngọc, bên trong tràn đầy chứa 20 quả phẩm tương lương tốt trúc cơ đan. "Tốt, sư đệ, ngươi thật sự là quá tốt. Chúng ta đều thiếu nợ ngươi một phần ân tình, về sau nếu có cần, chúng ta những tỷ muội này nhất định sẽ vì sư đệ ngươi bất chấp gian nguy." Tô Tĩnh Thu tay chân có chút run rẩy, chỉnh trọng hướng Diệp Phàm bái một cái. Xem ra coi như là tông môn đệ tử bình thường, thời gian cũng qua được không dễ dàng. Đưa đi Tô Tĩnh Thu về sau, Diệp Phàm trầm mặc hồi lâu, cuối cùng cảm khái thở dài một tiếng. Kế tiếp sợ rằng lại muốn bắt đầu bế quan. Diệp Phàm chuẩn bị lại bế quan mấy năm, đem Hỗn Nguyên Luyện Khí Quyết lần thứ 2 chuyển linh hoàn thành. Bế quan trước, Diệp Phàm lại tốn mấy ngày, đem trong tay sự tình trước xử lý tốt. Hắn đi trước Thanh Dương Phường thị cùng Thiên Xương Thành, cho Khúc Nhược Cú cùng Đồ Bằng đám người lưu lại số lớn chuẩn bị bán ra linh dược, sau đó ở Thiên Xương Thành bồi người nhà ở 2 ngày. Một lần nữa trở lại Huyền Xương Tông về sau, Diệp Phàm tìm được Lâm Thanh Tuyết, đem lần trước từ Thu Nguyệt Thiện trong tay ngoa đi Thiên Ma Cầm cùng với Hoàng Tuyển Cửu Điệp Lãng cùng nhau giao cho nàng. "Phàm sư đệ, đây là thượng phẩm linh khí, quá quý trọng, ta..." Lâm Thanh Tuyết giật mình nhìn Diệp Phàm liếc mắt, có chút ngượng ngùng đem đồ vật nhận lấy. "Ha ha, bất quá là nhất kiện thượng phẩm linh khí mà thôi, ta ngay cả pháp bảo đều có mấy kiện, sư tỷ cũng không cần khách khí với ta." "Cái kia, vậy được rồi. Phàm sư đệ, cảm ơn ngươi." Lâm Thanh Tuyết một chút do dự, cuối cùng vẫn đem đồ vật thu xuống tới. "Đúng rồi, sư tỷ, ta chuẩn bị bế quan mấy năm, đồ vật trong này, cũng xin sư tỷ không nên từ chối." Diệp Phàm lấy ra một cái tiểu túi trữ vật, đưa cho Lâm Thanh Tuyết. "C." Lâm Thanh Tuyết tiếp nhận túi trữ vật về sau, không khỏi thất kinh, kém chút bật thốt lên nói ra trong túi đựng đồ đạc. Diệp Phàm ở bên trong túi đựng đồ, thả 5 viên trúc cơ đan, cùng với mấy chủ cấm linh hữu. Linh hữu có phá cảnh công hiệu, lại tăng thêm 5 viên trúc cơ đan, nói vậy đủ để cho Lâm Thanh Tuyết trúc cơ. Phàm sư đệ, cái này quá quý trọng, ta sao được nhận lấy? Lâm Thanh Tuyết không biết nghĩ đến cái gì, trên mặt đột nhiên dâng lên hai mảnh hường hạ. Sư tỷ, ta hiện tại bản lĩnh cũng lớn, mấy thứ này với ta mà nói, không đáng kể chút nào, cũng xin sư tỷ không nên từ chối. Diệp Phàm cười cười nói, Phàm sư đệ, cảm ơn ngươi. Lâm Thanh Tuyết lấy lại bình tĩnh, đem túi chứa vật cất xong. Lúc này chính trực buổi tối, hai người dọc theo một cái đường nhỏ đi ở trong rừng, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Đảo mắt 18 năm trôi qua, nguyệt quang sáng tỏ, Diệp Phàm khó tránh khỏi sinh ra một tia phức tạp nỗi lòng. Hồi tưởng 18 năm trước mới nhập môn thời điểm, chính mình vẫn là một cái 10 tuổi tiểu hài tử, mà Lâm Thanh Tuyết cũng chỉ là một cái 13 tuổi thiếu nữ. Dường như một cái nháy mắt, hai người đều đã lớn rồi, thậm chí đã đến thành gia lập thất chi niên. Phàm sư đệ, ngươi có cái gì không muốn nói với ta nói? Đợi đã lâu, Lâm Thanh Tuyết thấy Diệp Phàm vẫn trầm mặc không nói, liền lấy dũng khí chủ động mở miệng. Thanh Tuyết sư tỷ, nói cái gì? Diệp Phàm hơi sững sờ, không minh bạch Lâm Thanh Tuyết lời này hàm nghĩa. Thực sự là một chỉ ngây người đầu ngỗng. Lâm Thanh Tuyết mặt đỏ lên, cắn đôi môi u oán nhìn lấy Diệp Phàm. Thanh Tuyết sư tỷ, người không sao chứ? Có phải hay không gặp phải khó khăn gì rồi hả? Diệp Phàm nhìn nàng một bộ dáng vẻ bị khuất, còn tưởng rằng Lâm Thanh Tuyết gặp chuyện gì, cũng quýt hỏi. Ta là nói, Phàm sư đệ ngươi cũng trưởng thành, ta nhớ được so với ta nhỏ hơn 3 tuổi, năm nay 28 tuổi a. Ngươi bây giờ không tính tìm một cái chi kỷ đạo lữ sao? Lâm Thanh Tuyết sâu hút một khẩu khí, giả trang ra một bộ tỉ tỉ quan tâm đệ đệ dáng vẻ, làm như lơ đãng cười hỏi. Đạo lữ nói, ta hiện tại tạm thời không có quyết định này, chờ, các loại, trúc cơ sau đó mới nói đi. Diệp Phàm gãi đầu một cái, ngẩng đầu nhìn Lâm Thanh Tuyết liếc mắt, đột nhiên trong lòng một trận. Thanh Tuyết sư tỷ, ngươi có tìm được hay không lữ? Không có, theo ta bộ dáng này, còn kém rất rất xa bên trong tông môn những thứ kia tiểu thiếu sư tỷ sư muội, có ai có thể để ý ta à? Lâm Thanh Tuyết thở dài, thầm nghĩ cái này chỉ ngây người đầu ngốc lúc nào khai khiếu a cũng còn tốt à. Diệp Phàm mí mắt nhanh chóng nhảy lên vài cái, trong lòng có chút khẩn trương. Nữ tu trên cơ bản liền không có một cái xấu xí, Lâm Thanh Tuyết tướng mạo ở một đám nữ tu bên trong, hoàn toàn chính xác không tính là đặc biệt xuất chúng, nhưng là không kém là được. Tối thiểu, tự xem rất thuận mắt. Sư tỷ, nếu không chờ chúng ta đều trúc cơ về sau, liền kết làm đạo lữ a. Diệp Phàm nhanh chóng nói ra những lời này, sau đó dùng tay lau mình một chút gò má. Chỉ sợ Lâm Thanh Tuyết nói ra cự tuyệt ngữ, đến lúc đó hắn khả năng liền không đất dung thân. Chương 113, lần thứ 2 chuyển linh. Phó thử. Lâm Thanh Tuyết tiến lặng nhìn lấy Diệp Phàm, một mạch thấy hắn sợ hãi trong lòng, lúc này mới cười một tiếng, gật gật đầu nói, vậy ngươi có thể được sớm một chút chút cơ à, bằng không ta có thể không phải nhất định sẽ chờ ngươi. Cái kia, tốt. Sư đệ ta nhất định tranh thủ sớm ngày chút cơ. Diệp Phàm không khỏi tâm hoa nộ phóng, cười đến hàm răng đều lộ ra. Ân. Hai người giữa khu rừng bước chậm đến quá nửa đêm, chỉ cảm thấy tối nay bóng đêm phá lệ mê người. Lần bế quan này, nhất định phải đem Hỗn Nguyên luyện khí quyết lần thứ 2 chuyển linh, tu luyện thành công. Đảo mắt lại là mấy ngày trôi qua, Diệp Phàm rốt cuộc phong bế chính mình độc phủ, chuẩn bị bắt đầu một lần nữa bế quan. Hắn thu liễm nỗi lòng suy nghĩ hồi lâu, lúc này mới chậm rãi đắm chìm vào trong tu luyện. Hai năm sau, trong động phủ Diệp Phàm từ từ mở mắt. Thất bại. Không nghĩ tới lần thứ 2 chuyển linh thật không ngờ khó khăn. Diệp Phàm vẻ mặt khổ sát, cái này thời gian 2 năm, hắn xác thực đã hấp thu không ít kim hồn sa dịch chuyển hóa mà thành kim thuộc tính linh khí, nhưng trong cơ thể một linh lực cùng kim linh lực căn bản là không cách nào dung hợp. Hiện tại lượng chủng linh khí vẫn cực kỳ quật đem chia làm hai phe cánh, không ai nhường ai, căn bản không có một tia dung hợp dấu hiệu. Bên người hắn, để một vòng lớn chưa ở ngọc bên trong thùng kim hồn sa, nhan sắc đều đã biến đến cực kỳ ảm đạm, hoàn toàn mất đi kim thuộc tính linh tính, biến thành một đống chất dịch phế thải. Dung hợp? Rốt cuộc muốn làm sao dung hợp? Diệp Phàm đứng dậy, ở trong động phủ hơi lộ ra nôn nóng bước đi thong thả khởi bước tới. Hỗn Nguyên luyện khí quyết làm sao sẽ khó như vậy? Hỗn Nguyên hỗn độn chẳng lẽ? Diệp Phàm bỗng nhiên nhãn thần sáng lên, trong lòng như có sở ngộ. Trong truyền thuyết, hỗn độn chính là vạn vật chi thủy, thậm chí có một loại thuyết pháp, một cái thế giới chính là từ một đoàn hỗn độn diễn biến mà đến. Nhưng hỗn độn rốt cuộc là cái gì, sợ rằng không ai nói rõ được. Cái này Hỗn Nguyên luyện khí quyết Hỗn Nguyên hai chữ, sẽ có hay không có một tia hỗn độn ý? Dung hợp, hỗn độn. Diệp Phàm ánh mắt lấp loé, thâm tư trong vòng. Cũng được, mặc kệ Hỗn Nguyên rốt cuộc là ý gì, trước thử một phen hơn nữa. Hồi lâu qua đi, hắn thật dài phun ra một khẩu khí, không nghĩ nhiều nữa. Đem chung quanh thân thể kim hồn sa dịch thay mới về sau, Diệp Phàm một lần nữa ngồi xuống, lại một lần nữa tiến nhập trạng thái tu luyện. Trong động phủ, theo Diệp Phàm vận chuyển chuyển linh phương pháp, bốn chu kim hồn sa dịch biến thành kim thuộc tính linh khí bắt đầu chậm rãi tụ lại, cuối cùng tụ vào trong cơ thể của hắn, vận hành một chu thiên về sau, toàn bộ tiến nhập trong đan điền. Kim thuộc tính linh khí cực kỳ sắc bén, ở trong đan điền tả xung hữu đột, không ngừng mà phóng xuất ra kim sắc phong mang. Diệp Phàm chịu nhị loại này cắt xương tạo thịt một dạng thống khổ, thân thể khẽ run. Hỗn Nguyên, hỗn độn. Diệp Phàm chịu nhịn thân thể cự đại thống khổ, cẩn thận từng ly từng tí phân ra một tia thần niệm, thử cùng những thứ này kim linh khí tiến hành tiếp xúc. Ngay từ đầu, hắn thần thức đau nhức, quả thực so với nhục thân chịu thống khổ còn muốn lớn hơn gấp 10 lần, gấp trăm lần. Mỗi khi đau đến không chịu được thời điểm, Diệp Phàm liền nghỉ tạm khoảng khắc, chờ các loại thần thức đau đớn có chút hóa giải lúc, liền lập lại lần nữa động tác giống nhau. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm cùng kim linh khí tiếp xúc lúc, chịu thống khổ dường như bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Xem ra biện pháp này hữu hiệu. Trong động phủ, Diệp Phàm đột nhiên mở mắt, trên mặt lộ ra sắc mặt vui mừng. Ngay mới vừa rồi, hắn lần nữa nếm thử cùng kim linh khí tiếp xúc thời điểm, lần đầu tiên cảm nhận được một loại gọi là thân thiện cảm giác. Những thứ này kim linh khí biến đến an tĩnh rất nhiều, không lại một mặt điên cuồng công kích hắn. Thoạt nhìn lên, ta hẳn là tìm được rồi một cái chính xác dung hợp chi đạo. Diệp Phàm trong bụng bừng tỉnh, nỗ lực khắc phục tinh thần mệt mỏi ra rời, lại một lần nữa vùi đầu vào khổ tu ở giữa. 5 năm thời gian chậm rãi trôi qua, Diệp Phàm động phủ vẫn không mở ra, làm cho bên cạnh hắn người thần cận bao nhiêu có chút nóng nảy. Chuyện gì xảy ra? Diệp sư đệ sẽ không xảy ra chuyện đi. Tô Tĩnh Thu cùng Lâm Thanh Tuyết đám người mấy năm nay nhiều lần tới quá Diệp Phàm động phủ, ngày hôm nay, mọi người không hẹn mà cùng lần nữa hội tụ đến Vân Hà phòng, lo lắng nhìn lấy Diệp Phàm động phủ trước cửa. Mấy vị sư, sư thúc không cần sốt ruột, sư tôn đang bế quan trước, từng dặn dò qua ta, nói hắn lần bế quan này, thời gian không chừng, khả năng 2, 3 năm, cũng có thể 5, 6 năm, thậm chí thời gian dài hơn cũng có khả năng. Vạn Du Hải xuất hiện ở Diệp Phàm động phủ phụ cận, đối với chúng nữ tu an ủi một câu. Cái gia hỏa này một chút việc cũng không có, khí tức còn mạnh hơn không ít, các ngươi lo lắng vớ vẩn cái gì? Nam Cung Tuyết Phủ xuất hiện ở phụ cận, thanh âm thanh lãnh nói ra. Gặp qua Nam Cung lão tổ. Diệp sư đệ hắn thực sự không có chuyện gì sao? Lâm Thanh Tuyết khẽ thở phào nhẹ nhõm. Lừa các ngươi làm cái gì? Nam Cung Tuyết Phủ lạnh rên một tiếng, thân hình từ từ đi xa. Tiểu tử này nữ nhân duyên ngược lại không tệ, thực sự là một cái hoa tâm đại củ cải. Chẳng biết tại sao, trong lòng của nàng nổi lên một trận không rõ vị chua, trở nên có chút nóng nảy. Xem ra, Diệp sư đệ hẳn là không có chuyện gì. Đúng vậy, Nam Cung sư tổ đều nói vậy không có việc gì. Lâm Thanh Tuyết cùng Tô Tĩnh Thu mấy người đang thảo luận lúc, Diệp Phàm động phủ trước cửa đột nhiên xuất hiện một cơn chấn động. "Gì? Diệp sư đệ xuất quan?" Đám người đều tới động phủ trước cửa nhìn lại, chỉ thấy động phủ phòng hộ trận pháp từng bước cần lui, Diệp Phàm thân ảnh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hán khí tức trên người hiện ra càng thêm ngưng thật, cường hãn hơn, hầu như đã có thể sánh vai luyện khí tuột cùng tu sĩ. Luyện khí tầng 8. Diệp Phàm lần thứ 2 chuyển linh thành công, tu vi lần nữa tăng lên một tầng. Càng làm cho ý hắn bên ngoài cùng vui mừng chính là, Hỗn Nguyên luyện khí quyết chuyển linh phương pháp, vẫn còn có ngưng luyện thể bên trong linh lực tác dụng, công hiệu quả hoàn toàn không kém gì luyện linh đan tác dụng. Lúc này, trong cơ thể hắn một kim lượng trùng linh lực đã hòa làm một thể, nhưng lại tùy thời có thể chuyển hóa thành lượng trùng thuộc tính linh lực bên trong bất luận một loại nào. Hơn nữa, Diệp Phàm đối với một kim lượng trùng linh khí hấp thu tốc độ cũng lớn vì nhanh hơn. Đây cũng là Hỗn Nguyên luyện khí quyết một cái nghịch thiên chỗ. Đợi đến ngũ chuyển toàn bộ hoàn thành, hắn trong cơ thể linh lực chuyển thành Hỗn Nguyên linh lực, đến lúc đó, đối với ngũ hành linh khí hấp thu hiệu suất sẽ thu được bay vọt về trước, hoàn toàn có thể sánh vai những thứ kia thiên linh căn tu sĩ. Tĩnh Thu sư tỷ, chúc mừng. Diệp Phàm hướng Tô Tĩnh Thu chắp tay nói chúc mừng. 5 năm trôi qua, Tô Tĩnh Thu đã trúc cơ thành công, đi ở mọi người hàng đầu. Còn lại mấy vị nữ tu, ngoại trừ Trình Linh Di khó khăn lắm đạt được luyện khí 10 tầng bên ngoài, cũng trên cơ bản đều đạt tới luyện khí viên mãn cảnh giới, khoảng cách trúc cơ đều đã không xa. Diệp sư đệ, sư tỷ cũng chúc mừng ngươi tu vi tiến nhanh. Tô Tĩnh Thu dừng một chút, tiếp tục nói ra, Diệp sư đệ, sư tỷ chuẩn bị ở Thanh Dương Phường thị làm một hồi ăn mừng yến hội, đến lúc đó sư đệ có thể nhất định phải tới A Cung. Chương 114, trúc cơ một kích. Tốt, nếu sư tỷ tương yêu, sư đệ đến lúc đó nhất định sẽ đi. Diệp Phàm cười nói, hành. Nếu Diệp sư đệ không có việc gì, chúng ta đây liền đi trước. Tô Tĩnh Thu hướng mấy vị hảo tỷ bội nháy mắt, đám người hội ý, lập tức dồn dập kiếm cớ ly khai. Diệp Phàm động phủ trước cửa, chỉ còn lại có Lâm Thanh Tuyết cùng Trình Linh Di hai người. Diệp sư đệ, Thanh Tuyết, ta trở về tu luyện. Trình Linh Di miễn cưỡng cố nặn ra vẻ tươi cười, hướng hai người nói một tiếng, cũng xoay người rời đi. Ở không người nhìn thấy nơi hẻo lánh, một giọt thanh lệ chẳng biết lúc nào từ Trình Linh Di trên mặt chậm rãi rơi xuống trên mặt đất, xông vào trong đất bùn. Linh Di nàng. Lâm Thanh Tuyết như có điều suy nghĩ nhìn lấy Trình Linh Di bối ảnh. Trực giác của nữ nhân đều là bén nhạy, Trình Linh Di tâm tư nàng làm sao có khả năng một chút cũng không nhìn ra được. Sư tỷ, đến ta trong động phủ nói chuyện phiếm đi. Diệp Phàm nhắm mắt, nhanh chóng lôi kéo Lâm Thanh Tuyết vào động phủ. Tiểu Phàm, ta đã luyện khí thập nhị tầng, hơn nữa ở 3 năm trước đây tông môn đại bị trùng, còn lấy được đệ 41 tên thành tích, trở thành nội môn đệ tử. Tiến nhập động phủ về sau, Lâm Thanh Tuyết đắc ý hướng Diệp Phàm khoe khoang. Cái kia không sai a. Diệp Phàm cười ha ha một tiếng. Sư đệ ngươi lúc đó đang bế quan, bằng không lần này tông môn đại bị, ngươi mới có thể thu được tốt thành tích. Coi như vào không được nội môn, chí ít cũng có thể tích lũy một ít kinh nghiệm à. Lâm Thanh Tuyết có chút tiếc rẻ than thở. Nội môn đệ tử cùng ngoại môn đệ tử với ta mà nói, 077 không có khác biệt lớn. Diệp Phàm lắc đầu, đệ tử của hắn trên lệnh bài, còn có hơn 20 vạn tông môn điểm cống hiến nằm hít bụi đầu. Còn tu luyện tài nguyên, hắn thì càng không thiếu. Không muốn nói nội môn đệ tử, chính là tông môn kim đan lão tổ, cũng chưa chắc có hắn giàu có. Điều này cũng đúng, sư đệ ngươi bản lãnh lớn như vậy, chính là một cái nội môn đệ tử, lại tính là cái gì? Lâm Thanh Tuyết ngã vào Diệp Phàm trong lòng, xinh đẹp cười nói, đúng rồi, sư tỷ, ngươi đừng đội trúc cơ. Diệp Phàm đột nhiên nghĩ tới một việc, vội vã nhắc nhở một câu. Vì sao? Lâm Thanh Tuyết nghi ngờ nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Luyện linh đan. Ở sư tỷ ngươi trúc cơ trước, ta tận lực nghĩ biện pháp, giúp ngươi làm ra mấy chai luyện linh đan. Nói đến luyện linh đan, Diệp Phàm nhịn không được khẽ nhíu mày. Triệu Lỗi bọn họ nghe nhiều năm như vậy, đến nay vẫn không có thể tìm được luyện linh đan đan phương, cũng không có thể mua được một viên, có thể thấy được cái này luyện linh đan có bao nhiêu khó khăn được. Còn có duyên thọ đan, đồng dạng cũng là không có một chút tin tức. Những thứ này chân quý đan dược, thực sự quá khó khăn mua. Sư đệ, luyện linh đan coi như xong đi, liền sư phụ ta cũng mua không được đâu. Lâm Thanh Tuyết tự nhiên cũng biết, nếu như có thể mua được luyện linh đan, nàng trúc cơ hội thành công liền có thể tăng lên rất nhiều bất quá, loại này ít lưu ý đan dược rốt cuộc có bao nhiêu làm khó, nàng cũng là rõ ràng. Sư tỷ, lại cho ta thời gian một năm, ta nhất định giúp ngươi làm ra. Diệp Phàm dùng giọng nói không được nghi ngờ. Hắn dự định nếu như thực sự tìm không được luyện linh đan, vậy đi treo thưởng. Hắn cũng không tin, dùng tới 100 vạn, hơn triệu linh thạch còn đập không ra một viên luyện linh đan đi ra. Sư đệ, ngươi đối với ta thật sự là quá tốt. Bất quá, nếu như thực sự tìm không được, còn chưa tính, cũng đừng vì luyện đan linh để cho mình nằm ở trong lúc nguy hiểm a. Lâm Thanh Tuyết cảm kích nhìn lấy Diệp Phàm. Sư tỷ ta minh bạch, bất quá, luyện linh đan ta sau này mình cũng muốn dùng, vô luận như thế nào, cũng phải nghĩ biện pháp thu vào tay. Diệp Phàm dùng giọng nói như linh chém sắt bá đạo nói ra. Ân, sư đệ ngươi thực sự là càng ngày càng lợi hại. Lâm Thanh Tuyết hạnh phúc ơi đi tại Diệp Phàm trong lòng, nhãn thần biến đến mê ly lên. Tình đến lúc sâu đậm, toàn bộ tự nhiên mà vậy liền xảy ra. Hai người rằng có hơn nửa ngày, thẳng đến lúc xế chiều, lúc này mới dừng lại. Ngày hôm sau buổi sáng, Diệp Phàm mở mắt, cảm giác thần thanh khí sảng. 5 năm bế quan mang đến cho hắn mệt mỏi ra rời, trải qua tối hôm qua giấc ngủ, dường như đã quét một cái sạch. Sư đệ, ngươi đã tỉnh. Bên người Lâm Thanh Tuyết lúc này cũng mở mắt, dường như còn có chút hề bại. Sư tỷ, ngươi nếu là mệt, liền ngủ một hồi nữa nhi a. Tính rồi, đã 3 ngày, ta đứng lên trước đi. Hai người chán ngán rồi một hồi, lúc này mới cùng nhau rời giường. Chứng kiến trên giường một màn màu đỏ, Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trở nên hồng, một cây bước đem cái này trương linh giường gỗ đốt. Sư tỷ, chờ một chút ta lại đi chém mấy cây linh mục qua đây. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy có chút buồn cười, trên mặt cũng là chữ trạc đàng hoàng nói ra. Ân. Lâm Thanh Tuyết nhẹ nhàng mà gật đầu, trên mặt dâng lên một mảnh hưng hạ. Thanh Tuyết, ngươi ở đâu? Đúng lúc này, một đạo mang theo một tia tức giận thanh âm ở Diệp Phàm bên ngoài động phủ vang lên. Không tốt, sư phụ ta tới. Lâm Thanh Tuyết biến sắc. Lạc sư thúc tới. Tới đã tới rồi nha, ngươi khẩn trương cái gì? Diệp Phàm có chút ngạc nhiên mà hỏi thăm. Ai, sư đệ ngươi không minh bạch, tính rồi, chúng ta đi ra ngoài trước gặp nàng một chút lao nhân ra rồi hãy nói. Được rồi. Diệp Phàm theo Lâm Thanh Tuyết cùng đi đến động phủ trước cửa, mở ra phòng hộ trận pháp về sau, chỉ thấy một gã 25, 16 tuổi mạo mỹ nữ tu con mắt thần bất thiện nhìn về phía hai người, chính là Lâm Thanh Tuyết sư phụ Lạc Ngưng Dương. Đệ tử Lâm Thanh Tuyết bái kiến sư tôn. Đệ tử Diệp Phàm gặp qua Lạc sư thúc. Lâm Thanh Tuyết cùng Diệp Phàm chia nhau tiến lên chào. Thanh Tuyết, ngươi tại sao có thể như vậy không biết xấu hổ? Lạc Ngưng Dương ngực phập phồng, có thể thấy được nội tâm cực kỳ sinh khí, lời nói ra càng làm cho Diệp Phàm nhướng mày. Lạc sư thúc lời ấy sai rồi, ta cùng với Thanh Tuyết sư tỷ tình đầu ý hợp, đã hẹn song trúc cơ về sau liền kết làm đạo lữ, tại sao không biết xấu hổ nói đến? Diệp Phàm kềm chế trong lòng không vui, nhìn Lạc Ngưng Dương liếc mắt lạnh nhạt nói: "Sú tiểu tử, ngươi còn dám mạnh miệng?" Lạc Ngưng Dương trong bụng giận dữ, rối trên đến đây vung tay lên, một chưởng đánh vào Diệp Phàm trước ngực. "Sư tôn, không muốn." Lâm Thanh Tuyết quá sợ hãi, nhưng đã tới không kịp ngăn trở. Lạc Ngưng Dương xuất thủ sau đó kỳ thực cũng có chút hối hận, mình đã là trúc cơ trung kỳ tu sĩ, lại đối với một cái luyện khí tầng 8 hậu bối xuất thủ bao nhiêu mất thể diện. Thú hồ cái này Vân Hà Phong người chủ trì Nam Cung Tuyết phủ cũng không phải là dễ chơi, đợi lát nữa khó tránh khỏi lại là một hồi tranh chấp. Lạc sư thúc đây là ý gì? Đệ tử bất quá là nói thật mà thôi, sư thúc hà tất nổi giận. Diệp Phàm lui 2 bước, cảm giác trong lòng chấn động, một thân pháp lực xuất hiện một tia hỗn loạn. May mà Lạc Ngưng Dương chưa hết toàn lực, mà hắn đã đem Kim Cốt Đoán Nguyên Quyết tu luyện đến một tầng đại thành cảnh giới, lại tăng thêm Thủy Lam Ý phòng hộ, sở dĩ Diệp Phàm vẫn chưa thụ thương. Ừ, công lực của tiểu tử này ngược lại là thâm hậu. Lạc Ngưng Dương hơi kinh ngạc, tỉnh táo lại về sau đột nhiên cảm thấy Diệp Phàm tuy là tư chất không tốt, nhưng dường như rất có nghị lực, đối với cái nhìn của hắn bất chi bất giác xảy ra một ít biến hóa. Đã có công lực như vậy, vì sao không tham gia tông môn đại bị? Trầm ngâm chốc lát về sau, Lạc Ngưng Dương sắc mặt hòa hoãn, nhàn nhạt mở miệng hỏi. Sư thúc dung bẩm, 3 năm trước đây đệ tử đang bế quan thời khắc mấu chốt, phân thân thiếu phương pháp, liền bỏ lỡ lần này tông môn đại bị. Thì ra là thế. Xem ra ngươi ở đây tu hành phương diện coi như tương đối khắc khổ, về sau lại tiếp tái lệ, chớ bưng lòng. Lạc Ngưng Dương nói xong, nhìn Lâm Thanh Tuyết liếc mắt, lông mi dương lên. Buổi tối đừng quá muộn trở về. Đệ tử tuân mệnh. Lâm Thanh Tuyết nhìn lấy Lạc Ngưng Dương ngự kiếm ly mở, tâm tình khẩn trương cuối cùng là bình tĩnh trở lại. Chương 115, luyện hồn có tin tức. Sư tôn, ngươi không sao chứ? Mới vừa động tĩnh đã sớm kinh động Diệp Phàm động phủ phụ cận mấy người, suối nước nóng, Cố Đường cùng Vạn Du Hải đều từ trong động phủ đi ra, Vạn Du Hải càng là có chút bận tâm hỏi một câu. Ha ha, ta không sao. Diệp Phàm xua tay cười. Lạc sư thúc ỷ lớn hiếp nhỏ, thực sự quá phận. Cố Đường cùng suối nước nóng nhìn nhau, trên mặt đều xuất hiện vẻ giận dữ, đồng thời trong lòng hai người cũng thật là nghi hoặc, trước đây gặp phải loại chuyện như vậy thời điểm, Nam Cung Tuyết phủ đã sớm lao tới động thủ. Thế nhưng ngày hôm nay nàng vì sao một chút động tĩnh cũng không có, chẳng lẽ là xuất môn không về? Làm phiền hai vị sư huynh lo lắng, Lạc sư thúc không có thực sự sử xuất lực đạo, chỉ là cho sư đệ một chút giáo huấn nhỏ mà thôi. Diệp Phàm trong lòng cảm thấy một tia ấm áp, mỉm cười hướng hai người chắp tay một cái. Sư đệ không có việc gì là tốt rồi, bằng không, coi như nàng là trưởng môn chi nữ, chúng ta cũng phải tìm nàng thảo một cái công đạo. Vân Hà Phong đệ tử tuy ít, nhưng là không phải có thể mặc người chém giết. Suối nước nóng lạnh rên một tiếng. Làm phiền sư minh quan tâm. Ân, sư đệ có việc gọi chúng ta. Suối nước nóng cùng Cố Đường gật đầu, xoay người trở lại trong động phủ. Xem ra sư phụ ngươi còn rất quan tâm ngươi. Diệp Phàm quay đầu nhìn Lâm Thanh Tuyết liếc mắt, lắc đầu cười khổ. Đúng vậy, sư phụ ta theo ta một người học trò, tự nhiên đối với ta tương đối thương yêu. Lâm Thanh Tuyết chưa tỉnh hồn nuốt ngược một cái, có chút đau lòng nhìn về phía Diệp Phàm, "Sư đệ, ngươi không sao chứ?"
"Không có việc gì. Ta đã sắp luyện thể trúc cơ, sư phụ ngươi một trưởng kia vừa không có đem hết toàn lực, sở dĩ ta một chút việc cũng không có. Ta giúp ngươi xoa xoa."
"Ân."
Hai người vừa nói vừa đi vào trong động phủ.
"Không thú vị."
Vân Hà Phong trên đỉnh núi, Nam Cung Tuyết phủ toàn bộ hành trình thờ ơ lạnh nhạt, lúc này thật dài gọi ra một khẩu khí, chợt cảm thấy đần độn vô vị. Vốn là lấy tính cách của nàng, ở Lạc Ngưng Xương động thủ thời điểm, đã sớm lao tới đem nàng cho đánh một trận. Nhưng lần này chẳng biết tại sao, nàng nhìn thấy Diệp Phàm chịu đòn, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia khoái ý, cho nên liền không có xuất thủ can thiệp. "Cái này xú tiểu tử, để cho ngươi khắp nơi trêu hoa gẹo nguyệt, hanh." Nam Cung Tuyết phủ mắng một câu về sau, trong lòng càng là cảm thấy buồn bực, thẳng thắn lấy ra chính mình phi hành pháp khí, một cái lắc mình càng biến mất ở phía chân trời.
Luyện hôn có tin tức.
Đảo mắt lại là 3 ngày đi qua, Diệp Phàm ở trong độc phủ, thu được các thuận đưa tin. Hiện nay người theo đuổi của hắn bên trong, các thuận bởi vì phân phối sự tình ít, sở dĩ tìm hiểu tin tức, treo thưởng các loại sự tình, đều giao cho hắn phụ trách.
"Sư tỷ, ta đi ra ngoài một chuyến, tối đa 2-3 ngày sẽ trở lại."
"Tốt, sư đệ xuất môn phải cẩn thận một chút, ta cũng trở về đi, không phải vậy, ta sợ sư phụ ta lại đuổi theo cửa tới gây sự với ngươi."
Lâm Thanh Tuyết đỏ mặt nói rằng.
"Tốt, chờ ta trở lại, ngươi tới nữa."
"Ân."
Hai người lưu luyến tách ra. Diệp Phàm lập tức ra khỏi tông môn, đi trước Thanh Dương Phường thị. Không lâu, Diệp Phàm xử lý xong Thanh Dương Phường thị sự tình, liền thẳng đến Tiên Sương thành. Có người nhận rồi treo thưởng, 3 ngày sau gặp mặt. Nhìn thấy các thuận về sau, Diệp Phàm có chút kinh ngạc, đồng thời vui mừng trong bụng.
"Công tử, người nọ là nói như vậy?"
Các thuận gật đầu.
"Có thể, vậy 3 ngày sau, cùng người này gặp mặt một lần a."
Diệp Phàm không có bao nhiêu do dự, ngược lại đã là treo thưởng, cuối cũng vẫn phải cùng đối phương gặp mặt một lần.
"Đúng rồi, công tử, ta còn hỏi thăm được một tin tức, nói là 2 tháng về sau, Phật Kim Thành có một cái đại hình đấu giá hội, có người nói cuộc bán đấu giá này trên có thể sẽ xuất hiện luyện linh đan cùng duyên thọ đan."
Các thuận lại cho Diệp Phàm một kinh hỉ.
"Thật không?
Tin tức là như thế truyền, nhưng cụ thể có phải thật vậy hay không, tạm thời còn không cách nào xác nhận."
Các thuận chỉ hơi trầm âm, như thực chất đối với Diệp Phàm nói.
"Có phải thật vậy hay không, đi xem sẽ biết."
Diệp Phàm hạ quyết tâm, 2 tháng về sau đi trước Phật Kim Thành.
"Vậy được, ta lại cẩn thận hỏi thăm một phen, xem tin tức có vài phần có thể tin."
Các thuận mở miệng lần nữa.
"Tốt."
Diệp Phàm gật đầu, trong mắt chứa vui vẻ nhìn các thuận liếc mắt.
"Xem ra ta quyết định ban đầu đúng, lao các ngươi liền thích hợp làm chuyện như vậy."
"Ai, nâng công tử phúc, ta còn thực sự rất yêu thích cuộc sống bây giờ."
Các thuận trên mặt tràn đầy nụ cười vui vẻ.
Theo Diệp Phàm không mấy năm, tu vi của hắn đã tăng lên tới luyện khí tầng 8 cảnh giới, tương lai trúc cơ có hy vọng rồi.
Có thể nói, các thuận từ tiến nhập tu chân giới về sau, sẽ không có quá như thế thoải mái thời gian.
"Tốt, lao cát, nhớ kỹ ta mà nói, nhiều quan sát bất nói, nhiều dấu rốt, thiếu khoe khoang, nói chung, cậu cũng được."
"Công tử, ta nhớ kỹ rồi."
Các thuận minh bạch Diệp Phàm ý tứ, hắn kỳ thực cũng biết mình nói nhiều lắm, thế nhưng tính cách cho phép, có đôi khi thực sự nhịn không được sẽ mở miệng.
"Bất quá, theo tuổi tác tăng trưởng, hắn hiện tại đã chứng trạc không ít.
Những thứ này nhị giai linh phủ ngươi cất xong, một phần bạn gặp phải nguy hiểm, tuyệt đối không muốn liên tiếp dùng."
Diệp Phàm suy nghĩ một chút, xuất ra 10 miếng nhị giai linh phủ, kể cả một vạn hạ phẩm linh thạch cùng với số lượng xa xỉ tài nguyên tu luyện, bỏ vào một cái bên trong túi đựng đồ, giao cho các thuận.
"Đa tạ công tử ban cho."
Các thuận hỉ tư tư tiếp nhận túi trữ vật, hướng Diệp Phàm bái một cái biểu thị cảm tạ.
3 ngày về sau, Diệp Phàm đi tới Xuân Lai khách sạn.
"Công tử, liền tại đệ 158 giáp tự hào trong phòng."
Các thuận hướng Diệp Phàm truyền âm, sau đó giả ra dáng vẻ như không có chuyện gì xảy ra lập tức đi tới một bên kia. Hắn bây giờ còn đang Xuân Lai khách sạn bên trong người hầu, lấy che giấu thân phận của mình, đồng thời cũng thuận tiện hỏi thăm một ít tin tức. Dù sao khách sạn vốn là tin tức hội tụ chi địa, ở chỗ này tìm hiểu tin tức so với địa phương khác cần phải dễ dàng hơn. Người này còn rất cẩn thận, liền vì 100 vạn hạ phẩm linh thạch treo thưởng, làm được thần bí như vậy.
Diệp Phàm có chút ngạc nhiên thân phận của đối phương, lặng yên đi tới đệ số 158 giáp tự hào cửa phòng.
Chương 116, thiên mệnh nhân vật chính.
Là Vương Uy đạo hữu sao?
Diệp Phàm ở số 158 giáp tự hào cửa gian phòng gõ cửa một cái.
"Vào, vào đi."
Trong phòng truyền ra một đạo thanh âm non nớt.
Diệp Phàm thần niệm hướng bên trong đảo qua, không có phát hiện dị thường gì liền trực tiếp đẩy ra gian phòng đi vào.
"Ngươi chính là Vương đạo hữu?"
Diệp Phàm ánh mắt vi ngưng, nhìn trước mắt thần tình khẩn trương thiếu niên, khó tránh khỏi hơi kinh ngạc. Hắn vốn tưởng rằng biết luyện hồn cổ loại này là linh dược, nói như thế nào cũng phải là một cái thấm nhuần linh dược lĩnh vực rất dài tuế nguyệt lão giả, vậy mà cũng là một cái chưa dứt sữa thiếu niên.
"Ta chính là Vương Uy, ngươi là luyện hồn cổ treo thưởng giả."
Vương Uy một tay vẫn đặt ở bên trong tay áo, thần niệm hướng Diệp Phàm phía sau quét nhiều lần.
"Không cần khẩn trương như vậy, theo ta một cái người."
Diệp Phàm khẽ nhíu mày, làm sao cảm giác thiếu niên này đang nằm ở một loại bị đuổi giết trạng thái. Từ hắn đi tới cửa phòng bắt đầu, thiếu niên tay phải vẫn thủ sẵn một viên linh phù, một bộ theo nhắm ngay chuẩn bị chiến đấu dáng vẻ.
Người bình thường ai sẽ cái này dạng?
Trừ phi hắn mới vừa trải qua một hồi truy sát.
"Xem ra ngươi không phải người nọ phải tới."
Vương Uy lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, lời nói xoay chuyển, "Ngươi muốn luyện hồn cổ làm cái gì?"
"Tự nhiên là luyện đan, hơn nữa cái này cùng ngươi không có quan hệ chứ.
Ngươi đến cùng có hay không luyện hồn cổ?"
Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn.
"Luyện hồn cổ ta không có, bất quá ta hiểu rõ quan luyện hồn cổ một ít tin tức."
Thiếu niên chậm rãi trầm tĩnh lại, dùng một bộ nét mặt cổ quái nhìn lấy Diệp Phàm.
"Ngươi biết luyện hồn thảo trường ở nơi nào?" Diệp Phàm nhãn thần sáng lên. Không biết. Thiếu niên bày ra một bộ cà lơ phất phơ dáng vẻ, làm cho Diệp Phàm nhíu chặt mày lên. Ngươi lại không thấy luyện hồn cỏ, cũng không biết luyện hồn thảo trường ở nơi nào, vậy ngươi tới làm cái gì? Không sẽ là cố ý tới tiêu khiển ta chứ? Dĩ nhiên không phải tới tiêu khiển ngươi, bất quá tuy là ta không biết luyện hồn cỏ ở địa phương nào, nhưng ta biết rõ làm sao bồi dưỡng ra luyện hồn cỏ đào tạo. Diệp Phàm hơi ngẩn ra. Hắn vẫn là lần đầu tiên nghe nói một loại linh thảo là dựa vào nhân công bồi dưỡng ra tới. Ý của ngươi là cái này luyện hồn cỏ cũng không phải là tự nhiên mọc ra tử, mà là cần người công phu đào tạo mới phải xuất hiện. Không sai, chính là như vậy. Thiếu niên gật đầu, nói, ta chỗ này có một loại luyện hồn cỏ đặc thù đào tạo pháp, chỉ cần 200 năm, liền có thể bồi dưỡng ra 100 năm luyện hồn cỏ. Còn có chuyện như vậy? Chẳng lẽ, luyện hồn cỏ là do một loại khác linh thảo đào tạo mà thành? Diệp Phàm lần này là thực sự chấn kinh rồi. Như vậy đặc thù đào tạo pháp, quả thực chưa bao giờ nghe. Ngươi lại đã đoán đúng. Xem ra ngươi rất thông minh. Thiếu niên lão khí hoành thu nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Sở dĩ ngươi lần này qua đây, chính là muốn dùng cái này đặc thù đào tạo pháp tới thu được treo thưởng. Không phải, lần này ngươi sai rồi. Thiếu niên lắc đầu, nói, ta cái này chủng đặc thù đào tạo pháp, chí ít giá trị 5 triệu hạ phẩm linh thạch. 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Hành, nếu như loại này đặc thù đào tạo pháp là thật, ta đây có thể cho ngươi 5 triệu hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm hơi dừng lại một chút, tiếp tục nói ra, nhưng ngươi chứng minh như thế nào, ngươi đặc thù đào tạo pháp không phải lừa gạt người. Chờ ngươi nhìn ta đưa cho ngươi ngọc đồng, ngươi liền sẽ rõ ràng, ta không có lừa ngươi. Mặt khác, nếu như ngươi có thể giúp ta giết 2 cái người, cái này đặc thù đào tạo pháp ta 1 viên linh thạch cũng không cần, miễn phí tặng cho ngươi. Xin lỗi, tại hạ cũng không phải sát thủ, càng sẽ không tiếp loại này giết người nhiệm vụ, chúng ta vẫn là tiến hành bình thường giao dịch a. Diệp Phàm nơi nào nhìn không ra, thiếu niên trước mắt này phiền phức chiến thân, không làm tốt chính là một cái thiên mệnh nhân vật chính, cùng loại cái loại này toàn tộc bị giết, chỉ có hắn một cái người trốn thoát, sau đó bắt đầu đi lên một cái thần kỳ đường báo thù. Người như thế tốt nhất không nên với hắn dính vào quan hệ, bằng không, phiền phức biết không dứt tới tìm ngươi. Được rồi. Thiếu niên không nói thêm nữa, lười biếng bước cho Diệp Phàm một cái ngọc đồng, bên trong ghi lại thiếu niên nói đặc thù đào tạo pháp phân nửa nội dung. Thì ra là thế. Nhìn xong ngọc đồng về sau, Diệp Phàm trên mặt lộ ra bất khả tư nghị thật tình. Nguyên lai, cái gọi là luyện hồn cỏ chính là một loại thường gặp phổ thông linh thảo, thất dương cỏ biến dị thể. Ở môi trường tự nhiên dưới, thất dương cỏ phát sinh biến dị xác suất cực thấp, có người nói 100 vạn gốc thất dương cỏ, cũng chưa chắc sẽ có một gốc phát sinh biến dị. Kể từ đó, tuy là luyện hồn cỏ luyện chế mà thành đan dược, bình thường đều vốn có để thăng thần hồn cường độ tuyệt hảo hiệu quả. Nhưng loại này thất dương cỏ biến dị thể thực sự quá khó được, căn bản là không cách nào bình thường thu hoạch. Cứ như vậy, loại này biến dị linh thảo liền chậm rãi thối lui ra khỏi đan dược thị trường, thế cho nên đã trải qua dài dòng tuế nguyệt về sau, hầu như đã không có người nào biết luyện hồn cỏ. "Tốt, ta tin tưởng ngươi." Diệp Phàm đem 5 triệu hạ phẩm linh thạch bỏ vào một cái bên trong túi đựng đồ, trực tiếp đổ cho Vương Uy. "Đây là hoàn chỉnh luyện hồn cỏ đào tạo phương pháp." Vương Uy tiếp nhận túi trữ vật, lập tức liền một lần nữa lấy ra một cái ngọc đồng, vứt cho Diệp Phàm. "Tốt, khoản giao dịch này hoàn thành." "Cáo tử." Diệp Phàm đem ngọc đồng bắt được trên trán nhìn mấy lần, liền hướng thiếu niên chắp tay một cái, xoay người chuẩn bị ly khai. "Chờ, các loại." Thiếu niên lúc này lại mở miệng lần nữa, gọi lại Diệp Phàm. "Còn có chuyện gì?" Diệp Phàm hít vào một hơi, có chút mất hứng xoay người. "Nếu như ngươi có thể mang ta đi một chỗ, ta có thể nói cho ngươi biết một gốc thiên long quả sinh trưởng chi địa." Thiếu niên ánh mắt lấp lánh nhìn về phía Diệp Phàm, dường như chắc Diệp Phàm nhất định sẽ bằng lòng hắn điều kiện này. "Thiên long quả?" Diệp Phàm thần sắc biến đổi. "Thiên long quả là luyện chế duyên thọ đan chủ dược, hơn nữa còn là khó tìm nhất tìm được không?" Hai một mặt chủ dược. Nếu như hắn có thể đủ thu được một gốc tiên long quả, cũng ở hệ thống không gian đại lượng trồng trọt, vậy hắn về sau hoàn toàn có thể liên tục không ngừng thu được duyên thọ đan. Bởi vì luyện chế duyên thọ đan còn lại mấy vị chủ dược cùng với các loại phụ trợ dược liệu, so với tiên long quả tốt tìm được nhiều, ở một ít lớn linh dược trong cửa hàng, thông thường đều có thể mua được. "Ngươi không có gạt ta." Diệp Phàm ánh mắt hơi híp. "Ta có thể phát xuống tâm ma thệ, ta khi còn bé thực sự gặp qua một gốc tiên long quả, nhưng nó bây giờ là không phải chính ở chỗ này, ta cũng không biết." Nói, "Ngươi muốn ta mang ngươi đến địa phương nào?" Diệp Phàm sâu hút một khẩu khí, nhìn chằm chằm thiếu niên hỏi một câu. Chương 117, tham gia yêu thực, kim đan cấp chiến lực. Phật Kim Thành. Trả lời của thiếu niên làm cho Diệp Phàm xác thực có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn qua một đoạn thời gian cũng muốn đi một chuyến Phật Kim Thành. "Truy người giết ngươi là tu vi gì, có mấy người?" Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát phía sau, mở miệng lần nữa. "Phía trước chỉ có 2 người, đều là trúc cơ tu vi, phía sau còn có thể xuất hiện hay không càng nhiều hơn sát thủ, ta thì không biết." Vương Uy lần này ngược lại là không có nói sai, nhưng che giấu một sự thật, đó chính là phía sau khẳng định còn có thể xuất hiện càng nhiều hơn sát thủ. "Trúc cơ tu vi sao?" Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm chốc lát hỏi lần nữa, "Vậy ngươi chuẩn bị khi nào đi Phật Kim Thành?" "Đều được, chỉ cần ngươi có thể an toàn đem ta mang tới Phật Kim Thành bên trong, khi nào đi đều có thể." Vương Uy ánh mắt giảo hoạt nhìn Diệp Phàm liếc mắt. "Tốt, một cái bán nguyện về sau, ta dẫn ngươi đi Phật Kim Thành." Diệp Phàm suy nghĩ khoảng khắc, cảm giác mình chỉ là tiện đường nhiều mang một cái người mà thôi, không có gì lớn, huống hồ truy sát thiếu niên, chỉ là 2 cái trúc cơ tu sĩ. Hắn hẳn là còn đối phó được. Sở dĩ Diệp Phàm cùng Vương Uy hẹn xong lần sau thời gian gặp mặt cùng địa điểm, sau đó liền riêng phần mình tách ra. Luyện hồn cổ đào tạo phương pháp tới tay, kế tiếp đem trong tay sự tình xử lý xong, sau đó liền đi trước Phật Kim Thành. Từ Xuân Lai khách sạn đi ra về sau, Diệp Phàm sửa lại một chút tâm tư, rất nhanh thì làm ra quyết định. "Trần lão bản,
gần nhất còn tốt ta. Diệp Phàm rất nhanh ở 25 Trần Bách Quan trong gian hàng tìm được rồi hắn. Hai người mấy năm gặp mặt, khó tránh khỏi hàn huyên một phen. Diệp công tử, nhờ phúc của ngươi, ta gần nhất rất khỏe mạnh. Trần Bách Quan phu phụ hiện tại áo cơm vô ưu, vừa không có phiền não, lại thêm Trần Mộng Ảnh bình thường cho mình cha mẹ chuẩn bị không ít phàm nhân có thể dùng đan dược, bao quát duyên thọ đan ở bên trong, Trần Bách Quan phu phụ đều ăn qua. Sở dĩ hai vợ chồng này tuy là đã tuổi quá 50, thân thể tuy nhiên cũng phi thường cường tráng. Diệp Phàm thấy bọn họ không có vấn đề gì, bồi Trần Bách Quan hàn huyên một hồi, liền rời đi. Hắn đi tới Đồ Bằng mấy người chỗ ở đậu phủ. Hiện tại Đồ Bằng phu phụ cùng Triệu Lôi đã sớm ở Thiên Dương thành bên trong mua chính mình đậu phủ, bất quá bình thường bọn họ đại đa số thời gian vẫn là đợi ở Diệp Phàm cho bọn hắn cho thuê trong đậu phủ, dù sao ở chỗ này làm việc thuận tiện một ít. Giang Giao cũng đã chúc cơ, hai vợ chồng đem hết toàn lực bồi dưỡng con trai độc nhất Đồ Tử Minh. Mặc dù là tứ linh căn tư chất, nhưng Đồ Tử Minh tại hắn cha mẹ bất kể giá cao bồi dưỡng dưới, đã là luyện khí tầng 6 tu vi, đây đối với chỉ có chừng 20 hắn mà nói, đã coi như là không tệ. Triệu Lỗi luyện khí tầng 8 tu vi, một lần nữa dấy lên chúc cơ hy vọng, hắn hiện tại ngoại trừ đi ra ngoài làm việc bên ngoài, phần lớn thời gian đều đợi ở trong động phủ tu luyện, muốn ở thọ nguyên hao hết phía trước thử một chút chúc cơ. Phạm Kiếm cái gia hỏa này, hiện tại cũng đã luyện khí tầng 9. Hơn nữa, hắn so với Triệu Lỗi muốn trẻ mấy tuổi, chúc cơ hy vọng còn là không nhỏ. Cái gia hỏa này đối với mình bây giờ sinh hoạt phi thường hài lòng, làm việc cũng coi như tận tâm tận lực. Diệp Phàm cùng Đồ Bằng đám người gặp mặt về sau, đem đoạn thời gian trước thành quả sửa lại một chút, thấy không có vấn đề gì, lưu lại một nhóm đợi bán linh dược, lấy đi yêu thú thịt, tinh huyết cùng linh thạch, sau đó rồi rời đi. Hắn muốn đi đôi châu đường hầm vấn an mình một chút người nhà. Diệp Phàm đệ muội năm nay đều là 26 tuổi, đều đã thành hôn, cũng đều có con của mình. Diệp Tiểu Hổ đệ một cái hài tử là một cái bé gái, lấy tên Diệp Viễn Nhi. Diệp Tiểu Ánh sinh hạ thì còn lại là một cái nam anh, lấy tên Diệp Thắng. Hai cái đệ muội đều có con của mình, Diệp Phàm cái này kiêu ngạo bá, nói như thế nào cũng phải đi xem cháu của mình chất nữ. Phàm Nhi. Nhìn thấy Diệp Phàm qua đây, Diệp Thiên cùng Diệp Lưu Thị đều rất cao hứng. Thân thể của bọn họ cũng còn cường tráng, bởi vì Diệp Phàm đồng dạng cho bọn hắn ăn qua không ít phàm nhân dùng đan dược, 10 năm duyên thọ đan cũng phân biệt ăn qua một viên, kéo dài 10 năm thọ mệnh. "Cha, mẹ, ta tới xem một chút Uyển Nhi cùng Thắng Nhi." Diệp Phàm còn chưa từng thấy qua cháu của mình chất nữ, trong lòng suy nghĩ muốn đưa điểm lễ vật gì. "Đại ca." Diệp Tiểu Ánh bây giờ còn ở trong nhà, nghe vậy đã sớm ôm lấy một cái phấn điêu ngọc trác tiểu nam hải qua đây. "Thắng Nhi, mau gọi lại bá." Diệp Thắng so với Diệp Uyển Nhi lớn hơn vài tháng. Năm nay 2 tuần lễ tuổi, chính là học lúc nói chuyện. Nhìn thấy Diệp Phàm cái này, người xa lạ Diệp Thắng không chút nào sợ hãi, ngược lại tốt kỳ địa nhìn chằm chằm Diệp Phàm xem. "Tới, tới, Thắng Nhi, đại bá ôm một chút đi." Diệp Phàm lần đầu tiên ôm hài tử, trong lúc nhất thời luôn cuống tay chân, chật vật không chịu nổi. Lúc này, Diệp Tiểu Hổ cùng Trương Tuệ cùng nhau qua đây, Trương Tuệ trong tay ôm lấy Diệp Uyển Nhi. Diệp Uyển Nhi thoạt nhìn lên so với Diệp Thắng văn tĩnh một ít, nhìn thấy Diệp Phàm chỉ là tò mò quan sát hai mắt, sau đó liền xấu hổ trốn nàng trong ngực của mẹ. "Đại ca." Diệp Tiểu Hổ cùng Trương Tuệ cùng nhau kêu một tiếng. "Hảo hảo, lần đầu tiên gặp mặt, nói như thế nào cũng phải cho ta cháu trai chất nữ đưa chút lễ vật." Diệp Phàm gãi đầu một cái, nhất thời cũng nghĩ không ra đưa chút cái gì tốt, liền từ trong túi đựng đồ tìm ra hai quả phẩm chất tuyệt hảo ngọc bội, thành tựu lễ vật đưa cho hai tiểu. Cái này ngọc bội, Diệp Phàm cũng không biết là từ đâu vị xui xẻo nhân huynh nơi đó cướp được tới, ngược lại có giá trị không nhỏ là được. "Cảm ơn đại ca." "Ha ha, không khách khí." Diệp Phàm khoát qua tay, trong bụng than nhỏ, cháu của mình chất nữ dường như cũng linh căn không hiện, về sau trên căn bản là không có tu luyện cơ hội nhìn xong người nhà về sau. Diệp Phàm lại đi thăm Trương chết cha mẹ, hai vị lao nhân rõ ràng đã già đi rất nhiều, thoạt nhìn lên số tuổi thọ còn dư lại không có mấy. Diệp Phàm trong lòng khó tránh khỏi hơi xúc động, trong lòng quyết định nhất định phải đem Tiên Long Quả Thu vào tay, mau sớm luyện chế ra duyên thọ đan. Từ Trương gia ly khai, thủ phàm truyền âm cho Triệu Dương. "Công tử." Rất nhanh, Triệu Dương liền đi ra Diệp gia, cùng Diệp Phàm ở một cái hẻm nhỏ gặp mặt. "Triệu Dương, mấy năm nay ngươi cực khổ." Diệp Phàm nhìn lấy đã trưởng thành một cái thanh niên anh tuấn Triệu Dương, ánh mắt lộ ra ánh mắt tán thưởng. Mấy năm nay Triệu Dương vẫn tận tâm tận lực bảo vệ người Diệp gia an toàn, có thể nói đối với Diệp Phàm là trung thành và tận tâm. "Công tử, ta không khổ cực." Triệu Dương hàm hậu cười. "Ha ha, tốt, ngươi bây giờ đã luyện khí 11 tầng, khoảng cách trúc cơ không xa, lấy ngươi tư chất, 5 miếng trúc cơ đan hẳn là dư giả." Diệp Phàm lấy ra một cái túi chữ vật, bên trong chứa 5 miếng trúc cơ đan, cùng với cho Triệu Dương linh thạch cùng số lượng xa xỉ tài nguyên tu luyện. "Đa tạ công tử." Triệu Dương tiếp nhận túi chữ vật, cất xong về sau cũng cho Diệp Phàm một cái túi chữ vật, bên trong chứa hắn mấy năm nay luyện chế được đề dài khôi lỗi bởi quyết thiếu truyền thừa. Triệu Dương khôi lỗi thuật không có gì tiến bộ, bất quá Diệp Phàm hiện tại tạm thời không cần cao cấp khôi lỗi, chỉ cần có thể giúp hắn xử lý hệ thống linh điền đê dài khôi lỗi, sở dĩ cũng sẽ không lưu ý chuyện này. "Công tử, ta muốn ly khai mấy tháng, về với ông bà làm một ít chuyện." Lúc này, Triệu Dương do dự một chút, mở miệng nói: "Ngươi không phải là muốn đi tìm Tiểu Man chứ?" Diệp Phàm cười hỏi: "Cái này, giống như ta muốn đi xem hắn hiện tại thế nào." Triệu Dương có chút mặt đỏ, nhưng vẫn là như nói thật nói: "Tốt, ngươi để cho ngươi thúc thúc tới thay thế ngươi một đoạn thời gian a." Trên tay hắn sự tình tạm thời giao cho Đồ Bằng phụ trách. "Tốt, hành, cái kia ta đi trước." Diệp Phàm vô vỗ Triệu Dương bả vai, sau đó xoay người ly khai. Trở lại Huyền Xương Tông về sau, Diệp Phàm đi tìm một cái Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt, đem mấy năm gần đây thủ lao cho bọn hắn. "Ai? Diệp sư đệ, đa tạ 703." Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nhận lấy thủ lao, nhưng không có lây trước như vậy dáng vẻ cao hứng, ngược lại than thở. Làm sao rồi? Diệp Phàm có chút không nói, đây là ngại thù lao cho thiếu. Tu vi của chúng ta đã đến luyện khí viên mãn, nhưng trúc cơ đan không biết muốn làm sao bây giờ. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, làm cho Diệp Phàm trong lòng hơi động. Các ngươi theo ta đi vào một chút. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, mang theo hai người tới trong phòng. Trúc cơ đan, ta có thể nghĩ biện pháp làm ra mấy viên, bất quá các ngươi được phát xuống thể độc, không phải đem việc này tiết lộ ra ngoài. Diệp Phàm nhàn nhạt nói ra. Thực sự, Diệp sư đệ, ngươi yên tâm, ngươi nếu có thể cho chúng ta làm ra hai quả trúc cơ đan, chúng ta đây về sau liền duy ngươi là tử, tuyệt sẽ không tiết lộ có liên quan đến ngươi mảy may bí mật. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt nhìn nhau, tại chỗ liền phát hạ tâm ma thệ. Tốt, đại khái cần thời gian mấy tháng, đến lúc đó ta lại tới tìm các ngươi. Diệp Phàm cười nói. Hành, hành, sư đệ thực sự là thật là bản lĩnh a. Lâm Nghĩa cùng Lưu Kiệt vui vẻ ra mặt, đối với Diệp Phàm bản lĩnh là thật bội phục phục được phục sát đất. Trở lại chính mình động phủ về sau, Lâm Thanh Tuyết vẫn chưa đến, Diệp Phàm liền đem tâm thần chìm vào hệ thống bên trong không gian. Hệ thống linh điền một góc, ba cây quỷ diện đằng đã vừa được giải trăm thước, trong đó một gốc đã triệt để thành thục, trở thành tam giai yêu thực. Mặt khác hai cây thoạt nhìn lên khoảng cách thành thục cũng không xa, nhưng dường như còn có nhất định sinh trưởng tiềm lực. Xem ra, bội cây này đã thành thục quỷ diện đằng trước hết tế luyện. Còn như còn lại hai cây, tạm thời trước giữ lại, xem có thể hay không sống lại nữa một đoạn thời gian. Diệp Phàm trầm ngâm chốc lát, liền không do dự nữa, bắt đầu tế luyện đã thành thục cái này gốc quỷ diện đằng. Chương 118, đi trước Phật Kim Thành. Tam giai yêu thực tế luyện độ khó thật đúng là đại. Đảo mắt một tháng trôi qua, Diệp Phàm còn ở trong động phủ tế luyện cái này gốc thành thục quỷ diện đằng. May mắn đã tế luyện đã đến tối hậu quan đầu, phòng trừng có nửa đường này cũng liền không sai biệt lắm. Diệp Phàm không biết là, lúc này Lâm Thanh Tuyết đang đứng ở bên ngoài động phủ, đã đứng yên thật lâu. Chết tiểu Phàm, rõ ràng người ở bên trong, kêu nửa ngày chính là không chịu đem động phủ mở ra, sẽ không ở bên trong cùng nữ nhân khác lêu lồng chứ? Lâm Thanh Tuyết tức giận, lần nữa rầm 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 gõ cửa, nhưng mà trong động phủ vẫn không có động tĩnh gì. Lúc này mới vài ngày không thấy, liền không chịu đựng được rồi hả? Tức chết ta rồi. Lâm Thanh Tuyết càng nghĩ càng giận, trong lúc nhất thời ngực chặn rồi một ngụm rồi, không chiếm được giải quyết. Dẫn theo cái gì dã nữ nhân trở về? Có phải hay không là Linh Di? Lâm Thanh Tuyết ánh mắt lấp lóe, trầm ngâm sau một lúc lâu, trực tiếp đi tới Trình Linh Di động phủ trước cửa. Thanh Tuyết, ngươi đã đến rồi. Trình Linh Di cảm ứng được động phủ trước cửa có người, liền đi ra xem rõ ngọn ảnh, lại phát hiện là Lâm Thanh Tuyết. Linh Di, ngươi làm sao mùi rượu đầy người? Ngươi uống rượu? Lâm Thanh Tuyết trong bụng hơi chiều rộng, đồng thời cũng vì chính mình vừa rồi đối với bạn tốt ngờ vực vô căn cứ cảm thấy có chút xấu hổ. Ân, uống một chút rượu. Thanh Tuyết, Diệp sư đệ không ở động phủ. Trình Linh Di hướng Diệp Phàm động phủ phương hướng nhìn thoáng qua. Ở bên trong, thế nhưng ta gọi cửa chết sống không mở, nửa tháng này ta đều tới nhiều lần. Không thể nào. Có thể hay không Diệp sư đệ lại đang bế quan? Ta nghe Cố Đường cùng Suối Nước Nóng hai vị sư huynh nói, Diệp sư đệ bình thường tu luyện rất khắc khổ, hơn phân nửa thời gian đều ở đây động phủ bế quan đâu. Không phải, không biết ta. E rằng có chuyện khác a. Lâm Thanh Tuyết sắc mặt trầm thấp, trong bụng không vui. Thanh Tuyết, đến ta động phủ đến đây đi. Nói không chừng đợi lát nữa, Diệp sư đệ liền đem động phủ mở ra đâu. Ân. Lâm Thanh Tuyết theo Trình Linh vừa đi vào trong động phủ, phát hiện nàng động phủ có chút hỗn độn, uống trống không bầu rượu khắp nơi ném loạn. Linh Di, ngươi làm sao uống nhiều rượu như vậy? Ta nhớ được ngươi trước đây không có như vậy thích uống rượu a. Ách, uống chút rượu ngủ ngon một ít. Trình Linh Di đem động phủ đơn giản thu thập một phen, cuối cùng cũng chỉnh tề một điểm. Linh Di ngươi, ít uống rượu một chút a. Ngươi đã luyện khí 10 tầng, dành thời gian tu luyện tới luyện khí đại viên mãn, tranh thủ sớm ngày trúc cơ mới tốt. A. Lâm Thanh Tuyết xem cùng với chính mình bạn thân như vậy chán trường, khó tránh khỏi có chút đau lòng. Uống rượu cũng có thể tăng cao tu vi, chỉ phải có đầy đủ linh hữu, ta có thể vẫn uống được luyện khí viên mãn. Trình Linh vừa mở to một đôi mắt to, cười hì hì nói ra. Ai? Lâm Thanh Tuyết nhịn không được thở dài. Trình Linh vừa biến đến như vậy chán trường nguyên nhân, nàng bao nhiêu có thể nghĩ đến một điểm. Thế nhưng, việc này nàng cũng không có biện pháp, chỉ có thể thuận theo tự nhiên. Lúc này, Diệp Phàm động phủ rốt cuộc truyền ra động tĩnh. Lâm Thanh Tuyết cùng Trình Linh vừa nhìn nhau, hai người đồng thời đi tới động phủ trước cửa kiểm tra. Đã thấy Diệp Phàm đang mãi buông lòng bước tiến, đi ra động phủ. Thanh Tuyết, ta liền nói, Diệp sư đệ nhất định là đang bế quan tu luyện. Trình Linh Di ôm bạn tốt cánh tay cười nói. Ân. Lâm Thanh Tuyết thấy Diệp Phàm chính mình một cái người đi ra, bên người cũng không có gì dạ nữ nhân, tâm tình lập tức liền biến đến khá hơn. Mau tới thôi. Trình Linh vừa nhẹ nhàng mà đem Lâm Thanh Tuyết đẩy ra phía ngoài. Linh Di, ta đây quá khứ. Tốt. Trình Linh Di xem cùng với chính mình bạn thân ly khai, trong mắt lóe lên vẻ cô đơn, xoay người trở lại trong động phủ. Sư tỷ, để cho ngươi chờ lâu. Diệp Phàm chứng kiến Lâm Thanh Tuyết, lập tức liền lôi kéo nàng hướng trong động phủ đi tới. Sư đệ ngươi cái này một tháng đang làm cái gì? Vì sao không mở cửa? Tiến nhập Diệp Phàm động phủ về sau, Lâm Thanh Tuyết có chút u uất hỏi một câu. Ta đang tế luyện một gốc quỷ diện đằng. Diệp Phàm cười híp mắt đem tế luyện tốt quỷ diện đằng từ hệ thống không gian phóng ra. Chỉ thấy một gốc dài trăm thước, to cỡ miệng chén bích lục cảnh cây xuất hiện ở Lâm Thanh Tuyết trước mặt, cảnh cây vây quanh Diệp Phàm, phát ra vui sướng khí tức. Quỷ diện đằng, tốt khí tức cường đại, đây sẽ không là cấp 3 yêu thực chứ? Lâm Thanh Tuyết lấy làm kinh hãi. Quỷ diện đằng nàng tự nhiên nghe nói qua, có người nói thành thục quỷ diện đằng là tam giai yêu thực, đã đủ địch nổi kết đan cường giả. Sư tỷ, đây cũng là cấp 3 quỷ diện đằng. Hơn nữa nó phân ra 3 cái cành cây, mỗi cái cành cây cũng có thể đối phó một vị kết đan sơ kỳ tu sĩ.
Diệp Phàm đắc ý cười nói, "T, thực sự là đáng sợ. Tiểu Phàm ngươi ở đâu ra bội cây này quỷ diện đằng? Mua, ta còn có 2 cây quỷ diện đằng, cũng sắp chín rồi, đến lúc đó liền cho ngươi một gốc à." Diệp Phàm thuận miệng vãi một cái dối. Có quan hệ chính mình hệ thống bí mật, hắn tạm thời còn không dự định làm cho Lâm Thanh Tuyết biết. "Mua? Trời ạ, cái này cỡ nào thiếu linh thạch?" Lâm Thanh Tuyết khiếp sợ, đối với đạo lữ của mình lại có nhận thức mới. "Sư tỷ, ta linh thạch có rất nhiều, coi như là thượng phẩm linh thạch, ta cũng không thiếu." Diệp Phàm thuận tay liền lấy ra một vạn miếng thượng phẩm linh thạch, chỉnh tề đặt ở trên một chiếc bàn gỗ. "Sư tỷ, những thứ này linh thạch ngươi trước cầm a." "Đúng rồi, còn có cố này trúc cơ hậu kỳ khôi lỗi, bây giờ đối với ta đã không có tác dụng quá lớn, về sau sẽ đưa cho sư tỷ hộ đạo nhé." Diệp Phàm đem hổ hình khôi lỗi lấy ra, xóa đi chính mình thần thức ấn ký, chuẩn bị đưa cho Lâm Thanh Tuyết. "Sư đệ, ngươi thực sự là quá giàu có." Lâm Thanh Tuyết vui vẻ ra mặt, cũng không khách khí với Diệp Phàm, đem linh thạch cùng khôi lỗi đều thu vào. "Đúng rồi, sư tỷ, 2 ngày nữa ta muốn đi một chuyến Phật Kim Thành, có lẽ muốn thời gian mấy tháng mới có thể trở về." Diệp Phàm đem Phật Kim Thành đấu giá hội tin tức nói một cách đơn giản một lần. "Tốt, ngươi xuất môn cẩn thận một chút đã." "Ừm." Hơn 10 ngày phía sau, Diệp Phàm lần nữa đi tới Thiên Xương Thành, ở Xuân Lai khách sạn thấy rồi Bưng Y. Không lâu, hai người liền từ Thiên Xương Thành xuất phát, hướng phía Phật Kim Thành phương hướng bay đi ngưỡng. Chương 119, một đường truy sát. "Bưng Y, bị ngươi hại chết a." Diệp Phàm hùng hùng hổ hổ khống chế được linh chu, đáp xuống phía dưới một chỗ chật hẹp trên đỉnh núi. Hai người chật vật từ linh chu xuống tới, 7, 8 đạo độn quang lập tức truy tung tới. "Lâm ca, ta cũng không nghĩ đến ta đại ca kia đã vậy còn quá tàn nhẫn a." Vương Uy vẻ mặt vô tội, làm cho Diệp Phàm càng là giận không chỗ phát tiết. "Hai cái luyện khí tiểu tử, làm hại chúng ta truy lâu như vậy, các ngươi muốn chết như thế nào?" Người đuổi giết cùng sở hữu 8 người, tu vi thấp nhất có luyện khí viên mãn tu sĩ, tu vi cao nhất đã đạt đến trúc cơ hậu kỳ tu vi. Cầm đầu trúc cơ hậu kỳ tu sĩ phe phẩy một bả linh khí cây quạt, dùng ánh mắt hài hước nhìn lấy Diệp Phàm cùng Vương Uy. "Làm, đây là đệ thất sống đi." Diệp Phàm trong mắt sắp phun ra lửa. "Dã hỏa thiêu bất tận, gió xuân thổi tới lại tái sinh a. Những người này quả thực quá nhàm chán, từng cái chạy tới chịu chết, không sợ. Bổn tọa cho các ngươi một cái cơ hội, đem túi chứa vật giao ra đây, sau đó cứ đi." Diệp Phàm cười lạnh nhìn về phía trước mắt 8 người. "Ha ha ha ha, lão phu không nghe lầm chứ? Hắn để cho chúng ta giao ra túi chứa vật, sau đó cứ đâu? Các huynh đệ, các ngươi nói làm sao bây giờ?" Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ giống nghe được thiên đại chế cười, cùng hắn giúp một tay dưới cười đến tiền phủ hậu ngưỡng. "447 quả thực không biết sống chết a. Nho nhỏ đằng, quất chết bọn họ." Diệp Phàm nói xong, một đạo bích lục cành cây trong nháy mắt xuất hiện ở trước mặt của hắn, chặn 8 gã sát thủ. To cỡ miệng chén cành cây tản ra kim đan cấp khí tức, làm cho 8 gã sát thủ trong nháy mắt ngốc trệ. "Quỷ diện đằng, kết đan cấp quỷ diện đằng, cháy mau." Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ sợ đến hồn không phải phụ thể, lập tức lấy ra một viên nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời, không chút do dự liền chuẩn bị kích phát. Nhưng mà, hắn chậm một bước, quỷ diện đằng một nhánh cây đã xuyên thủng thân thể hắn. Chúc cơ hậu kỳ tu sĩ nhãn thần lập tức cảm đạm xuống. Mặt khác 7 tên sát thủ lúc này mới tỉnh cơn mơ, thi triển thủ đoạn điên cuồng chạy trốn. Đáng tiếc, bọn họ không có đùa dịch chuyển tức thời, lại làm sao có khả năng thoát khỏi nho nhỏ đằng. Phốc, thử mấy đạo âm thanh cùng mấy đạo gần như cùng lúc đó vang lên tiếng kêu thảm thiết, cái này 7 tên sát thủ dồn dập bị mất mạng. Theo phốc thử ha ha, lần này thu hoạch rất tốt. Diệp Phàm một bà cướp đi chút cơ hậu kỳ tu sĩ trong tay còn chưa kịp kích phát nghìn dặm đùa dịch chuyển tức thời, sau đó bắt đầu thu thập những sát thủ này trên người túi chứa vật, cuối cùng còn sờ soạn một cái thi thể, xác định không có quên, lúc này mới thu tay lại. Bụi về bụi, đất về đất, nếu đi lên con đường này, các ngươi hẳn là dự liệu được sẽ có một ngày như vậy. Diệp Phàm miệng lẩm bẩm, phản phất tại bang những người này siêu độ một dạng. Quỷ diện đằng thì vội vàng hấp thu những sát thủ này tinh huyết, không đến mấy phút, nó cũng đã ăn no nê, vây quanh Diệp Phàm phát sinh mừng rỡ ý niệm. "Tốt lắm, trở về đi ngủ một giấc, đợi lát nữa lại chơi." Diệp Phàm đem quỷ diện đằng thu hồi hệ thống không gian, sau đó mấy cái hỏa cầu thuật đem thi thể trên đất toàn bộ đốt thành tro. "Lâm ca, bội cây này quỷ diện đằng quả thật cường hãn a, ta muốn là có như thế một gốc hộ đạo yêu thực, đâu còn biết sợ ta cái kia ngoan tâm đại ca." Vương Uy mang theo hâm mộ giọng đối với Diệp Phàm nói. "Tiểu tử, ngươi không thành thật. Nói luôn là chỉ nói nửa câu, đây là muốn bẫy chết ta đi." "Làm, liền vì một gốc còn không biết có hay không thiên long quả, lão tử bị ngươi bẫy không nhẹ a." Diệp Phàm nhãn thần bất thiện nhìn chằm chằm Vương Uy, thấy hắn sợ hãi trong lòng. "Lâm ca, đừng như vậy, chẳng qua đến Phật Kim Thành về sau, ta đem cái kia 5 triệu hạ phẩm linh thạch trả lại cho ngươi." Vương Uy bước mũi ngượng ngùng cười cười, "Được chưa, đều đến nơi này. Cách Phật Kim Thành dường như chỉ còn lại có 1000 dặm đi." Diệp Phàm lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Hắn đoán cũng lầm, Vương Uy tiểu tử này chính là một cái thiên mệnh nhân vật chính a, dọc theo đường đi rước lấy không dưới 10 lần truy sát, tuy là những người đó đều là tới đưa đồ ăn, nhưng hắn trong lòng vẫn là rất khó chịu. Bởi vì đây là lần đầu tiên có người vô sỉ như vậy lợi dụng hắn, còn làm cho hắn nói không nên lời cãi lại lời nói tới. "Nói, làm sao ngươi biết ta có thể bảo vệ được ngươi?" Diệp Phàm lúc này chợt nhớ tới một vấn đề, không khỏi tò mò nhìn về phía Vương Uy. "Lâm ca, ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực ta biết một chút vọng khí thuật." Vương Uy lão thu hành đất vụ thu nhìn lấy Diệp Phàm, "Lâm ca, trên người ngươi khí vận đã sắp muốn đạt tới tử sắc khí vận, nói như vậy sẽ không dễ dàng như vậy vẫn lạc. Tiểu tử ngươi không phải đồ bốc chứ?" Diệp Phàm gãi đầu một cái, có chút không xác định Vương Uy lời nói thật hay giả. "Khí vận thứ này, hư vô phiêu miểu, đến cùng có tồn tại hay không, đều là một cái ẩn số. Bất quá đây là tu chân thế giới, chuyện gì đều có thể phát sinh.
Lâm ca, ta dám lừa bất luận kẻ nào, thế nhưng tuyệt đối không dám lừa gạt ngài, ngài khí vận thực sự quá tốt rồi. Vương Uy nháy mắt một cái, lời thề son sắt nói ra.
Được rồi, không nói cái này.
Diệp Phàm dừng một chút, trầm ngâm vài giây mở miệng lần nữa. Vương Uy, ngươi đến cùng là thân phận gì? Vì sao ngươi thân ca ca hung ác như thế truy sát ngươi?
Kỳ thực ta là Tử Dương Tông tông chủ hấu tử, đại ca của ta chính là Tử Dương Tông thiếu tông chủ.
Vương Uy trên mặt hiện lên vẻ cô đơn, dùng thanh âm trầm thấp nói rằng.
Tử Dương Tông, ngươi là thượng quan Mạc Nhạc nhi tử.
Diệp Phàm khiếp sợ nhìn lấy Vương Uy. Tử Dương Tông chính là thương nam tu chân giới nhất lưu bên trong tông môn có thể xếp hàng đầu. Tuy là Tử Dương Tông so với tứ đại tông môn còn hơi có không bằng, nhưng là sẽ không kém quá xa.
Vương Uy thần tình cô đơn gật đầu.
Cha ngươi chẳng lẽ không biết đại ca ngươi làm ra chuyện ác?
Diệp Phàm ánh mắt lộ ra ánh mắt bất khả tư nghị.
Một vị nguyên anh tu sĩ, biết hồ đồ như vậy sao?
Ta muốn, hắn hẳn biết chứ.
Vương Uy sâu hút một khẩu khí, trong mắt nổi lên một tia nước mắt.
Nuôi cổ,
thật đúng là ngoan độc a.
Diệp Phàm đối với Vương Uy sinh ra vài phần đồng tình.
Có ác tâm như vậy lão cha, có thể nghĩ tượng Vương Uy trước đây qua là ngày mấy?
Nhị ca, tam ca, tứ tỷ, ngũ tỷ, lục ca, thất ca, bát ca, cửu ca đều đã chết ở đại ca trên tay, hiện tại chỉ còn lại có ta một người.
Vương Uy trong mắt xuất hiện bi ai tâm tình.
Quả thực chưa bao giờ nghe.
Diệt tuyệt nhân tính a.
Diệp Phàm lắc đầu, trước đây đối với Tử Dương Tông hảo cảm không còn sót lại chút gì.
Vương Uy, vậy ngươi đến Phật Kim Thành, đến cùng là vì cái gì?
Chẳng lẽ tại nơi này, ngươi là có thể tránh thoát truy sát?
Tránh không khỏi, thế nhưng ta nghe nói Phật Kim Thành có một tòa bên trên cổ truyền tống trận, có thể đem người truyền tống đến bên ngoài, mặc dù chỉ là một cái đồn đãi, nhưng ta muốn đi thử thời vận, nói không chừng thật có như thế một tòa bên trên cổ truyền tống trận đâu.
Vương Uy lời còn chưa dứt, một luồng khí tức kinh khủng đột nhiên xuất hiện ở trước mặt hai người giữa không trung.
Làm, ngươi ca thật đúng là quyết tâm muốn đem ngươi mạn sát ta.
Liền kim đan tu sĩ đều phái ra.
Diệp Phàm một tiếng thét kinh hãi, đem phụ cận mấy con xuyên sơn thú sợ đến chạy trối chết.
Chương 120, đối chiến kim đan.
Nhìn ngươi tới, Vương Uy mặt xám như cho tàn.
Hàn gia gia, liền ngươi cũng muốn giết ta.
Tiểu thiếu gia, ngươi là lão phu nhìn lấy lớn lên, lão phu thật đúng là có chút không hạ thủ được, có thể thiếu tông chủ mệnh lệnh, lão phu không dám không nghe theo a.
Người đến là một gã khô gầy lão giả, trên mặt của hắn lộ ra thổn thức thần sắc.
Đại ca của ta chỉ còn lại có ta một cái huynh đệ, hơn nữa ta đối với hắn căn bản cũng không có bất cứ uy hiếp gì, cũng chưa từng có hại qua hắn, hắn vì sao nhẫn tâm như vậy, không phải là muốn làm cho ta vào chỗ chết không thể.
Vương Uy gào thét, trong mắt phẫn nộ cùng bi ai bộc lộ trong lời nói.
Ai, người cuối cùng sẽ thay đổi.
Lão giả lắc đầu, trước đây nhị thiếu gia bọn họ khi còn sống, đã từng nhiều lần ám toán đại ca ngươi, có mấy lần kém chút liền đắc thủ.
Nếu không là như vậy, đại ca ngươi như thế nào lại biến đến như vậy ý chí sắt đá?
Ta đi cũng không được sao?
Ta lần này đi Phật Kim Thành, chính là muốn tìm một cái bên trên cổ truyền tống trận, vĩnh viễn ly khai thương nam địa phương quỷ quái này, cứ như vậy cũng không được.
Vương Uy tức giận gào thét.
Tiểu thiếu gia, xin thứ cho lão phu đắc tội rồi.
Lão phu một nhà già trẻ tính mệnh, đều trưởng không ở đại thiếu gia trong tay, sở dĩ không phải không làm như vậy, hy vọng tiểu thiếu gia có thể lý giải.
Hàn họ lão giả thở dài một tiếng, liền chuẩn bị động thủ.
Chờ, các loại, chờ, các loại, lão nhân gia khoan động thủ đã.
Diệp Phàm mau chạy ra đây ngăn cản.
Ngươi là người phương nào?
Hàn họ lão giả nhìn Diệp Phàm liếc mắt, thần sắc khẽ biến. Vừa rồi cái kia mấy đợt sát thủ chẳng lẽ đều gây ở trong tay của ngươi rồi hả?
Lão nhân gia ngươi nói không sai.
Những người đó chạy tới chịu chết, ta cũng không biện pháp nha.
Diệp Phàm hi hi cười, làm cho Hàn họ lão giả không rõ cảm thấy một trận bất an.
Tuy là cái này tiểu bối tu vi không cao, nhưng cho hắn một loại cảm giác nguy hiểm, phản phất hắn đối mặt là một gã cùng giai tu sĩ.
Tiểu bối, ngươi rốt cuộc là người nào?
Ta là người như thế nào không trọng yếu, then chốt ta cùng với Vương Uy huynh có một vụ giao dịch còn chưa hoàn thành, sở dĩ mời lão nhân gia chờ chốc lát có được hay không ạ?
Diệp Phàm hơi không kiên nhẫn đối với Hàn họ lão giả khoát khoát tay.
Anh, cũng được, chờ lâu nhất khắc liền chờ lâu nhất khắc a.
Hàn họ lão giả chẳng biết tại sao có chút kiên kỵ, lại thực sự ngừng tay.
Vương Uy a, ta xem ngươi cái này một lớp là không tránh thoát.
Không bằng trước giờ đem giao dịch của chúng ta hoàn thành, ngươi đem vật kia cho ta, như thế nào?
Diệp Phàm đi tới Vương Uy bên cạnh, nháy mắt nói ra.
Tốt.
Ngoài Diệp Phàm dự liệu, Vương Uy dĩ nhiên rất sung sướng đáp ứng rồi.
Hắn từ túi trữ vật lấy ra một cái ngọc đồng, trực tiếp liền đưa cho Diệp Phàm.
Ha ha, tốt, Vương Uy ngươi quả nhiên thủ tín, hiện tại ngươi đi nhanh lên đi,
ta cũng không biết có thể hay không kéo dài ở hắn, chúc ngươi nhiều may mắn a.
Lâm ca, cảm ơn nhiều, hữu duyên chúng ta trung châu gặp lại.
Lời còn chưa dứt, Vương Uy đã kích hoạt rồi một viên bùa dịch chuyển tức thời.
Tiểu thiếu gia chạy đâu?
Hàn họ lão giả thấy như vậy một màn nơi nào không phải biết mình bị chơi xỏ.
Hắn khí cực bại phôi ngưng tụ ra một đôi linh khí đại thủ, hướng phía Vương Uy phương hướng hung hăng bắt tới.
Lúc này, Vương Uy bùa dịch chuyển tức thời mới vừa kích hoạt, thân hình còn không hề rời đi, nếu như bị quấy nhiễu, tạo thành không gian nhiễu loạn, Vương Uy không hề nghi ngờ biết thịt nát xương tan.
Nhưng lão giả linh khí đại thủ gần bắt được Vương Uy trong nháy mắt, một đạo kinh khủng hồi hộp cảm giác đánh tới, Hàn họ lao lao đại sợ, thân hình liên tiếp lui về phía sau, cuối cùng cũng tránh ra rồi Quỷ Diện Đằng tình thế bắt buộc một kích. Chật hẹp trên đỉnh núi, truyền ra trận trận giống giận. Quỷ Diện Đằng cùng Hàn họ lão giả chiến đấu ngay từ đầu liền tiến vào gay cấn trạng thái.
Hàn họ lão giả đem hết toàn lực, nỗ lực trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu.
Thế nhưng Quỷ Diện Đằng đặc điểm chính là đặc biệt cứng cỏi, hơn nữa năng lực tái sinh rất mạnh, muốn cuốn lấy một cái thực lực không kém nhiều đối thủ đơn giản là dễ như trở bàn tay.
Xem ra nho nhỏ đằng giết bất tử lão đầu này, nhưng lão nhân này cũng bắt không được nho nhỏ đằng. Diệp Phàm trốn ở hư không tháp bên trong, quan sát Quỷ Diện Đằng cùng Hàn Họ lão giả chiến. Hàn Họ lão giả thoạt nhìn lên mình là kết đan trung kỳ tu vi, Quỷ Diện Đằng hiện tại tương đương với kết đan sơ kỳ tu vi, bất quá nó có 3 cái cành cây, cũng chính là tương đương với 3 gã kết đan sơ kỳ tu vi cường giả, đối chiến một gã kết đan trung kỳ tu sĩ vẫn là miễn cưỡng có thể cân sức ngang tài. Cuối cùng là thoát khỏi. Ngũ lão, lần này ít nhiều ngươi. Ở Diệp Phàm ngăn chặn Hàn Họ lão giả đồng thời, kích hoạt rồi bùa dịch chuyển tức thời Vương Uy đã tới Phật Kim Thành lấy đông khoảng chừng 300 dặm địa phương, đây là một nơi hiếm vết người thung lũng nhỏ hẻm núi, ở vào Lạc Nhật Sơn mạch cùng Lưu Hình rừng rậm chỗ giao tiếp. Vương Uy nói cái kia bên trên cổ truyền tống trận, vào chỗ với thung lũng nhỏ hẻm núi dưới đáy một chỗ kín đáo trong sân động. Đến nơi này về sau, Vương Uy rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, hướng về phía trên tay một cái phong cách cổ xưa nhân nói: "Lão phu vọng khí thuật, nếu như tự xưng đệ nhị, sợ rằng không người nào dám tự xưng đệ nhất." Phong cách cổ xưa chiếc nhẫn mặt ngoài, hiện ra một cái hư huyễn lão giả hư ảnh, đáp ý cười nói: "Ân, Ngũ lão, ta được dành thời gian, miễn cho đêm dài nhiều mộng." Vương Uy nhìn bốn phía vài lần, trong lòng có chút lo lắng. "Ân, ngươi nhanh lên một chút đến thung lũng nhỏ hẻm núi dưới đấy đi, tìm kiếm cái kia bên trên cổ truyền tống trận a." "Tốt." Vương Uy đi tới thung lũng sát biên giới, đi xuống nhìn trộm một phen về sau liền bắt đầu hướng phía dưới leo lên. Dĩ nhiên chạy rồi, đáng tiếc. Chật hẹp trên đỉnh núi, Diệp Phàm nhìn lấy chạy trối chết Hàn Họ lão giả có chút không nói. Hắn dù sao niên kỷ đã không nhỏ, khí huyết suy bại, đánh lâu phía dưới, tâm sinh thiết ý, cuối cùng bị nho nhỏ đằng đánh cho chạy. "Ha ha." Tuy là Vương Uy tiểu tử này miệng đầy lời nói dối, bất quá chuyến này thu hoạch miễn cưỡng coi như có thể. Diệp Phàm nuốt ve nho nhỏ đằng cường tráng cành cây, trong miệng tự lẩm bẩm: "Đi, chúng ta đi Phật Kim Thành. Nếu như có thể cho ngươi hai cái ca ca tìm được thăng cấp linh vật, chúng ta liền toàn bộ mua lại." Diệp Phàm cũng không để ý Quỷ Diện Đằng có thể hay không nghe hiểu được hắn mà nói, một lần nữa lấy ra Phi Thiên Nhất Hảo, chuẩn bị lần nữa xuất phát, đi trước Phật Kim Thành. Chương 121, đặc biệt phong cách Phật Kim Thành. Đại khí, ngắn gọn, sắc bén. Đây là Phật Kim Thành cho Diệp Phàm ấn tượng đầu tiên. Thành Cựu Kim Kiếm môn chủ đạo một tòa tu chân đại thành, Phật Kim Thành đồng dạng cũng là một tòa 1 triệu nhân khẩu đại thành. Nặng nề, thành trì cách cục cùng Tiên Xương Thành ngược lại là giống nhau đến mấy phần, nhưng hiện ra càng khí phách, sắc bén, ít một chút nhắn nhủi, lại nhiều một chút hùng vĩ Phật Kim Thành, khắp nơi lộ ra kim kiếm môn dấu vết lưu lại. Người trong thành, đại thể trên lưng vác lấy một thanh kiếm, thậm chí bao gồm một ít không có pháp lực võ giả, cũng là như vậy, tượng Diệp Phàm cái này dạng không có đeo kiếm tu sĩ, ở trong thành ngược lại thành ngoại tộc. Kỳ thực, ta cũng có kiếm a, chỉ bất quá bỏ vào bên trong túi đựng đồ mà thôi. Diệp Phàm suy nghĩ một chút, thẳng thắn đem Phi Hồng kiếm từ trong túi đựng đồ lấy ra, cũng học người khác cóng ở trên lưng. "Tiên sư nhưng là đang tìm cái gì địa phương? Chỉ cần 3 miếng hạ phẩm linh thạch, vãn bối có thể mang ngài đi qua." Một đạo thanh thúy dễ nghe tiếng nói cắt đứt Diệp Phàm tâm tư, đem hắn từ trong hoàng hốt kéo về hiện thực. "Gì?" Diệp Phàm có chút kinh ngạc, nơi đây dẫn đường vậy mà đều là một ít không có linh căn người thường. Hiện tại đang nói chuyện với hắn chính là một vị không có bất kỳ tu vi nào lòng lành thiếu nữ. Nghe nói gần nhất có một hồi đại hình đấu giá hội, cô nương có biết ở nơi nào cử hành? "Khi nào cử hành?" "Đấu giá hội, vãn bối tự nhiên đã biết. Tiên sư xin mời đi theo ta a." Long lanh thiếu nữ xảo tiếu yên nhiên, một đường không ngừng mà nghĩ trăm phương ngàn kế cùng Diệp Phàm tiếp lời, một đôi mắt đẹp càng là ở trên người hắn lưu luyến quên bể. Đi qua nói chuyện với nhau, Diệp Phàm đã biết thiếu nữ tên, gọi là Lý Thanh Thanh, năm nay mới 17 tuổi. Lý Thanh Thanh xuất thân từ một cái xa suốt tu chân tiểu gia tộc, đến nơi này một đời, gia tộc chỉ còn lại có vài tên linh căn bảng tạp tộc nhân, tu vi đều thấp đến đáng thương, liền một cái luyện khí tầng 6 tu sĩ đều không có. Diệp Phàm nhìn ra được Lý Thanh Thanh rất muốn dính vào một gã cao giai tu sĩ, làm cái thị thiếp gì gì đó. Nàng điều kiện cũng không có tệ, mặc dù không có linh căn, nhưng vóc người rất đẹp, nói không chừng thật đúng là sẽ có người tu chân coi trọng nàng. Bất quá, phàm nhân nữ tử cùng tu sĩ kết hợp, kết cục thông thường đều không thế nào tốt. Dù sao, tu sĩ thọ nguyên lâu dài, mà phàm nhân tối đa 100 năm số tuổi thọ, dung mạo tối đa cũng liền bảo trì cái 20 năm. Nếu như không có thể sinh hạ hậu đại, chờ ngày nào đó năm hoa lao đi, bên ngoài kết cục có thể tưởng tượng được. "Lâm công tử, ngài hẳn không phải là người địa phương chứ?" "A, ngươi nhìn ra được." "Ân, khu vực này tu sĩ trên người đại thể mang theo một cỗ sát khí." Lâm công tử thoạt nhìn lên lại tao nhã lịch sự, ngược lại giống là một người đọc sách, vì vậy Thanh Thanh có này một đoán. "Ha ha, Thanh Thanh cô nương ngược lại là cực kỳ thông minh, ta đích sắc không phải Phật Kim Thành phụ cận tu sĩ. Phật Kim Thành chủ muốn tu chân tài nguyên, đại thể đến từ chính phụ cận Lạc Nhật Sơn mạch cùng với Lưu Hình rừng rậm. Nơi đây cũng là lấy kim kiếm môn người cầm đầu tộc tu sĩ cùng Lục Thượng yêu thú chống lại tiền tuyến. Có người nói, cách mỗi trăm năm, Lạc Nhật Sơn mạch cùng với Lưu Hình rừng rậm Lục Thượng yêu thú liền sẽ phát động một hồi tiểu hình hoặc là cỡ trung thú triều. Cách mỗi ngàn năm, lưỡng địa yêu thú thì biết phát động một hồi đại hình thú triều. Nhân tộc cùng yêu tộc giữa chiến tranh, từ Hắc Ám tịch diệt thời kỳ cho tới hôm nay chẳng bao giờ kết thúc quá. Nhân tộc tiền cảnh tựa hồ có hơi ảm đạm." Diệp Phàm vừa nghĩ tới chính mình tại Vận Hương Cốc thấy một màn, trong lòng không khỏi có chút trầm trọng. Nhân tộc đối kháng Lục Thượng yêu tộc cùng Hải tộc cũng đã rất cố hết sức, nếu như ma tộc lại gia nhập phe địch hàng ngũ, đến lúc đó Thương Huyền tu chân giới nhân tộc chỉ sợ rất khó ngăn cản được. "Lâm công tử, người không sao chứ?" Lý Thanh Thanh thấy Diệp Phàm tâm tình tựa hồ có hơi hạ, liền ôn nhu hỏi một câu. "Ta không sao, tạ tạ Thanh Thanh cô nương quan tâm." Diệp Phàm mỉm cười. "Ta nếu như gặp phải không phải chuyện vui, thông thường sẽ đi tìm muốn bạn thân cùng nhau tán gẫu một chút, uống chút rượu gì gì đó, công tử cũng có thể làm như vậy." Lý Thanh Thanh nghiêm túc nhìn lấy Diệp Phàm nói rằng. "Ha ha,
Ta biết rồi, lần sau ta cũng như vậy làm thử xem. Diệp Phàm mỉm cười gật đầu.
Ân ân.
Lý Thanh Thanh thấy Diệp Phàm nghe vào đề nghị của nàng, trên mặt lập tức toát ra nụ cười vui vẻ. Hai người vừa đi vừa tán gẫu, bất chi bất giác đi tới một tràng 100 mét cao kiến trúc hùng vĩ trước cửa. Lâm công tử, nơi đây chính là tổ chức đấu giá hội địa phương. Lúc nào cử hành, Thanh Thanh cũng là không có hỏi thăm được. Lý Thanh Thanh có chút không bỏ, bởi vì nàng đem Diệp Phàm mang tới địa phương, liền ý nghĩa hai người chẳng mấy chốc sẽ tách ra.
Không sao cả, tự ta đi hỏi thăm một chút tốt lắm, Thanh Thanh cô nương, hữu duyên gặp lại sau.
Diệp Phàm từ trong túi đựng đồ lấy ra 20 miếng hạ phẩm linh thạch, thả trong tay Lý Thanh Thanh.
Lâm công tử, đa tạ.
Thanh Thanh cô nương gặp lại. Diệp Phàm nhìn lấy Lý Thanh Thanh cẩn thận mỗi bước đi chậm rãi ly khai, trong bụng khe khẽ thở dài. Cô nương này ngược lại là rất thông minh, đáng tiếc không có linh căn, 100 năm phía sau. Diệp Phàm lặng lẽ một lúc lâu, lúc này mới thu liễm nỗi lòng, chậm rãi hướng kiến trúc hùng vĩ bên trong đi tới.
Lang Yên Các.
Kiến trúc hùng vĩ bên ngoài, trông chất đứng thẳng cái này ba chữ to. Diệp Phàm đối với vùng này không quen, bất quá Lang Yên Các có thể ở Phật Kim Thành xây dựng bắt đầu cao to như vậy kiến trúc, phải là nơi này một cái thế lực lớn.
Hoan nên đạo hữu đi tới Lang Yên Các, xin hỏi đạo hữu có gì cần?
Một vị luyện khí 11 tầng tuổi thanh xuân nữ tu thấy có khách nhân tới cửa, đội ba đón bốn.
Không đi lên.
À, tại hạ đến từ Vọng Hải Thành, đối với các ngươi nơi đây không quá quen thuộc, đạo hữu có thể hay không giới thiệu các ngươi một chút Lang Yên Các tình huống?
Diệp Phàm đối với tuổi thanh xuân nữ tu chắp tay một cái nói,
nguyên lai đạo hữu hóa ra là đến từ Vọng Hải Thành, không bằng theo thiếp thân đến nhã gian một lần như thế nào?
Tự nhiên có thể, làm phiền đạo hữu.
Không cần khách khí, thiếp thân Lang Phỉ, không biết đạo hữu xưng hô như thế nào?
Tại hạ Lâm Thông.
Nguyên lai là Lâm đạo hữu, xin mời đi theo ta.
Tuổi thanh xuân nữ tu khách khí đem Diệp Phàm mang tới lầu 2 nhã gian, cũng giúp hắn rót một bầu phẩm chất thượng giai linh trà.
Chương 122, có muốn hay không làm một phiếu lớn.
Nguyên lai Lang Yên Các càng là khu vực này mấy đại tông môn thế lực cùng nhau xây dựng. Nghe xong Lang Phỉ giới thiệu, Diệp Phàm hơi có chút vô cùng kinh ngạc.
Cái này Lang Yên Các là do Kim Kiếm môn cùng với phụ cận hơn 10 cái nhất lưu, nhị lưu tông môn, thậm chí bao gồm mấy cái tu chân đại gia tộc cùng nhau xây dựng, chủ yếu nghiệp vụ phạm vi liền tại Lạc Nhật Sơn mạch cùng lưu mình rừng rậm vùng.
Có tiền cùng nhau kiếm,
cùng có lợi ích a.
Diệp Phàm trong bụng có chút kinh ngạc. Xem ra Kim Kiếm môn sở chọn lựa thống ngự sách lược cùng Huyền Xương Tông rất là bất đồng.
Thiên Xương Thành tuy nói cũng có thể cho thế lực khác mang đến tiền lợi, nhưng đầu to trên cơ bản đều là Huyền Xương Tông cầm đi, thế lực khác tối đa chia một ít canh thừa thịt nguội, ngay cả nước đều uống không lên. Mà Phật Kim Thành nơi đây, xem ra không hề cùng dạng. Vẹn vẹn một cái Lang Yên Các đã nói lên toàn bộ. Ngoại trừ Kim Kiếm môn trở ra thế lực khác, từ Phật Kim Thành nơi đây đạt được lợi ích chỉ sợ cũng là cực kỳ khả quan. Xem ra loại cục diện này hình thành cùng nơi này tình huống đặc biệt có quan hệ, dù sao nơi này là nhân tộc đối kháng lục thượng yêu tộc tiền tuyến.
Diệp Phàm thoáng suy nghĩ một phen, rất nhanh thì suy nghĩ minh bạch. Kim Kiếm môn cường thịnh trở lại, tối đa cũng liền so với Huyền Xương Tông hơi mạnh mẽ một ít mà thôi. Nếu như vẹn vẹn bằng vào thực lực bản thân, Kim Kiếm môn tuyệt đối không cách nào đối kháng Lạc Nhật Sơn mạch cùng với lưu hình trong rừng rậm yêu thú. Sở dĩ, nó liền dứt khoát nhường ra một ít lợi ích, làm cho mọi người cùng nhau chia sẻ nơi này tu chân tài nguyên, nhưng cùng lúc cũng cùng nhau gánh vác đối kháng lục địa yêu thú trọng trách. Kể từ đó, Kim Kiếm môn không những có thể rất lớn giảm bớt tự thân tổn thất, tốt hơn bảo tồn tông môn tinh huệ, thậm chí còn có thể đem một ít việc bẩn việc mệt nhọc giao cho người khác đi làm. Vẹn vẹn làm cho độ một ít lợi ích liền có thể có được nhiều chỗ tốt như vậy, cớ sao mà không làm?
Thảo nào thành này tựa hồ đối với phạm nhân võ giả cũng thật là hữu hảo dáng vẻ, đều là đạo lý giống nhau à?
Nói khó nghe một điểm, chính là ta phân ngươi chỗ tốt, nhưng ngươi phải cho ta làm con cờ thí chỉ lần này mà thôi.
Diệp Phàm không phải không thừa nhận, Kim Kiếm môn sách lược tự có bên ngoài chỗ cao minh, thậm chí từ lâu dài đến xem, có thể nói so với Huyền Xương Tông cao minh hơn. Bởi vì đây mới thực sự là làm cho một cái tông môn trưởng thịnh không suy một đại lương sách. E rằng sau này trở về, ta có thể thử thuyết phục tông môn lão tổ học một ít Kim Kiếm môn phương pháp làm, đồng thời ta cũng có thể nhân cơ hội mượn này cổ đồng phong, đem việc buôn bán của ta mở rộng.
Một cái nguy hiểm ý niệm trong đầu ở Diệp Phàm trong lòng này sinh đứng lên.
Đáng tiếc, tu vi của ta quá thấp,
trường không thế lực quá yếu, muốn làm chút làm ăn lớn đều bó tay bó chân.
Giờ khắc này, Diệp Phàm trong lòng so với bất cứ lúc nào càng thêm khát vọng biến cường.
Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu.
Lăng Phỉ thấy Diệp Phàm nhìn lấy nàng đờ ra, vội vã nhắc nhở vài tiếng.
A a, nhớ tới một sự tình, thất thần.
Diệp Phàm có chút lúng túng ho nhẹ vài tiếng. Dù sao mình nhìn chằm chằm một vị trẻ tuổi bạo mỹ nữ tu xem lâu như vậy, luôn là khó có thể tẩy thoát, háo sát chi ngại.
Không sao cả.
Lăng Phỉ che miệng cười, đối với sắc đẹp của mình, nàng luôn luôn là cực kỳ tự tin.
Diệp Phàm cũng không phải là để một cái bị nàng mê hoặc nam tử, sở dĩ Lăng Phỉ một chút cũng không sinh khí, ngược lại có chút vui vẻ. Đúng rồi, Lăng đạo hữu, kỳ thực tại hạ là nghe nói Phật Kim Thành đem tổ chức một hồi đại hình đấu giá hội, cho nên mới phải nhìn dặm xa xôi đi tới Phật Kim Thành.
Cuộc bán đấu giá này chắc là Lăng Yên Các làm chủ chứ?
Không biết Lăng đạo hữu có thể hay không lộ ra một chút tin tức.
Thấy Diệp Phàm rốt cuộc nhắc tới chính đề, Lang Phỉ thần tình lập tức biến đến trang trọng đứng lên.
Lâm đạo hữu, ngươi đoán không lầm.
Cuộc bán đấu giá này đích thật là chúng ta Lang Yên Các làm chủ, còn như cụ thể bán đấu giá cái nào bảo vật, xin thứ cho Lang Phỉ tạm thời bất tiện tiết lộ, bất quá, Lang Phỉ có thể nói cho đạo hữu là, cuộc bán đấu giá này sẽ xuất hiện rất nhiều làm cho người không tưởng tượng được bảo vật.
Lang Phỉ thần tình hơi lộ ra đắc ý, yên lặng nhìn lấy Diệp Phàm, đạo hữu nếu có tương đối hiếm thấy bảo vật, cũng có thể đi qua đấu giá hội tiến hành gửi đấu.
Bảo vật gửi đấu?
Diệp Phàm hơi mở ra, trong lòng tính toán.
Mấy năm nay hắn làm cho Đồ Bằng cùng Khúc Cảnh Dương đám người ở Thanh Dương Phường thị, Thiên Dương thành cùng Bọng Hải thành bán ra đại lượng linh dược, ngược lại cũng kiếm được số lượng kinh người linh thạch. Hắn hiện tại để giành được linh thạch, đại để tương đương với 30 ức mai hạ phẩm linh thạch. Nhưng nếu như đổi thành thượng phẩm linh thạch thì chỉ có 30 vạn mà thôi, nghĩ tại lần này đấu giá hội bên trên mua sắm một ít hiếm thấy bảo vật, linh vật, chỉ sợ còn kém xa lắm. Có muốn hay không làm một phiếu lớn? Diệp Phàm có chút do dự, dù sao mình tu vi quá thấp chút, vật kia một ngày lấy ra, hậu quả khả năng liền khó có thể dự liệu. Huống hồ, hắn cũng vô pháp hoàn toàn xác định, khối kia màu vàng nhạt khoáng thạch thì nhất định là xích lưu kim. Lâm đạo hữu, Lâm đạo hữu. Lăng Phỉ thấy Diệp Phàm lại xem cùng với chính mình đó ra, không khỏi cười một tiếng, trong lòng sinh ra một luồng cảm giác khác thường, dù sao Diệp Phàm tướng mạo cũng không tệ, xem như là cực kỳ anh tuấn. Lăng đạo hữu, thật lễ. Diệp Phàm sắc mặt trở nên hồng, có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái. Đúng rồi, Lăng đạo hữu, các ngươi Lăng Yên Các nhưng có dám bảo đại sư? Trầm ngâm chốc lát về sau, Diệp Phàm quyết định trước tìm người giám định một cái khối kia hoàng sắc khoáng thạch rốt cuộc là thứ gì lại nói. Dám bảo đại sư, tự nhiên là có, đạo hữu chờ chốc lát. Lăng Phỉ vội vã đi ra nhà gian, không đến thời gian nửa nén hương, liền dẫn theo một vị tóc xám trắng lục tuần lão giả qua đây. Vị đạo hữu này, lão hủ Mục Hâm, dùng là Lăng Yên Các nhị cấp giám bảo sư, không biết đạo hữu cần giám định bảo vật gì. Mục Hâm cười híp mắt hướng Diệp Phàm chắp tay một cái. Có phải hay không bảo vật, vạn bối cũng không rõ ràng, hay là mời đại sư hỗ trợ giám định một chút đi. Diệp Phàm cười cười, làm bộ từ túi chứa vật lấy vật, kỳ thực dùng thần niệm ở hệ thống bên trong không gian đem khối kia so với Hải Nhi đầu hơi lớn hoàng sắc khoáng thạch quắt một khối nhỏ xuống tới, đặt ở trong tay. Này khoáng thạch là Diệp Phàm từ Thanh Dương Phường thị một gã bày sạp tán tu trong tay thu mua tới, lúc đó chỉ tốn 100 hạ phẩm linh thạch. Diệp Phàm vẫn hoài nghi khối khoáng thạch này là xích lưu kim, bởi vì khối khoáng thạch này cùng Tứ Hải Minh cử hành cuộc đấu giá kia biết cuối cùng xuất hiện xích lưu kim hầu như xem không ra bất kỳ khác biệt. Thế, đây chẳng lẽ là xích lưu kim? Mộ Hâm từ Diệp Phàm trong tay tiếp nhận to bằng móng tay thật mỏng một tầng hoàng sắc khoáng thạch, tỉ mỉ quan sát hồi lâu, đột nhiên sắc mặt đại biến xích lưu kim. Lăng Phỉ thần sắc có chút mờ mịt, hiển nhiên chưa có nghe nói qua loại bảo vật này. Tiểu Hữu, xin chờ chốc lát, lão hủ không cách nào hoàn toàn xác định, còn cần mời chúng ta Lăng Yên Các tư lịch giả nhất một vị giám bảo đại sư qua đây. Mộ Hâm sâu hút một khẩu khí, mạnh mẽ đè xuống nội tâm rung động, dùng nhẹ nhàng ngữ khí nói với Diệp Phàm. Vậy làm phiền một đại sư. Diệp Phàm trong bụng rùng mình, âm thầm đề phòng. Chương 123, Diệp Phàm sức mạnh. Lăng Yên Các thế lực lớn như vậy, nói vậy vẫn là yêu quý danh tiếng của mình. Diệp Phàm ánh mắt lấp lóe, thâm tư trong vòng. Nếu như hệ thống không gian khối kia khổ người không nhỏ hoàng sắc khoáng thạch thực sự là xích lưu kim, vậy hắn liền thực sự phát. Phải biết rằng, Tứ Hải Minh cử hành cuộc đấu giá kia biết bên trên xuất hiện xích lưu kim, chỉ có chứng bù câu cao thấp mà thôi, lại bố ra 50 triệu thượng phẩm linh thạch giá trên trời. Hắn hệ thống bên trong không gian khối này hoàng sắc khoáng thạch, ít nói cũng là cái kia một khối gấp trăm lần ở trên, có thể trị giá bao nhiêu linh thạch, Diệp Phàm đã không dám tưởng tượng. Lâm đạo hữu, vật ấy ngươi là từ chỗ nào có được? Đạo hữu nếu không phải liền trả lời quên đi, lão hủ chỉ là có chút hiếu kỳ mà thôi. Đang chờ đợi cái kia vị Lăng Yên Các tư chất giả nhất giám bảo đại sư trong lúc, Mộc Hâm nhịn không được tò mò hỏi một câu. Thật không dám đâu giếm, vật này là từ một vị tán tu trong tay mua lại, lúc đó vãn bối cũng không biết đây rốt cuộc là vật gì, chẳng qua là cảm thấy có chút nhãn duyên liền ra mua. Diệp Phàm lần này không có dấu giếm, lời nói thật. Thì ra là thế, đạo hữu vận khí thật đúng là tốt. Lão hủ mặc dù không dám 100% xác định, nhưng ít ra cũng có 7, chắc chắn 8 phần 10, cảm thấy nó chính là xích lưu kim. Mộc Hâm nhãn ngẩm thâm ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt. Mộc lão, văn bối có một chuyện không rõ. Diệp Phàm hướng Mộc Hâm chắp tay một cái này xích lưu kim nói cho cùng cũng chỉ là một loại khoáng thạch mà thôi, vì sao giá trị cao như thế? Chẳng lẽ cái này xích lưu kim dự trữ rất thưa thớt đến rồi như vậy khoa trương tình trạng? Không phải, người nói sai rồi. Mộc Hâm lắc đầu, không phải rất thưa thớt, mà là căn bản cũng không có. Theo lão hủ biết, xích lưu kim căn bản cũng không phải là một giới này có thể đản sinh bảo vật, mà là từ thượng giới lưu rơi xuống. Thượng giới vật? Diệp Phàm bừng tỉnh đại ngộ. Nếu như là thượng giới vật, bên ngoài tác dụng lại là thần kỳ như vậy, cái kia loại bảo vật này bán ra giá trên trời thì cũng không kỳ quái. Ba người một bầu linh trà không có uống hết, hai bóng người vội vã chạy tới nhà gian. Gặp qua Tây Môn tiền bối, gặp qua Đàm lão. Mộ Hâm nhìn thấy vội vã chạy tới hai gã lão giả, không do thần tình dùng mình, liền vội vàng tiến lên hành lễ. Tây Môn Hạ Vũ, Diệp Phàm thất kinh, hơi biến sắc mặt. Tới hai gã lão giả ở giữa, có một người chính là từng ở Thiên Xương thành đấu giá hội bên trên xuất hiện qua Tây Môn Hạ Vũ. Kim Kiếm môn thái thượng trưởng lão Diệp Phàm mặc dù không có thực sự được gặp người này, nhưng đối với hơi thở của hắn cũng không xa lạ, lại tăng thêm, Mộc Hâm miệng nói Tây Môn tiền bối sở dĩ Diệp Phàm trên cơ bản có thể xác định thân phận của người này. Ha ha, lão phu nghe nói có xích lưu kim tin tức, đặc biệt tới xem một chút, các ngươi không cần thận trương. Tây Môn Hạo Vũ cười, quay đầu nhìn về phía Diệp Phàm, vị tiểu hữu này chính là đến đây dám bảo người. Vạn Bối Lâm Thông, gặp qua Tây Môn tiền bối. Diệp Phàm sắc mặt có chút khổ sắc, không thể làm gì khác hơn là nhắm mắt lại trước chào. Tiểu hữu chớ trách, là lão phu giao cho bọn họ làm như thế. Tây Môn Hạ Vũ than nhẹ một tiếng, mang theo vẻ ấy náy nhìn Mộc Hâm cùng cái kia bị Đàm lão liếc mắt. Lâm đạo hữu, là chúng ta phá hư quy củ, ở chỗ này hướng Lâm đạo hữu nói lời xin lỗi. Đàm lão cùng Mộc Hâm đồng thời hướng Diệp Phàm chắp tay tạ lỗi. Ha ha, Kim Kiếm môn chính là thương nam tu tiên giới đệ nhất tông môn. Thành tựu nhân tộc tu sĩ, vãn bối vẫn còn tin được. Diệp Phàm làm bộ trấn định, đồng thời không để lại dấu vết âm thầm câu thông hư không tháp khí linh lịch phiền. Chỉ cần có một tia không đúng, hắn liền lập tức độn vào hư không tháp. Đến lúc đó, coi như là nguyên anh tu sĩ, cũng không làm gì được hắn. Đây cũng là Diệp Phàm ngày hôm nay có can đảm mạo hiểm sức mạnh.
Ha 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 ha, tiểu hữu khen lầm rồi, Đàm lão, ngươi trước tạm xem một chút đi. Tây Môn Hạo Vũ có nhiều thâm ý nhìn Diệp Phàm liếc mắt, quay đầu ý bảo Đàm lão nhanh chóng bắt đầu giám bảo. Đàm lão cười cười, từ một hâm trong tay tiếp nhận cái kia một khối nhỏ hoàng sắc khoáng thạch, bắt đầu cẩn thận kiểm tra đứng lên. Ở giữa, hắn còn lấy ra một bả mũi nhọn hình dáng cổ quái pháp bảo, từ khoáng thạch bên trên cạo xuống một điểm mảnh vụn, tinh tế kiểm tra đo lường. Vật ấy chính là xích lưu kim, hơn nữa độ tinh khiết cực cao, đúng là hiếm thấy. Một lúc lâu, Đàm lão rốt cuộc đạm nhiên mở miệng, nhưng thanh âm hơi có chút run rẩy, có thể thấy được nội tâm kỳ thực cũng không bình tĩnh. "Tốt, làm phiền Đàm lão." Tây Môn Hạo Vũ từ Đàm lão trong tay tiếp nhận khối kia xích lưu kim, trầm ngâm sau một lúc lâu, nháy mắt ý bảo Đàm lão cùng Mục Hâm cùng với vẻ mặt mang nhưng lăng phỉ tạm thời ly khai. "Tiểu Hữu, một khối này xích lưu kim hẳn không phải là trên người ngươi toàn bộ tàng phẩm chứ?" Tây Môn Hạo Vũ trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái, cười híp mắt nhìn lấy Diệp Phàm. "Vạn bối trên người xác thực còn có một chút." Diệp Phàm do dự một chút, khẽ cắn môi nói rằng, "Ồ, có thể hay không lấy ra làm cho lão phu nhìn?" Tây Môn Hạo Vũ mặt hiện lên sắc mặt vui mừng, có chút cấp thiết nói ra, "Cái này." Diệp Phàm lộ ra khổ sở thần tình, Tây Môn Hạo Vũ lúc này vỗ đầu một cái, lắc lắc đầu nói, "Tiểu Hữu lo lắng, lão phu minh bạch. Lão phu có thể coi làm chàng phát xuống tâm ma đại thệ, cam đoan tuyệt sẽ không ham muốn tiểu Hữu trên người bất luận một cái nào bảo vật. Thật không dám đầu giếm, bản môn nhu cầu cấp bách số lượng không ít xích lưu kim, chỉ cần tiểu Hữu có thể cung cấp, lão phu có thể bảo đảm, tuyệt sẽ không làm cho tiểu Hữu ăn nửa điểm thua thiệt, hơn nữa, bản môn còn có thể vì tiểu Hữu cung cấp an toàn cam đoan, thậm chí coi như phái một vị nguyên anh tu sĩ đi theo tiểu Hữu bên người một đoạn thời gian, bảo hộ tiểu Hữu an toàn, cũng là có thể." "Tốt, Kim Kiếm môn chính là danh môn chính phái, Tây Môn tiền bối lời nói, văn bối thương." Thấy Tây Môn Hạo Vũ một bộ lời thể son sắc bộ dạng, Diệp Phàm trong lòng thoáng yên lòng. Diệp Phàm nói xong, không do dự nữa, trực tiếp từ hệ thống không gian lấy ra một khối so với bổ câu trứng lạc lớn xích lưu kim. "T, không nghĩ tới, tiểu Hữu lại vẫn thật có." Tây Môn Hạo Vũ cũng không kiềm chế được nữa tâm tình kích động, nói chuyện ngữ tốc nhanh hơn, dường như tâm tình cực kỳ sao động. "Văn bối cả gan hỏi một câu, không biết tiền bối chuẩn bị lấy giá cả gì tới mua vãn bối trong tay khối này xích lưu kim phạm?" Diệp Phàm dùng tay phải cầm thật chặt trong tay xích lưu kim, bình tĩnh hỏi một câu. Chương 124, nhân tộc đại nghĩa. Nói vậy tiểu Hữu nghe nói qua 12 năm trước Thiên Dương thành cử hành một buổi đấu giá bên trên, một khối xích lưu kim bán đấu giá 50 triệu thượng phẩm linh thạch giá cao. Tiểu Hữu cung cấp khối này xích lưu kim, so với 12 năm trước xuất hiện cái kia một khối dường như còn lược hảo một ít, nói như thế nào cũng phải 60 triệu thượng phẩm linh thạch. Tây Môn Hạo Vũ nhíu mắt, thoại phong nhất chuyển nói, bất quá tiểu Hữu hẳn là rõ ràng đấu giá hội bên trên bán ra giá cả, thường thường biết hoa trường một ít, tỉ như Thiên Xương Thành xuất hiện qua khối kia xích lưu kim, giá trị thực tế cũng liền 2500 vạn thượng phẩm linh thạch a, tiểu Hữu cung cấp khối này xích lưu kim, lão phu liền cho ngươi một cái thành thật giá cả, 30 triệu thượng phẩm linh thạch, tiểu Hữu cảm thấy thế nào? Thấy Diệp Phàm mặt hiện lên do dự màu sắc, Tây Môn Hạo Vũ con ngươi đảo một vòng, cười tủm tỉm nói ra, đương nhiên, tiểu Hữu cũng có thể tuyển trạch đem khối này xích lưu kim bị thác lăng yên cát, ở gần nhất gần cử hành đấu giá hội thượng tiến hành gửi đấu, bất quá bởi như vậy, tiểu Hữu khả năng liền nguy hiểm. Nói đến đây, Tây Môn Hạo Vũ nhịn không được thở dài, "Tiểu Hữu, lão phu ta cũng không gạt ngươi, kỳ thực bản môn chi như vậy gấp gáp muốn thu được khối này xích lưu kim, mục đích chủ yếu còn tại ở chữa trị bản môn nhất kiện từ thượng cổ lưu truyền xuống Huyền Thiên chi bảo. Mà bản môn nóng lòng chữa trị cái này Huyền Thiên chi bảo, là bởi vì nhất 370 gần nghìn năm, thậm chí mấy trăm năm bên trong, chúng ta thương huyền tu chân giới rất có thể sẽ nên đón một hồi hạo kiếp. Từ Hắc Ám tịch diệt thời kỳ tới nay, nhân tộc ta tiên hiền tuy là tiêu diệt ma tộc đại bộ phận cùng hải tộc đại bộ phận cao cấp chiến lực, nhưng là ma tộc dư nghiệt cùng hải tộc lui về biển khơi ở chỗ sâu trong, trải qua mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy sức, sợ rằng thực đã khôi phục nguyên khí, tương lai khó tránh khỏi lại muốn nhấc lên một hồi diệt thế cấp hạo kiếp. Sở dĩ chúng ta nóng lòng chữa trị món đó không chọn bện Huyền Thiên chi bảo, mục đích chính là vì ứng đối tương lai hạo kiếp à? Nói đến đây, Tây Môn Hạo Vũ thật dài thở dài một tiếng, giữa chân mày khó nén một tia rõ ràng lo nghĩ. Thì ra là thế, quý môn thâm minh đại nghĩa, lệnh văn bối bội phục. Diệp Phàm rũ xuống tầm mắt, trầm ngâm chốc lát về sau, đối với Tây Môn Hạo Vũ nói, văn bối tuy là tu vi thấp, nhưng cũng là loài người một phần tử, tự nhiên vì nhân tộc ta tẫn một phần lực. Khối này xích lưu kim, văn bối kỳ thực cũng là trong lúc vô ý thu được, cơ hồ không có tốn hao cái gì đại giới, vốn tặng cho quý môn lấy để thăng nhân tộc ta thực lực, nhưng văn bối tư chất thực sự quá kém, đồ thiết yếu cho tu luyện tài nguyên so với người khác phải nhiều ra không ít, sở dĩ văn bối liền lấy 20 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả, đem khối này xích lưu kim bán cho quý môn. 20 triệu thượng phẩm linh thạch để tiểu Hữu thua thiệt lớn, chúng ta Kim Kiếm môn mặc dù không tính giàu có, nhưng là không thể như vậy trắng trợn không kiêng nể chiếm ngươi một cái tiểu bối tiện nghi, chúng ta lợi dụng 25 triệu thượng phẩm linh thạch giá cả tiến hành giao dịch a. Tây Môn Hạo Vũ dùng ánh mắt tán thưởng nhìn Diệp Phàm liếc mắt, trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười. Vậy y theo tiền bối nói, hai người một tiền trao cháo múc, rất nhanh thì hoàn thành giao dịch. Diệp Phàm tiếp nhận túi chứa vật về sau, đại thể kiểm tra một cái trong túi linh thạch số lượng, phát giác hoàn toàn chuẩn xác, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Diệp Phàm phi thường thống khoái mà đáp ứng. Tây Môn Hạo Vũ tử cũng cẩn thận kiểm tra rồi một lần trứng bồ câu lớn nhỏ xích lưu kim, phát hiện cùng vừa rồi cái kia một mảng nhỏ xích lưu kim giống nhau như lúc, trong lòng không khỏi rất là phân chấn. Đúng rồi, Tây Môn tiền bối, văn bối còn có một sự tình muốn báo cho biết quý môn. Giao dịch hoàn thành về sau, Diệp Phàm mở miệng lần nữa. Tiểu Hữu cứ nói đừng ngại. Tây Môn Hạo Vũ mang theo không che giấu được tiểu ý nhìn về phía Diệp Phàm. Mấy tháng trước, Vạn Bối trong lúc vô ý phát hiện, Hợp Hoan Tông cùng ma tộc có cấu kết, hắn tông môn cao tầng ở Vận Hương Cốc cùng ma tộc gặp mặt, đây là Vạn Bối tận mắt nhìn thấy. Hai anh, chuyện này lão phu cũng có nghe thấy. Tiểu Hữu không cần phải lo lắng, bọn ta tự có cách đối phó. Tây Môn Hạo Vũ cười lạnh một tiếng, nói: "Nếu các tiền bối đã biết được việc này, cái kia Vạn Bối an tâm, Vạn Bối cáo tử." Diệp Phàm hướng Tây Môn Hạo Vũ chắp tay một cái, chuẩn bị ly khai. Này cái bạn giảm đưa tin phủ tiểu hữu có thể mang ở trên người, nếu như tiểu hữu ở Phật Kim thành phủ cận gặp phải nguy hiểm, lão phu có thể vì tiểu hữu xuất thủ một lần. Tây Môn Hạo Vũ bàn tay khẽ nhúc đích, một viên nhẹ bỗng đưa tin phủ được đưa đến Diệp Phàm trước mặt. "Đa tạ Tây Môn tiền bối." "Vạn Bối cáo tử." Diệp Phàm không có chối từ, trực tiếp nhận này cái đưa tin phủ, sau đó xoay người ly khai. "Đa tạ mấy vị hỗ trợ, đây là một điểm nước trả phí, cũng xin ba vị không nên từ chối." Đi ra nhã gian về sau, Diệp Phàm thấy Đàm lão, Mục Hâm, Lăng Phỉ ba người còn ở bên ngoài bên chờ đợi, liền cười hì hì lấy ra ba cái túi chứa vật, phân biệt vứt cho ba người. "Lâm đạo hữu, ngươi đây là?" Đàm lão cùng Mục Hâm ánh mắt lấp lóe, Lăng Phỉ lại là vẻ mặt khó hiểu. "Tại hạ còn có chút việc phải làm, liền cáo từ trước." Diệp Phàm không đợi ba người đáp lời, xoay người liền vội vã ly khai. "Cái này?" Đàm lão, Mục Hâm cùng Lăng Phỉ ba người nhìn nhau, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Đám ba người đem lực chú ý chuyển rời đến Diệp Phàm cho bọn họ túi chứa vật lúc, đều là sợ hết hồn. "Đàm lão, 10 vạn thượng phẩm linh thạch." "Cái này tiểu bối ngược lại là phòng quang a." "Mục Hâm, 100 vạn trung phẩm linh thạch." "Nước trà phí." "Lăng Phỉ, trời ạ, lại có 1000 vạn hạ phẩm linh thạch." "Lâm đạo hữu đây là làm thành bao nhiêu một cuộc làm ăn?" Ba người nhìn nhau, trong lúc nhất thời ngầm hiểu lẫn nhau trầm mặt xuống. "Thú vị tiểu gia hỏa." Tây Môn Hạ Vũ thần niệm cảm ứng được Diệp Phàm xuất hiện ở Lăng Yên Các về sau, liền tìm một cái tĩnh lặng nơi hẻo lánh, cấp tốc phụ thêm nhất kiện ẩn giấu loại pháp ý đi, sau đó cấp tốc ly khai. Đương nhiên đây hết thảy còn không cách nào chạy trốn Nguyên Anh tu sĩ dò xét. Bất quá, Tây Môn Hạ Vũ chỉ là lắc đầu, không tiếp tục quan tâm Diệp Phàm thân ảnh. Có khối này xích lưu kim, buồn môn món đó Huyền Thiên Tàn Bảo Hoàng Tuyệt Kiếm, nói vậy có 5-6 thành trở lên xác suất có thể sửa lại thành công. Tây Môn Hạ Vũ thật dài hít vào một hơi, chậm rãi bình phục tâm tình kích động, sau đó một lần nữa thay một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, đi ra nhã gian Đàm lão, chuyện hôm nay liền đà tạ ngươi. Về sau, Đàm lão vào chỗ liệt bản môn nhất đẳng khách hành, địa vị cùng đãi ngộ giống như là bản môn thái thượng trưởng lão. Đà tạ đạo minh. Đàm lão vừa nghe đại hỉ, hướng Tây Môn Hạ Vũ chắp tay lia lịa. "Ha ha, Đàm lão không cần khách khí." Tây Môn Hạ Vũ đưa ánh mắt lạc hướng Mộc Hâm cùng Lãng Phỉ, "Mộc đạo hữu nếu như nguyện ý, có thể đứng hàng bản môn nhị đẳng khách khanh. Nữ hoa hoa nếu như nguyện ý, có thể nội môn đệ tử thân phận gia nhập vào Kim Kiếm môn, cũng thưởng cho 10 vạn trung phẩm linh thạch." "Vạn Bối nguyện ý." Mộc Hâm cùng Lãng Phỉ vừa nghe đại hỉ, vội vàng hướng Tây Môn Hạ Vũ nói lời cảm tạ. "Chuyện hôm nay, cũng xin ba vị cần phải thủ khẩu như mình." Nói xong, Tây Môn Hạ Vũ hướng Đàm lão gật đầu, thân ảnh lập tức liền biến mất không thấy.